Chương 26, tỷ thí chương 26, tỷ thí Phong Thanh Dương đứng chắp tay, thanh bảo tại đỉnh núi trong gió nhẹ nhẹ nhàng phất động, hắn cũng không bày ra bất kỳ thức mở đầu, nhưng cả người lại giống một thanh dấu tại trong hộp tuyệt thế cổ kiếm, dù chưa ra khỏi vỏ, kia mơ hồ lộ ra phong duệ chi khí đã để Lục Đại Hữu quanh thân làn da có chút căng lên. "Tiểu tử, cẩn thận." Phong Thanh Dương nhàn nhạt mở miệng, lời còn chưa dứt, hắn chập ngón tay như kiếm, tùy ý hướng về phía trước một chút. Một chỉ này nhìn như bình thản không có gì lạ, đã không tiếng xé gió, cũng không sắc bén khí kình, nhưng Lục Đại Hữu nhưng trong nháy mắt con người co rụt lại. Tại hắn viễn siêu thường nhân linh giác cảm giác bên trong, Phong Thanh Dương cái này tiện tay một chỉ, lại dường như phong bế hắn tất cả khả năng đoạt công lộ tuyến, một cố vô hình không chất nhưng lại ở khắp mọi nơi kiếm ý đã lặng yên bao phủ toàn trường, nhường hắn cảm giác chính mình như là rơi vào mạng nhện vi trùng, bất luận hướng phương hướng nào dãy rủa, đều sẽ dẫn tới lôi đỉnh một kích. Đây cũng là tuyệt thế kiếm khách cảnh giới sao? Chưa ra chiêu, ý tới trước. Lục Đại Hữu trong lòng nghiêm nghị, không dám chậm trễ chút nào. Hắn biết, tại Phong Thanh Dương trước mặt, bất kỳ hư chiêu, thăm dò đều là phí công. Hắn hít sâu một hơi, thể nội bàng bạc tử hà nội lực cầm vang vận chuyển, quanh thân màu tím nhạt lần nữa hiện hiện, trong tay thanh cương kiếm phát ra từng tiếng càng long âm. Đã không cách nào nưu lợi, vậy liền lấy lực phá xảo, lấy đang phá kỳ. Lục Đại Hưu ánh mắt ngưng tụ, trường kiếm nhanh đâm mà ra, lên tay chính là Hoa Sơn kiếm pháp bên trong lớn nhất uy thế thiên thân đạo huyền. Một kiếm này hắn không giữ lại chút nào, ngưng tụ vừa mới đột phá đại nhật hành không chi cảnh gần bảy thành công lực, kiếm thế như ngân hà chảy ngược, thác nước rủ xuống, cuồn bạo kiếm khí xé rách không khí, mang theo thẳng tiến không lùi quyết tuyệt, bay thẳng Phong Thanh Dương. Đối mặt cái này thạch phá thiên kinh một kiếm, Phong Thanh Dương trong mắt rốt cục lướt qua một tia chân chính kinh ngạc. Nội lực thật thâm hậu. Trong lòng của hắn thầm khen, nguyên bản cũng đầu ngón tay cổ tay có hơi hơi chuyển, hóa chỉ là trường, ống tay áo nhẹ phẩy, một cỗ nhu hòa lại cứng cỏi vô cùng lực đạo chống rông sinh ra, dường như một đạo vô hình khí tượng, nên hướng Lục Đại Hữu mũi kiếm. Phốc, một tiếng vang trầm, như là trọng truy đập nện tại sợi bông bên trên. Lục Đại Hữu chỉ cảm thấy chính mình kia đủ để vỡ bia nước đá sắc bén kiếm thế, đụng vào một mảnh dày đặc mềm dẻo trong nước xoáy, tiến lên chi thế bỗng nhiên bị ngăn trở. Cùng bạo kiếm khí dường như châu đất xuống biển, bị kia mềm dẻo khí kình tầng tầng trừ khử, dẫn lệ. Trong lòng của hắn giật mình, cổ tay rồn rập, mũi kiếm rung động, trong nháy mắt tử vừa mới chuyển đu, hóa thiên thân đảo huyền lá bạch vân xuất tú kiếm quang lơ lửng không cố định, như mây trôi giống như ý đồ vòng qua kia vô hình khí tượng, đánh út về phía Phong Thanh Dương cánh. A, cương nhu chuyển đổi như thế hòa hợp. Phong Thanh Dương lông mày nhíu lại, đối Lục Đại Hữu ứng biến có chút thưởng thức. Dưới chân hắn không động, thân hình lại như quỷ mị giống như có hơi hơi bên cạnh, Lục Đại Hữu kêu biến ảo khó lường một kiếm liền lao góc áo của hắn lướt qua. Kiếm khí bén nhọn đem hắn sau lưng mặt đất vạch ra một đạo cản vấn. Một kích thất bại, Lục Đại Hữu chiêu thức không ngừng, kiếm tùy thân đi, Hữu Phượng Lai nghi bạch hồng quán nhật kim nhạn hay không. Từng chiêu Hoa Sơn tinh diệu kiếm pháp như hành vân như nước chảy sử xuất. Hắn đem Tử Hà nội lực thôi phát đến cực hạn, kiếm quang hắc hắc, tử khí bốc hơi, lại ư quá nhai một tấc vung này bày ra một mảnh kiếm khí lưới. Nhưng mà, Phong Thanh Dương tựa như cùng kinh đảo hải lãng bên trong đáng ngẩm, mặc cho Lục Đại Hữu thế công như thủy triều, hắn từ đầu đến cuối ung dung không đổi. Hắn vẫn không có rút kiếm, thậm chí không hề rời đi nguyên địa một trượng phạm vi, chỉ dựa vào một đôi tay không. Hoặc chỉ, hoặc trưởng, hoặc tay áo, luôn luôn có thể ở tiễn không cho phát lúc, lấy tinh diệu nhất, nhất dùng ít sức phương thức, đem Lục Đại Hữu mưa to gió lớn giống như công kích từng cái hóa giải. Động tác của hắn nhìn như chậm chạp, kỳ thực nhanh như thiểm điện, mỗi một lần ra tay đều tình chuẩn đập nện tại Lục Đại Hữu kiếm chiêu lực đạo lưu chuyển yếu kém nhất, mấu chốt nhất kia trên một điểm, thường thường nhường Lục Đại Hữu đến tiếp sau biến hóa chết từ trong trứng nước, khó chịu mong muốn thổ huyết. Không được, chiêu kiếm của ta trong mắt hắn chỉ sợ đầy sơ hở. Lục Đại Hữu càng đánh càng là kinh hãi. Hắn cảm giác chính mình chỉ có một thân bàng bạc nội lực, lại phản phất tại cùng một cái vô hình cái bóng bật lộn, lực lượng lại lớn, đánh không chúng đối phương cũng là uổng công. Phong Thanh Dương tựa như là một cái cao minh nhất dị người, sớm đã xem thấu hắn tất cả kỳ lộ. Dưới áp lực, Lục Đại Hưu thực chất bên trong chơi liều cũng bị kích phát ra đến. Hắn đột nhiên cắn răng một cái, kiếm pháp lại biến, một cấu ngân lệ, quyết tuyệt, một đi không trở lại khí thế đột nhiên từ trên người hắn bạo phát đi ra. Kiếm quang không còn truy cầu Hoa Sơn chính đại đường hoàng, mà là biến kỳ quỷ, chiêu chiêu đoạt công, thức thức bật mệnh, đồng quy vu tận đấu pháp. Đây chính là hắn âm thầm phỏng đoán. Dung hợp đoạt mệnh liên hoàn ba tiên kiếm kiếm ý mới ngộ. Mặc dù cũng không hoàn toàn dập khuôn trên vách đá chiêu thức, nhưng này tình túy cũng đã có. Xoẹt. Một đạo cô động như tơ kiếm khí màu tím hiểm lại càng hiểm sát qua Phong Thanh Dương ống tay áo, càng đem một góc thanh bảo cắt rơi. Phong Thanh Dương trong mắt tinh quang nổ bắn ra, lần đầu lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Hảo tiểu tử, mà ngay cả kiếm tông đồ chơi cũng vụng trộm học được, còn dung nhập tự thân kiếm ý. Nhắc bất quần tiểu tử kia tuyệt không có khả năng dạy ngươi cái này. Trong miệng hắn nói, thủ hạ lại không chút nào chậm. Đối mặt Lục Đại Hữu bất thình lình kiếm thế, Phong Thanh Dương rốt cục không còn bèn bèn phòng thủ đón đỡ. Hắn chập ngón tay như kiếm, lần thứ nhất chủ động xuất kích. Một chỉ đâm ra, nhìn như thường thường không có gì lạ, lại phát sau mà đến trước, trực chỉ Lục Đại Hữu kiếm quang thịnh nhất chỗ. Nơi đó, chính là Lục Đại Hữu chiêu này khí cơ chuyển đổi, cú mới lực đạo giao thế duy nhất khoảng cách. Đốt. Một tiếng thanh thủy đến cực điểm vang lên, Phong Thanh Dương đầu ngón tay công bằng, điểm vào Lục Đại Hữu kiếm tích phía trên. Lục Đại Hữu toàn thân kịch chấn, chỉ cảm thấy một cỗ bén nhọn vô cùng, nhưng lại cô động tới cực điểm lực đạo theo thân kiếm trong nháy mắt truyền đến, trực thấu kinh mạch. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, bạch 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 liền lùi lại ba bước, cầm kiếm cánh tay tê dại không thôi, thể nội khí huyết một hồi cuộn cuộn, kia điên cuồng tấn công kiếm thế trong nháy mắt tan thành mây khói. Hắn đứng vững thân hình, khắp khuôn mặt là khó có thể tin. Chính mình toàn lực hành động, thậm chí vận dụng áp đáy hòm át chủ bài, thậm chí ngay cả bức Phong Thanh Dương dùng ra chân chính kiếm chiêu tư cách đều không có. Vẹn vẹn một chỉ, liền rách chính mình ngưng tụ toàn bộ tinh khí thần một kiếm. Phong Thanh Dương thu tay lại chỉ, nhìn xem Lục Đại Hữu biểu tình khiếp sợ, trên mặt cũng lộ ra mấy tháng qua rõ ràng nhất một lần nụ cười, đó là một loại nụ cười vui mừng.
Tốt,
rất tốt. Phong Thanh Dương vỗ tay tán thưởng. Nội lực hùng hồn đã đạt đến hóa cảnh, phóng nhãn đương kim giang hồ, có thể ở nội lực bên trên so với ngươi vài người, tuyệt siêu không ra năm ngón tay số lượng. Càng khó hơn chính là, ngươi tuổi còn trẻ, kiếm pháp không ngờ không câu nệ tại hình hài, hiểu được dung hội quán thông, thậm chí đụng chạm đến ý tại kiếm trước cánh cửa. Nhắc bất quần tiểu tử kia, có tài đứa gì, có thể dạy dỗ ngươi dạng này đệ tử. Thật sự là. Nhường lão phu mở rộng tầm mắt. Lục Đại Hưu nghe vậy, thu kiếm vào vỏ, thật sâu vai chào, thái sư thúc quá khen, đệ tử không dám nhận. Nếu không phải thái sư thúc thủ hạ lưu tình, đệ tử sớm đã lạc bại đã lâu. Cùng thái sư thúc so sánh, đệ tử kiếm pháp quả thực thô lậu không chịu nổi. Không cần tự coi nhẹ mình. Phong Thanh Dương khoát khoát tay, vẻ mặt khôi phục bình tĩnh, nhưng trong mắt thưởng thức không chút nào chưa giảm, nguyên căn cơ chi vững chắc, nội lực chi thâm hậu, nội tính chi siêu tuyệt, quả thật lão phu bình sinh ít thấy. Nhưng ngươi có biết, kiếm pháp chi đạo, trên đó vẫn còn cao cảnh. Lục Đại Hưu trong lòng hơi động, biết thời khắc mấu chốt có lẽ liền phải tới, hắn cung kính nói, mời thái sư thúc chỉ điểm. Phong Thanh Dương chắp tay nhìn về phía biển mây, ung dung nói, thiên hạ kiếm pháp, bất luận chiêu thức như thế nào tinh diệu, tóm lại có xáo lộ, có sơ hở. Chấp nhất tại chiêu thức, chính là rơi xuống tầm thường. Chỉ có thấy rõ chiêu thức biến hóa lý lẽ, nhìn ra tất cả hư ảo, thẳng tới bản chất, mới có thể vô chiêu thắng hữu chiêu, không có kiếm thắng có kiếm. Vô chiêu thắng hữu chiêu Lục Đại Hưu thì thảo tái diễn cái này năm chữ, chỉ cảm thấy một đạo hoàn toàn mới đại môn dường như ở trước mắt từ từ mở ra. Lúc trước hắn dung hợp kiếm ý, mặc dù đã vượt ra cố định chiêu thức trói buộc, nhưng trong tiềm thức vẫn là tại dùng chiêu mà Phong Thanh Dương giờ phút này lời nói, lại là hoàn toàn nhảy ra chiêu phạm chủ. Phong Thanh Dương quay đầu lại, ánh mắt như điện, nhìn thẳng Lục Đại Hữu, "Tiểu tử, ngươi nội lực đã chọn, nội tính cũng đủ. Lão phu bộ kiếm pháp kia, tên gọi Độc Cô Cửu Kiếm Giảng Cứu chính là liệu trước tiên cơ thừa cơ mà vào, phát sau mà đến trước chuyên công địch nhân sơ hở, thiên hạ võ công, không gì không thể phá. Ngươi có thể nguyện học." Đề cử chuyên hot, Đại Tần, chính xác cha ngươi chính là Tần Thủy Hoàng hoàn thành Triệu Lãng tỉnh lại sau giấc ngủ, phát hiện chính mình đi vào Tần triều. Tốt ở gia cảnh cũng coi như giàu có, chỉ là tính toán thời gian, Đại Tần chỉ còn vỏn vẹn 3 năm. Hắn lấy dũng khí, cùng mình cái kia mấy tháng mới về một lần tiện nghi lão cha nói ra, "Cha, Thủy Hoàng đế 3 năm về sau hẳn phải chết, Đại Tần tương vong, đến lúc đó thiên hạ đại loạn, chúng ta chuẩn bị sớm tạo phản đi." Tiện nghi lão cha đầu tiên là sức sở, sau đó vậy mà gật đầu đồng ý, Triệu Lãng liền dốc lòng tích trữ lương thực, rèn luyện binh mã, thời khắc chuẩn bị thiên hạ tranh hùng. Đợi đến hắn lông cánh đầy đủ lúc, tiện nghi lão cha đột nhiên đi vào trước mặt hắn, "Không trang, ngả bài, cha ngươi ta là Tần Thủy Hoàng." Chương 27, Độc Cô Cửu Kiếm chương 27, Độc Cô Cửu Kiếm cứ việc trong lòng sớm đã có suy đoán cùng chờ mong, nhưng khi Độc Cô Cửu Kiếm bốn chữ này thật theo Phong Thanh Dương trong miệng nói ra lúc, Lục Đại Hữu vẫn là cảm thấy một hồi khó mà ức chế cảm xúc bành trướng. Đây chính là danh xưng phá hết thiên hạ võ học tuyệt đỉnh kiếm pháp, là vô số người giang hồ tha thiết ước mơ chí cao kiếm đạo. Hắn cưỡng ép đè xuống kích động, không chút do dự, vung lên áo bào và áo, cung cung kính kính quỳ rạp xuống đất, đối với Phong Thanh Dương đi ba quỳ chín lạy đại lễ, đệ tử Lục Đại Hữu, cấu tạ thái sư thúc truyền nghề tri ân. Này ân này đức, đệ tử vinh thế không quên. Phong Thanh Dương thản nhiên nhận hắn cái này thi lễ, vẻ mặt nghiêm nghị. Chờ Lục Đại Hữu hành lễ hoàn tất sau khi đứng dậy, hắn mới chậm rãi mở miệng nói, "Độc Cô Cửu Kiếm, không phải là chiêu kiếm tầm thường, nó càng nặng kiếm lý, trọng tâm pháp. Tổng quyết bao quát thiên hạ võ công chiêu thức chi biến hóa nguyên lý, có 360 loại biến hóa, nếu không thể toàn bộ lĩnh ngộ nhớ kỹ, phía sau tất cả đều là nói xuông." Người lại nghe kỹ lập tức, Phong Thanh Dương liền không lại trì hoãn, bắt đầu khẩu thuật Độc Cô Cửu Kiếm tổng quyết. Cái này tổng quyết nội dung mênh mông phức tạp, chữ chữ châu ngọc, ẩn chứa vô cùng thâm ảo võ học chí lý, rất nhiều nơi càng là trúc chắc, tối nghĩa khó hiểu. Phong Thanh Dương mỗi niệm một đoạn, liền dừng lại tinh tế giảng giải trong đó tinh nghĩa, cũng kết hợp cụ thể võ công ví dụ thực tế tiến hành trình bày. Lục Đại Hữu ngưng thần yên lặng nghe, không dám có chút phân tâm. Phong Thanh Dương giảng đủ loại tinh vi ảo diệu chỗ, tại trong đầu hắn cấp tốc bị lý giải, tiêu hóa, hấp thu, rất nhiều trước kia luyện kiếm lúc gặp phải hoang mang cùng cửa ải, giờ phút này lại rộng mở trong sáng, như là bát vân kiến nhật. Dù là như thế, cái này tổng quyết cũng đầy đủ bỏ ra Phong Thanh Dương hơn nửa ngày công phu, mới hoàn toàn truyền thụ giảng giải hoàn tất. Đây cũng là tổng quyết toàn bộ. Người khả năng đi lại. Phong Thanh Dương kể xong một câu cuối cùng, nhìn về phía Lục Đại Hữu, trong ánh mắt mang theo khảo giáo. Cái này tổng quyết thâm thúy vô cùng, năm đó hắn cũng là bỏ ra mấy ngày mới miễn cưỡng nhớ kỹ, hắn tuy biết Lục Đại Hữu nộ tính kinh người, nhưng cũng không cho rằng hắn có thể một ngày nắm giữ toàn bộ. Lục Đại Hữu hai mắt nhắm lại, tại trong đầu đem tổng quyết tinh tế qua một lần, xác nhận không sai sau, mới mở mắt ra, cung kính đáp, "Về thái sư thúc, đệ tử đã đều ghi lại." Phong Thanh Dương trong mắt kinh ngạc chợt lóe lên, lập tức gật đầu, "Tốt, vậy ngươi liền phục tụng một lần, nếu có lỗ hổng, lão phu vì ngươi chỉ ra chỗ sai." Lục Đại Hữu theo lời, bắt đầu đọc thuộc lòng. Mới đầu Phong Thanh Dương còn thần sắc bình tĩnh, nhưng theo Lục Đại Hữu trôi chạy không sai lầm đem dài đến hơn 3000 chữ tổng quyết một chữ không kém đọc thuộc lòng đi ra, thậm chí liền hắn giảng giải lúc nâng lên một chút mấu chốt chú giải đều có thể thuật lại 89 phần 10 lúc, vị này kiến thức rộng rãi kiếm thánh trên mặt, lần nữa lộ ra khó có thể tin chấn kinh. Đã gặp qua là không quên được. Suy một ra ba, kẻ này chi ngộ tính, quả thực không phải người. Phong Thanh Dương trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng, hắn sống hơn 10 năm, chưa bao giờ thấy qua yêu nghiệt như thế tư chất. Nhắc bất quần đến cùng là đi cái gì vận khí cất chó, có thể thu tới đệ tử như vậy. Chờ Lục Đại Hữu đọc thuộc lòng hoàn tất, Phong Thanh Dương trầm mặc thật lâu, mới thở ra một hơi thật dài, thở dài, mà thôi, xem ra lão phu bộ kiếm pháp kia nên từ ngươi truyền thừa tiếp. Hắn không còn xoắn xuýt tại lục đại hữu trí nhớ kinh người, bắt đầu truyền thụ đến tiếp sau kiếm pháp. Tổng quyết là căn cơ, phía sau chính là cụ thể ứng dụng chính thức kiếm pháp, phân biệt là tổng quyết thức, phá kiếm thức, phá đao thức, phá thương thức, phá tiên thức, phá tắc thức, phá trường thức, phá tiên thức, phá khí thức. Trong đó phá kiếm thức để mà phá giải phổ thiên hạ các môn các phái kiếm pháp, phá đao thức để mà phá giải đơn đao, song đao, liêu diệt đao, quỷ đầu đao, đại khảm đao, chảm mã đao đủ loại đao pháp. Phong Thanh Dương một bên giảng giải, một bên tiện tay bẻ một cái nhánh cây, coi đây là kiếm, đem độc cô cửu kiếm đủ loại tình nghĩa cùng biến hóa từng cái biểu thị đi ra. Hắn không có chiêu thức cố định, mỗi một chiêu đều theo hắn khẩu thuật giả thiết địch tình mà thiên biến vạn hóa, khi thì như mưa to gió lớn, chuyên công địch nhân tất nhiên cứu chỗ. Khi thì như nước mùa xuân róc rách, tìm khe hở mà vào, vô cùng bất nhập. Khi thì lại như đầu bếp róc thịt trâu, tinh chuẩn kích tại địch nhân lực đạo vận chuyển tiết điểm bên trên, khiến cho chiêu thức tự sụp đổ. Lục Đại Hưu thấy hoa mắt thần mê, tâm thần hoàn toàn đắm chìm trong cái này tinh diệu tuyệt luân kiếm lý thế giới bên trong. Hắn một bên nhìn, một bên cùng mình sở học gần chứng với nhau, chỉ cảm thấy trước kia sở học tất cả kiếm pháp đều biến trăm ngàn chỗ hở. Phong Thanh Dương dốc túi tương thụ, trong lúc đó, Phong Thanh Dương cũng biết cùng Lục Đại Hưu giao thủ lần nữa, bất quá không còn là khảo nghiệm, mà là nhận chiêu. Hắn tận lực thi triển các loại khác biệt võ công, dẫn đạo Lục Đại Hưu vận dụng độc cô cửu kiếm kiếm lý đi phá giải. Ban đầu lúc, Lục Đại Hưu còn lộ ra 10 phần không lưu loát, mặc dù đạo lý đã hiểu, nhưng đối địch phản ứng, ánh mắt phán đoán cũng còn theo không kịp, thường thường bị Phong Thanh Dương tiện tay chế trụ. Nhưng hắn tiến bộ tốc độ lại mau đến đáng sợ, thường thường lần thứ nhất phạm sai lầm, trải qua Phong Thanh Dương chỉ điểm sau, lần thứ hai, lần thứ ba liền có thể cấp tốc điều chỉnh, tìm tới phương pháp ứng đối. Sau nửa tháng, Lục Đại Hưu đã có thể đem tổng quyết thức vận dụng đến có chút thuần thục, đối với phá kiếm thức, phá đao thức chờ cũng có tương đối lý giải, cùng Phong Thanh Dương nhận chiêu lúc, đã có thể ngẫu nhiên linh quang lóe lên, sử xuất tinh diệu đến cực điểm phương pháp phá giải, nhường Phong Thanh Dương cũng nhịn không được lên tiếng tán thưởng. Một ngày này, Phong Thanh Dương nhìn xem Lục Đại Hữu lấy một cái nhánh cây, đem chính mình mô phỏng hành sơn phái tuyệt kỹ bách biến thiên huyễn mây mù 13 thức đến tiếp sau biến hóa toàn bộ phong kín, cũng thuận thế một chỉ điểm tại chính mình hầu trước, hắn thỏa mãn nhẹ gật đầu, thu thế lui lại. "Tốt, tiểu tử." Phong Thanh Dương mang trên mặt như chút được gánh nặng lại đầy cõi lòng nụ cười vui mừng, "Độc cô cửu kiếm tinh hoa, ngươi đã đều học. Còn lại chính là mài nước công phu, cần tại vô số trong thực chiến rèn luyện, thể ngộ, đem nó hoàn toàn biến hóa để cho bản thân sử dụng. Lão phu đã không có cái gì có thể dạy ngươi." Lục Đại Hưu nghe vậy, trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời cảm kích cùng không bỏ. Hắn lần nữa thật sâu hành lễ, thái sư thúc truyền nghề tri ân, như là tái tạo. Đệ tử ổn thỏa chuyên cần không ngừng, không phụ thái sư thúc kỳ vọng. Phong Thanh Dương phất phất tay, ngữ khí mang theo một tia tiêu điều, cũng có một tia giải thoát, "Đi thôi. Nhớ kỹ, kiếm là lợi khí, cũng là tâm khí. Cầm kiếm người, làm rõ sai trái, thủ vững bản tâm. Chớ có cô phụ ngươi cái này một thân tu vi." Nói xong, hắn không cần phải nhiều lời nữa, thanh bảo phất một cái, thân hình phiêu nhiên như khởi, như là dung nhập kia mênh mang biển mây bên trong, mấy cái lên xuống liền đã biến mất không thấy, đúng là cứ thế mà đi. Lục Đại Hưu đứng tại chỗ, nhìn qua Phong Thanh Dương biến mất phương hướng, thật lâu không nói. Hắn biết, vị này thái sư thúc, chỉ sợ sẽ không lại dễ dàng hiện thân. Thu thập tâm tình, Lục Đại Hưu một lần nữa đầu nhập vào trong tu luyện. Chỉ là lần này, hắn tu luyện hạch tâm, theo Tử Hà thần công cùng Hoa Sơn kiếm pháp, biến thành độc cô cửu kiếm. Hắn không còn chấp nhất tại luyện tập chiêu thức cố định, mà là mỗi ngày ở trong lòng lặp đi lặp lại thôi diễn tổng quyết 360 loại biến hóa, phỏng đoán các loại binh khí, võ công phá giải chi đạo. Hắn lấy nhánh cây đại kiếm, tại tư quá nhai bên trên khi thì đứng yên trầm tư, khi thì nhảy vọt vung đánh, trong đầu mô phỏng lấy vô số địch giả tượng, đem bọn hắn có thể khiến ra chiêu thức từng cái phá giải, phá bỡ. Ngẫu nhiên, hắn cũng sẽ đem độc cô cửu kiếm kiếm lý cùng tự thân bảng bạc Tử Hà nội lực đem kết hợp. Hắn phát hiện, dùng nội lực thôi động độc cô cửu kiếm phá khí thức tâm pháp, đối khí cơ cảm ứng nhạy cảm trình độ tăng lên mấy lần không ngừng, thậm chí có thể mơ hồ cảm giác được đối thủ nội lực vận hành điểm yếu. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt, Lục Đại Hưu khi lấy được độc cô cửu kiếm truyền thừa sau, lại tại tư quá nhai bên trên khổ tu một tháng có thừa. Cái này một tháng nhiều thời giờ, tâm hắn không chuyên tâm, toàn bộ tâm thần đều đắm chìm trong cái này tuyệt thế kiếm pháp bên trong. Có siêu tuyệt ngộ tính cùng nội lực thâm hậu làm căn cơ, hắn tiến triển có thể nói tiến triển cực nhanh. Một ngày này, ánh bình minh vừa ló dạng, Lục Đại Hưu đứng ở vách đá, cầm trong tay trôi này bình thường thanh cương kiếm, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía nơi xa bước lên biển mây. Đồng nhiên, hắn thủ đoạn nhẹ nhàng lắc một cái, trường kiếm tùy ý đâm ra. Một kiếm này, nhìn như không có kết cấu gì, cũng không nhanh, cũng không hung ác, càng không giống như là bất kỳ đã biết kiếm chiêu. Nhưng mũi kiếm xẹt qua không khí, lại mang theo một loại kỳ dị vận luật, dường như cùng hoàn cảnh xung quanh, cùng kia lưu động vật khí, cùng mặt trời mới mọc hòa thành một thể. Trên thân kiếm, tử khí ẩn hiện, lại không còn trừng dương, mà là nội liễm thâm trầm. Hắn thu kiếm mà đứng, trên mặt lộ ra một tia cười nhàn nhạt. Độc cô cửu kiếm đã nhập môn. Hắn hôm nay, mặc dù không dám nói có thể rách hết thiên hạ võ công, nhưng đối với kiếm pháp lý giải, đã nhảy lên tới một cái hoàn toàn mới cấp độ. Trong giang hồ tuyệt đại đa số cái gọi là tinh diệu kiếm chiêu, trong mắt hắn đã không còn là uy hiếp, mà là tràn đầy có thể công kích sơ hở. Còn lại, cần phải nhiều thời gian hơn đi rèn luyện cái này kiếm pháp độ thuần thục, cùng trọng yếu nhất, tại chính thức liều mạng tranh đấu bên trong, đi nghiệm chứng, đi hoàn thiện bộ này tuyệt thế kiếm pháp. Là thời điểm xuống núi. Lục Đại Hữu nhìn về phía Hoa Sơn phái phương hướng, ánh mắt thâm thúy. Đề cử chuyện hot, đấu phá thương khung hoàn thành 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ khinh thiếu niên nghèo. Phế vật Tiêu gia năm ấy 15 tuổi, tại nơi này lập xuống lời thề. Từ nay về sau, hắn muốn từng bước một, dứt khoát đi về phía đấu khí đại lục đỉnh phong. Nơi này là thuộc về đấu khí thế giới, không có ma pháp xinh đẹp diễm lệ, chỉ có đấu khí sinh sôi đến đỉnh phong. Muốn biết đấu khí diễn biến đến cực hạn là loại phong cảnh nào sao? Chế độ cấp bậc, 1 tới 9 đoạn đấu khí, đấu giả, đấu sư, đại đấu sư, đấu linh, đấu vương, đấu hoàng, đấu tông, đấu tôn, bán thánh, đấu đế chương 28, Vũ Nhạc kiếm pháp chương 28, Vũ Nhạc kiếm pháp xuống núi trước đó, hắn nhớ tới Phong Thái sư thúc trước khi đi nhìn như tùy ý nhắc lên một câu, tư quá nhai phía sau núi chỗ kia cất giấu Vũ Nhạc kiếm pháp hang động, ngươi có rảnh không ngại đi xem một chút. Kiến thức hạ phái khác kiếm pháp đường lối, nhất là bọn chúng bị phá nguyên do, đối ngươi lý giải phá kiếm thức thậm chí toàn bộ Độc Cô Cửu kiếm liệu trước tiên cơ đều đại hữu ích lợi. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng đi. Lúc ấy Lục Đại Hưu đang chìm ngâm ở Độc Cô Cửu kiếm mênh mông kiếm lý bên trong, chỉ là nhớ kỹ lời này. Bây giờ chuẩn bị xuống núi, chuyện này tự nhiên thành nhiệm vụ thiết yếu. Trong lòng của hắn minh bạch, Phong Thái sư thúc đây là cho hắn chỉ một con đường sáng, nhường hắn thông qua chứng minh thực tế đến làm sâu thêm đối Độc Cô Cửu kiếm lý giải. Cũng tốt, ngược lại phải xuống núi, liền đi đem hang núi kia mở ra, nhìn xem bên trong đến tột cùng ra sao quang cảnh. Lục Đại Hưu đứng người lên, vỗ vỗ bụi đất trên người, trực tiếp hướng phía trong trí nhớ Phong Thanh Dương ám chỉ vị trí đó đi đến. Chỗ kia vách đá nhìn cùng chung quanh không khác nhiều, hiện đầy cỏ xỉ rêu cùng dây leo. Lục Đại Hưu vận khởi nội lực, bàn tay giáng tại trên vách đá, chậm rãi di động, cẩn thận cảm giác trong đó sự sai biệt rất nhỏ. Hắn bây giờ nội lực tinh thâm, linh giác nhạy cảm, rất nhanh liền tại một chỗ nhìn như liền thành một khối trước vách đá, cảm thấy một tia cực kỳ yếu ớt không khí lưu động. Là nơi này. Trong lòng của hắn xác định, lùi lại nửa bước, ngưng thần vật khí, từ Hà nội lực rót vào trong tay phải, đột nhiên hướng về phía trước vỗ. Ầm ầm. Một tiếng vang trầm, vách đá ứng thanh phá vỡ một cái lỗ thủng, đá vụn rì rào rơi xuống, lộ ra đằng sau đen nhánh cửa hang, một cỗ hôn tạp bụi đất cùng mục nát khí tức gió mát từ đó tuôn ra. Lục Đại Hữu chờ đợi chỉ chốc lát, chờ trong động trọc khí hơi tán, lúc này mới thấp người chui vào. Trong động đen kịt một màu, hắn công tụ hai mắt, miễn cưỡng có thể thấy mọi vật. Chỉ thấy huyệt động này so trong tưởng tượng phải sâu lớn lên nhiều, trên vách đá lít nha lít nhít khắc đầy vô số hình người đồ án cùng chữ viết. Hắn đốt lên mang theo người cây châm lửa, xích lại gần vách đá cẩn thận quan sát. Cái này xem xét, không khỏi hít sâu một hơi. Chỉ thấy trên vách đá chỗ khác, rõ ràng là Ngũ Nhạc kiếm phái, Thái Sơn, Hành Sơn, Hoa Sơn, Tung Sơn, Hàng Sơn, rất nhiều tinh diệu thậm chí thất truyền kiếm pháp. Mỗi một chiêu mỗi một thức đều khắc họa đến cực kỳ tinh tế, bên cạnh còn có chữ nhỏ chú giải vận kình pháp môn cùng biến hóa tinh túy. Nhưng mà, càng làm cho tâm hắn kinh hãi là, tại mỗi một thức tinh diệu kiếm chiêu bên cạnh, đều có khắc mặt khác đồ hình cùng chú giải, rõ ràng ghi rõ như thế nào phá giải chiêu này. Những cái kia phương pháp phá giải tản nhận sắc bén, trực chỉ kiếm chiêu vận chuyển hạch tâm cùng sơ hở, thường thường đơn giản một hai chiêu, liền có thể đem nguyên bản nhìn như hoàn mỹ vô khuyết kiếm pháp hoàn toàn tan rã, bên cạnh còn khắc lấy nhất kích tất sát cản trở chết ngay lập tức chờ nhìn thấy mà giật mình chữ. Cái này, đây chính là ma giáo thập trưởng lão phá hết Ngũ Nhạc kiếm pháp khắc đá. Lục Đại Hữu mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng tận mắt nhìn đến cảnh tượng, vẫn cảm giác cực kỳ chấn động. Hắn hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, bắt đầu dọc theo hang động chậm rãi tiến lên, ánh mắt như điện, đảo qua một vài bức khắc đá. Hắn không còn vẹn vẹn nhìn những cái kia tinh diệu Ngũ Nhạc kiếm chiêu, mà là đem càng nhiều lực chú ý đặt ở những cái kia phương pháp phá giải bên trên. Thì ra là thế. Hành Sơn phái tử cái kiếm pháp linh động biến ảo, nhưng Vân Hoành tần lĩnh một thức, kiếm thế từ trái đến phải quét ngang, lực đạo chuyển đổi trong nháy mắt, sườn phải hạ ba tấc thật là không môn. Như lấy phá kiếm thức bên trong đoạn tự quyết, dựa vào thương tùng nên khách bộ pháp, có thể một kích có hiệu quả. Tung Sơn phái khoái mạn thập thất lộ giảng cứu tiết tấu biến ảo, nhưng cái này thiên ngoại ngọc long nóng lòng cầu thành, trung cung thẳng tiến lúc, hạ bản khó tránh khỏi phù phiếm. Lấy phá thương thức ý cảnh, nghiêng người lấn đến gần, công hạ bản, nhất định có thể xáo trộn tiết tấu hắn một bên nhìn, một bên trong đầu lấy Độc Cô Cửu kiếm kiếm lý tiến hành xác minh cùng tôi diễn. Rất nhiều trước đó Phong Thanh Dương giảng giải thời giác phải có chút chịu tượng đạo lý, khi nhìn đến những này thật sự kiếm pháp sau, trong nháy mắt biến rõ ràng thông suốt lên. Hắn dường như có thể nhìn thấy mấy chục năm trước, những cái kia ma giáo trưởng lao ở chỗ này, như thế nào lo lắng hết lòng suy tư, diễn luyện, cuối cùng tìm ra Ngũ Nhạc kiếm phái nguyên một đám nhìn như cường đại kiếm chiêu bên trong nhược điểm chí mạng. Loại này trực quan biểu thị, so bất kỳ truyền miệng tâm thụ đều tới khắc sâu. Lục Đại Hữu hoàn toàn đắm mình vào trong, quên đi thời gian trôi qua. Hắn theo Thái Sơn phái Tuấn Lĩnh Hành không nhìn thấy Hành Sơn phái Bách Biến Tiên Huyễn, theo Hoa Sơn phái Đoạt Mệnh Liên Hoàn ba tiên kiếm nhìn thấy Tung Sơn phái Tung Dương Thiết kiếm, lại đến Hàng Sơn phái trong Đông có Kim Thủ Ngự kiếm pháp. Không biết qua bao lâu, hắn mới đưa trong huyệt động chủ yếu khắc đá đại khái xem một lần, chỉ cảm thấy trong đầu chất đầy vô số kiếm chiêu đồ hình cùng phá giải lý niệm, cần thời gian dài tiêu hóa. Nhưng hắn đối Độc Cô Cửu kiếm lý giải, nhất là phá kiếm thức không nghi ngờ gì lại bước lên một cái giai đoạn mới. Giờ phút này lại hồi tưởng cùng Phong Thanh Dương đối chiêu lúc đủ loại, càng nhiều mấy phần hiểu rõ. Đủ, tham thì thâm. Những này kiến thức đầy đủ ta tiêu hóa rất lâu. Lục Đại Hưu thật dài thở dài ra một mạch, dập tắt sắp đốt hết cây châm lửa. Trong động một lần nữa lâm vào hắc ám, chỉ có những cái kia khắc đầy thắng lợi cùng tử vong vách đá trầm mặc đứng sừng sững. Hắn rời khỏi hang động, lại đem cửa hang cẩn thận dùng đá vụn làm sơ che lấp, không đến mức để cho người ta một cái xem thấu, nhưng nếu có tâm tìm kiếm, cũng không khó phát hiện. Nên xuống núi. Lục Đại Hưu cuối cùng nhìn một cái tư quá nhai, quay người bước lên xuống núi con đường. Trong lòng của hắn đã có số đo, huyệt động này bí mật, nhất định phải nói cho sư phụ Nhạc Bất Quần. Cái này liên quan đến Hoa Sơn phái thực lực tăng lên. Về phần như thế nào lợi dụng, vậy thì nhìn sư phụ quyết định. Đề cử chuyên hot, trường sinh bất tử, ta chỉ luyện cấm thuật hoàn thành giang minh một giấc tỉnh lại, thu hoạch được trường sinh bất tử chi lực. Đối mặt tu tiên giới tăng cốc, hắn ngộ ra con đường độc nhất vô nhị, chỉ luyện cấm thuật. Nhiên huyết đao pháp, bổ một đao tổn thọ một năm. Ha ha, ăn trước ta 10 đao. Bách kiếp thánh thể, 3 tầng 1 thiên kiếp. Ta trực tiếp luyện đến 10 vạn tầng. Thiên diễn thuật át gặp thiên mệnh phản vệ. Không sao, ta trước tính một quẻ thánh nữ ngày mai mặc quần áo màu gì. Phá vọng linh mục cần nhìn thẳng không thể diễn tả chi vật. Cứ thế luyện lấy, Giang Minh bỗng nhiên phát hiện, một thân cấm thuật của hắn đã sớm vô địch tại thế gian. Chương 29, cáo chi chương 29, cáo chi trở lại Hoa Sơn phái, Lục Đại Hưu đi trước chính khí đường hướng Nhạc Bất Quần tình an. Nhạc Bất Quần nhìn thấy hắn, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác tinh quang. Hắn bén nhạy cảm giác được Sở Hưu cái này đệ tử khí tức càng thêm trầm ngưng, đứng ở nơi đó, lại mơ hồ có loại viên đỉnh núi cao sừng sững khí độ, cùng xuống núi cầm nã điền bá quang lúc lại không thể so sánh nổi. Đại Hưu, bế quan kết thúc. Xem ra lần này tính tu, thu hoạch không ít. Nhạc Bất Quần vuốt râu nói rằng, ngữ khí bình thản, nghe không ra hỉ nộ. Lục Đại Hưu không mình hành lễ, hồi sư cha, đệ tử tại Tư Quá Nhai bên trên ngày đêm nghĩ lại cùng Điền Bá Quang một trận chiến, lại dốc lòng rèn luyện nội lực kiếm pháp, tự giác hơi có tiến thêm, không dám nói thu hoạch không ít, chỉ là tâm cảnh so trước kia trầm một chút. Nhạc Bất Quần khẽ bước cằm, đối với hắn khiêm tốn có chút hưởng thụ, lại hỏi thăm vài câu trên việc tu luyện chi tiết, Lục Đại Hưu từng cái cẩn thận trả lời, chỉ nhắc tới Tử Hà Thần Công cùng Hoa Sơn kiếm pháp củng cố, đối độc cô cửu kiếm cũng không nói tới một chữ. Thẳng đến hồi báo hoàn tất, Lục Đại Hưu chuẩn bị cáo lui lúc, hắn dường như mới nhớ tới cái gì, giống như tùy ý mở miệng nói, sư phụ, đệ tử tại Tư Quá Nhai phía sau núi, ngẫu nhiên phát hiện một chỗ bí ẩn hang động. A, Nhạc Bất Quần nâng chung trà lên tay có chút dừng lại, dương mắt nhìn hắn, cái gì hang động? Lục Đại Hưu hạ giọng, ngữ khí mang theo một tia nghiêm trọng, huyệt động kia trên vách đá, khắc đầy. Ta Ngũ Nhạc kiếm phái đại lượng tinh diệu kiếm pháp, cùng ma giáo thập trưởng lão phá giải những này kiếm pháp đồ hình chú giải. Lại cạnh, Nhạc Bất Quần chén trà trong tay đóng thất thủ rơi tại trên bàn, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Hắn đột nhiên đứng người lên, trên mặt kia đã từng thong dong chấn định trong nháy mắt biến mất không còn tâm tích, thay vào đó là cực độ chấn kinh cùng khó có thể tin. Hắn vừa sải bước tới Lục Đại Hưu trước mặt, thanh âm đều bởi vì kích động mà có chút biến điệu. Ngươi nói cái gì? Ngũ Nhạc kiếm pháp, ma giáo thập trưởng lão phương pháp phá giải, lời ấy coi là thật? Thiên chân vạn sát, đệ tử không dám nói bừa. Lục Đại Hưu khẳng định gật đầu, trong đó kiếm pháp bao hàm toàn diện, Thái Sơn, Hành Sơn, Tung Sơn, Hàng Sơn thậm chí Ta Hoa Sơn rất nhiều thất truyền chiêu thức đều có khắc lục, mà những cái kia phương pháp phá giải, tàn nhẫn tinh chuẩn, thẳng vào chỗ yếu hại, đệ tử quan chi cũng cảm giác nhìn thấy mà giật mình. Nhạc Bất Quần lồng ngực kịch liệt chập trùng, hô hấp đều biến thành ồ ồ, tin tức này thực sự quá kinh người. Mấy chục năm trước trận kia thảm thiết tranh đấu, Ngũ Nhạc kiếm phái cao thủ thương vong hầu như không còn, rất nhiều tuyệt học thất truyền, không nghĩ tới lại sẽ lấy loại phương thức này, tại cái này Tư Quá Nhai bên trên lại hiện ra dưới ánh mặt trời. Mà ma giáo thập trưởng lão phương pháp phá giải, càng là không khác một phần đối phó Ngũ Nhạc kiếm phái trung cực vũ khí. Hắn đột nhiên bắt lấy Lục Đại Hữu cánh tay, lực đạo chi lớn, nhường Lục Đại Hữu cũng hơi nhíu mày, hang động ở nơi nào? Ngoại trừ ngươi, nhưng còn có người khác biết được. Vị trí bí ẩn, đệ tử đã làm sơ che lấp. Trừ đệ tử bên ngoài, ứng không có người khác biết được. Lục Đại Hưu đáp. Nhạc Bất Quần buông tay ra, tại trong đường gấp rút bước đi thong thả mấy bước, sắc mặt biến đổi không chừng, khi thì vui mừng như điên, khi thì ngưng trọng, khi thì lo sợ. Việc động này đã là bảo tàng khổng lồ, cũng có thể là dẫn phát tai nạn dây dẫn nổ. Một khi tin tức tiết lộ, Ngũ Nhạc kiếm phái nội bộ chắc chắn nhấc lên sóng to gió lớn, Tả Lãnh Thiền càng có thể nhờ vào đó nổi lên. Hắn đột nhiên dừng bước lại, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Lục Đại Hưu, thanh âm ép tới cực thấp, việc này quan hệ trọng đại, liên quan đến ta Ngũ Nhạc kiếm phái khí vận, tuyệt đối không thể đối người thứ ba nhắc lên. Bao quát ngươi các vị sư huynh đệ, hiểu chưa? Đệ tử minh bạch. Ổn thỏa thủ khẩu như mình. Lục Đại Hưu trịnh trọng hứa hẹn. Nhạc Bất Quần hít sâu mấy hơi, cưỡng ép đè xuống bước lên tâm tư, trên mặt khôi phục ngày xưa trầm ổn, nhưng đáy mắt kia xóa nóng rực lại vùng đi không được. Tốt, tốt. Ngươi trước tạm đi về nghỉ. Tối nay giờ tí, ngươi lại đến nơi đây, mang vi sư, cùng ngươi sư đương, tự mình đi huyệt động kia tìm tòi. Là, sư phụ. Lục Đại Hữu hành lễ cáo lui. Nhìn xem Lục Đại Hữu rời đi bóng lưng, Nhạc Bất Quần đứng chắc tay, thật lâu không nói. Trong lòng của hắn đã là sóng lớn của trào. Lục Đại Hữu lần này mang về tin tức, giá trị thậm chí vượt qua 7 năm trước phát hiện Tử Hà bí tịch cùng đoạt mệnh liên hoàn ba tiên kiếm. Cái này khiến hắn đối cái này đệ tử càng là coi trọng, đồng thời cũng mơ hồ sinh ra một tia chính mình cũng không cách nào hoàn toàn trưởng khống dự cảm. Kẻ này số phận cùng năng lực dường như đã vượt ra khỏi hắn lúc đầu mong muốn. Là đêm, giờ tí. Hoa Sơn phía trên yên lặng như tờ, chỉ có gió núi gào thét. Lục Đại Hưu đúng giờ đi vào chính khí đường bên ngoài, Nhạc Bất Quần cùng Ninh Trung Tắc sớm đã chờ đợi ở đây. Hai người đều thân mang màu đậm quần áo, hiển nhiên không muốn để người chú ý. Ninh Trung Tắc trên mặt cũng mang theo khó mà che giấu ngạc nhiên nghi ngờ cùng nội vàng, hiển nhiên Nhạc Bất Quần đã xem việc này lợi hại quan hệ cáo chi nàng. Sư phụ, sư nương. Lục Đại Hưu thấp giọng nói. Đi thôi, đằng trước dẫn đường. Nhạc Bất Quần lời ít mà ý nhiều. Ba người không cần phải nhiều lời nữa, mượn yếu ớt ánh trăng, từ Lục Đại Hưu một đường dẫn dắt, lặng yên không một tiếng động hướng phía Tư Quá Nhai phía sau núi mà đi. Khinh công của bọn hắn đều cực cao, nhất là Lục Đại Hữu cùng Nhạc Bất Quần, thân hình tại gập ghềnh đường núi ở giữa lên xuống, cơ hồ không phát ra cái gì tiếng vang. Linh Trung Tắc theo sát phía sau, trong lòng cũng là thấp thỏm cùng chờ mong xen lẫn. Lần nữa đi vào kia bị che giấu trước cửa hàng, Lục Đại Hữu đẩy ra đá vụn, "Sư phụ, sư đường, chính là chỗ này." Nhạc Bất Quần cùng Linh Trung Tắc liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương nghiêm trọng. Nhạc Bất Quần dẫn đầu thấp người chui vào, Ninh Trung Tắc cùng Lục Đại Hưu theo sát phía sau. Trong động đen kịt một màu, Lục Đại Hưu đã sớm chuẩn bị, đốt lên mang tới bó đuốc. Ánh lửa trong nháy mắt xua tán đi hắc ám, đem trên vách đá kia lít nha lít nhít vết khắc rõ ràng hiện ra ở Nhạc Bất Quần cùng Ninh Trung Tắc trước mắt. Cứ việc sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi tận mắt thấy cái này cảnh tượng lúc, Nhạc Bất Quần cùng Ninh Trung Tắc vẫn là bị rung động thật sâu. Nhạc Bất Quần bước nhanh đi đến trước một vách đá, ngón tay run rẩy vớt bè phía trên khắc họa Tung Sơn phái tinh diệu kiếm chiêu cùng bên cạnh kia sắc bén vô cùng phương pháp phá giải, bờ môi mấp máy, lẩm bẩm nói, Tung Sơn kiếm trưởng hợp nhất. Lại, càng như thế tùy tiện liền bị phá bỡ. Cái này Ninh Trung Tắc thì bị Hằng Sơn phái một bộ thất truyền đã lâu thủ ngữ kiếm pháp hấp dẫn, nhưng nhìn thấy bên cạnh ma giáo trưởng lão đánh dấu phương pháp phá giải, lại chuyên công nữ tử lực đạo chuyển đổi nhỏ bé nhược điểm, sắc mặt trong nháy mắt biến tái nhợt, thất thanh nói, cái này nếu là bị ma giáo yêu nhân biết được, ta Ngũ Nhạc kiếm phái đệ tử cùng người đạo thủ, chẳng phải là như là đợi làm thịt cừu non. Hai người dọc theo hang động chậm rãi tiến lên, càng xem càng là kinh hãi, càng xem càng là sợ hãi. Những cái kia bọn hắn tập luyện, dựa vào thậm chí coi là dựa vào bản môn thậm chí phái khác kiếm pháp, ở chỗ này lại lộ ra như thế yếu ớt, bị người phân tích đến phát huy vô cùng tinh tế, sơ hở trăm chỗ. Nhạc Bất Quần sắc mặt theo lúc đầu chấn kinh, dần dần biến xanh xám, cuối cùng hóa thành một loại thật sâu sầu lo cùng nghĩ mà sợ. Hắn dường như thấy được Ngũ Nhạc kiếm phái đệ tử tại ma giáo trước mặt không chịu nổi một kích tương lai cảnh tượng. Sư Minh, cái này thực sự thật là đáng sợ. Linh Trung Tắc thanh âm phát run, nắm thật chặt Nhạc Bất Quần ống tay áo. Nhạc Bất Quần trầm mặc thật lâu, mới thật dài, trầm trọng thở ra một hơi, thanh âm khàn khàn nói, đúng vậy à. Đáng sợ. Nếu không phải Đại Hữu ngẫu nhiên phát hiện nơi đây, chúng ta còn vẫn đắm chìm trong Ngũ Nhạc kiếm pháp tinh diệu trong mơ màng. Nay động cất dấu, có thể nói ta Ngũ Nhạc kiếm phái tử ở chỗ. Hắn đột nhiên quay đầu, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Lục Đại Hữu, ngữ khí vô cùng nghiêm túc, "Đại Hữu, ngươi lần này lại lập xuống một cột đại công. Nay động quan hệ ta Ngũ Nhạc kiếm phái tồn vong đức và nối, nó trọng yếu tính, càng tại Tử Hạ bí tịch phía trên. Kể từ hôm nay, nay động phong tỏa, trừ ta ba người bên ngoài, tuyệt đối không thể lại để cho bất kỳ người nào biết." Chờ vi sư cẩn thận suy nghĩ, nên xử trí như thế nào, hắn nghĩ đến như thế nào lợi dụng cái này trong động kiếm pháp tăng cường Hoa Sơn thực lực, lại như thế nào phòng ngừa rơi vào kẻ xấu chi thủ, nhất là Tạ Lãnh Tiễn chi thủ, chính là hắn kế tiếp nhất định phải đối mặt nan đề. Lục Đại Hưu thấy sư phụ sư nương vẻ ngưng trọng, trong lòng minh bạch. Hắn không người đáp, đệ tử minh bạch, tất cả nhưng bằng sư phụ làm chủ. Đề cử chuyển hot, đại đường, thần cấp phò mã ra, cá ướp muối liền mạnh lên hoàn thành, ngày bạn, đại đường, giá không, sảng văn, vô địch, nhiệt huyết, giải trí, phát minh, võ đức 9 năm, Tần Mục mang theo một tờ phong thư đi vào Trường An thành. Vốn định làm con cá ướp muối ăn no chờ chết, ai ngờ ngoài ý muốn dắt tỉnh hệ thống. Ken, túc chủ tại giáo phường nghe hát, khen thưởng cầm tiên truyền thừa. Ken, túc chủ tại phủ đệ ngủ say, khen thưởng vô thượng nội công. Từ đó cầm kỳ thi họa, ý thuật võ đạo, Tần Mục không không tinh thông. Lý Nhị vội vàng, Tần Mục, chấm gả công chúa cho ngươi có tốt hay không? Đột quyết run rẩy, phò mã ra tha mạng. Vũ Tính thất vọng cúi đầu, luận tài lực, chúng ta không bằng Tần Mục 1-2. Chương 30, phái Thanh Thành chương 30, phái Thanh Thành theo Tư Quá Nhai phía sau núi trở về, đã là sau nửa đêm. Nhạc Bất Quần sắc mặt trầm ngưng, không nói một lời. Ninh Trung Tắc cũng là hai đầu lông mày khóa lại thật sâu sầu lo, huyệt động kia bên trong chứng kiến hết thảy, thực sự quá mức rung động, như là cự thạch đặt ở tim. Lục Đại Hưu im lặng mặc theo sau lưng, trong lòng tính toán việc này khả năng mang tới đủ loại ảnh hưởng. Đại Hưu, chuyện hôm nay ngươi làm được rất tốt, trở về sớm đi nghỉ ngơi a. Đi đến chỗ ngã ba, Nhạc Bất Quần dừng bước lại, đối Lục Đại Hưu hòa nhã nói, trong giọng nói mang theo khó mà che giấu mọi bệnh. Là, sư phụ, sư nương, đệ tử cáo lui. Lục Đại Hưu cung kính hành lễ, quay người liền hướng phía chính mình phòng nhỏ đi đến. Nhạc Bất Quần cùng Ninh Trung Tắc nhìn xem Lục Đại Hưu trầm ổn bóng lưng rời đi, thẳng đến hắn biến mất ở trong màn đêm, hai vợ chồng mới đối diện một cái, đều nhìn thấy trong mắt đối phương tâm tình rất phức tạp. Trở lại chính khí đường sau tiểu viện chỗ ở, Ninh Trung Tắc thay Nhạc Bất Quần châm một chén trà nóng, nhịn không được thở dài, "Sư Minh, kia trong động sự tình thật sự là, ta đến bây giờ tâm còn nhảy dồn dập. Nếu không phải Đại Hưu phát hiện, hậu quả khó mà lường được." Nhạc Bất Quần tiếp nhận chén trà, lại không có uống, chỉ là dùng ngón tay chậm rãi vuốt ve ấm áp chén bích, ánh mắt tĩnh mịch, "Đúng vậy à, Đại Hưu đứa nhỏ này, lại một lần cho ta thiên lớn ngạc nhiên mừng rỡ." "Không, là kinh hãi." Hắn dừng một chút, ngẩng đầu nhìn về phía Ninh Trung Tắc, ngữ khí mang theo một loại ngay cả mình đều khó mà tin hoảng hốt, "Sư muội, vừa rồi ở trên đường trở về, ta mấy lần lấy khí cơ cảm ứng, nhưng thủy chung như là ngắm hoa trong màn sương, hoàn toàn đoán không ra Đại Hữu bây giờ nội công sâu cạn." Ninh Trung Tắc nghe vậy sững sờ, "Sư minh ý của ngươi là?" "Ý của ta là," Nhạc Bất Quần đặt chén trà xuống, thanh âm trầm thấp mà khẳng định, riêng lấy nội lực tu vi mà nói, hắn chỉ sợ đã trên ta xa. "Cái gì?" Ninh Trung Tắc đột nhiên đứng lên, đôi mắt đẹp trợn lên, trên mặt viết đầy hãi nhiên, cái này sao có thể? Sư huynh ngươi tu luyện Tử Hà thần công hơn 10 năm, Đại Hưu hắn tính toán đâu ra đấy, chính thức luyện công cũng mới hơn 7 năm a. Ta cũng hy vọng là ảo giác." Nhạc Bất Quần cười khổ một tiếng, lắc đầu, nhưng vừa rồi trong huy động, hắn mặc dù tận lực tu liễm, nhưng khí tức chi kéo dài hùng hậu, mờ mờ ảo ảo cùng quanh mình hoàn cảnh hòa làm một thể, kia phần hòa hợp thông thấu, là nội lực tu luyện tới cảnh giới cực cao mới có thể có biểu hiện. Ta tự hỏi, làm không được cái kia giống như không để lại dấu vết. Hắn thở dài, tiếp tục nói, hơn nữa ngươi nghĩ lại, hắn có thể tùy tiện phá vỡ loại kia độ dày bất đá. Tuy nói là tìm tới chỗ bạc nhược, nhưng này phần trưởng lực chi cô động cũng không phải bình thường. Lại thêm hắn cầm nã điền bá quang lúc gọn gàng mà linh hoạt. Kẻ này thực lực hôm nay sâu không lường được. Linh Trung Tắc chậm rãi ngồi trở lại trên ghế, vẫn là khó có thể tin. Ta biết đại hữu thiên phú dị bẩm, tiến cảnh thần tốc, cũng biết hắn Tử Hà thần công đã đăng đường nhập thất, có thể vượt qua sư huynh ngươi. Cái này thật sự là nàng nhất thời tìm không thấy thích hợp từ ngữ để hình dung trong lòng rung động. Mới đầu ta cũng có chỗ hoài nghi, nhưng tối nay khoảng cách gần khí cơ cảm ứng, tuyệt sẽ không sai. Nhạc Bất Quần ánh mắt phức tạp, đã có vui mừng, cũng có một tia khó nói lên lời thất lạc, nhưng càng nhiều là một loại nhìn thấy Hoa Sơn phái tương lai hy vọng nóng rực. Sư muội, đây là thiên phù hộ ta Hoa Sơn. Như thế nhân tài, trăm năm, không, ngàn năm có gặp. Có hắn tại, lo gì Hoa Sơn không thịnh hành? Thì sợ gì Tả Lãnh Thiền dạ tâm? Linh Trung Tắc dần dần theo trong lúc khiếp sợ bình phục lại, thay vào đó là to lớn ngạc nhiên mừng rỡ. Sư Minh nói đúng, đây là đại hảo sự. Đại Hưu đứa nhỏ này, tâm tính trầm ổn, biết tiến thối, hiểu cấp bậc lễ nghĩa, lại lòng mang hiểm nghĩa, quả thật ta Hoa Sơn phái tốt nhất. Truyền thừa người. Nàng nói đến phần sau, ngữ khí biến có chút ý vị thâm trường. Nhạc Bất Quần như thế nào khớp khéo, lập tức minh bạch thê tử ý ở ngoài lời, hắn khẽ bước cằm, trong mắt lóe ra tính toán quan mang, không tệ. Sung Nhi tuy tốt, nhưng tính tình mạnh thoát, không câu nệ tiểu tiết, khó xử chức trách lớn. Lương Phát, thi đái tử bọn người, đền giữ cái đã có thừa, tiến thủ không đủ. Chỉ có Đại Hưu, võ công, tâm tính, nhu trí đều là nhân tuyển tốt nhất, cái này Hoa Sơn phái tương lai chức trưởng môn, từ hắn tiếp nhận, không có gì thích hợp bằng. Hơn nữa Ninh Trung Tắc trên mặt lộ ra một tia hiền hòa ý cười, thấp giọng, San Nhi nha đầu kia, từ nhỏ đã yêu gián Đại Hưu, những năm qua này, hai người cũng coi như được là thanh mai trúc mã, tình cảm rất sâu đậm. Ta nhìn San Nhi nhìn Đại Hưu ánh mắt, sớm đã không phải đơn thuần sư huynh muội chi tình. Nếu là bọn họ hai người có thể, đây chẳng phải là thân càng thêm thân. Đại Hưu cũng có thể càng khăng khăng một mực đất là Hoa Sơn phái suy nghĩ. Nhạc Bất Quần vuốt râu trầm ngâm, trong mắt tinh quang chớp động, "Ân, việc này ta cũng có suy tính. San Nhi nếu có thể gả cho Đại Hưu, tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Kẻ này trọng tình, một khi trở thành người một nhà, chắc chắn cùng ta Hoa Sơn phái vui buồn có nhau." Bất quá hắn lời nói xoay chuyển, việc này còn sớm, Đại Hưu bây giờ tầm tư nhiều tại võ học phía trên, San Nhi cũng còn tuổi nhỏ, không cần nóng lòng điểm phá. Dưới mắt trọng yếu nhất vẫn là xử lý như thế nào huyệt động kia sự tình, cùng thật tốt vun trồng Đại Hưu, nhường hắn mau chóng có thể một mình đảm đương một phía. Hai vợ chồng lại thấp giọng thương nghị một lát, vừa rồi ngủ lại. Chỉ là một đêm này, hai người đều cảm xúc chập trùng, khó mà yên giấc. Cùng lúc đó, Lục Đại Hưu sớm đã trở lại trong phòng mình. Hắn cũng không lập tức nằm ngủ, mà lại như là thường ngày như thế, khoanh chân ngồi trên giường, ngũ tâm hướng thiên, bắt đầu vận chuyển Tử Hà thần công. Hùng hậu vô cùng Tử Hà nội lực tại rộng lớn cứng cỏi kinh mạch bên trong lao nhanh lưu chuyển, như là trường giang đại hà, sinh sôi không ngừng. Hắn tâm thần chìm vào thể nội, đối với ngoại giới sự tình, bao quát sư phụ sư nương ngay tại vì hắn quy hoạch tương lai, hoàn toàn không biết. Sáng sớm hôm sau, Lục Đại Hưu hoàn toàn như trước đây sáng sớm, ở trong viện diễn luyện kiếm pháp. Hắn cũng không thi triển Độc Cô Cửu Kiếm, thậm chí cũng không có vận dụng Tử Hà nội lực, chỉ là lấy cơ sở nhất Hoa Sơn kiếm pháp hoạt động gần cốt. Nhưng mà, kiếm chiêu trong tay hắn sử ra, vẫn như cũ mang theo một loại tự nhiên mà thành, xoay tròn tự nhiên mà bị. Tảo khóa qua đi, Lục Đại Hưu đang chuẩn bị đi dùng điểm tâm, đã thấy một gã tạp dịch đệ tử vội vàng chạy đến, "Lục sư minh, sư phụ xin ngài lập tức đi chính khí đường." Lục Đại Hưu gật gật đầu, trong lòng có chút nghi hoặc, không biết sư phụ sớm như vậy gọi hắn chuyện gì. Hắn sửa sang lại một chút quần áo, liền bước nhanh tiến về chính khí đường. Tiến vào trong đường, chỉ thấy Nhạc Bất Quần ngồi ngay ngắn chủ vị, sắc mặt tâm trầm, trong tay nắm thật chặt một phong thư. Sư nương Ninh Trung Tắc ngồi ở một bên, lông mày cau lại, hiển nhiên cũng đã biết trong thư nội dung. Bầu không khí có vẻ hơi nghiêm trọng. "Đệ tử Lục Đại Hưu, bái kiến sư phụ, sư nương." Lục Đại Hưu tiến lên hành lễ. "Ân, ngươi đã đến." Nhạc Bất Quần đem trong tay giấy viết thư hướng trên bàn gỗ, trong giọng nói mang theo đè nén nộ khí, "Nhìn xem cái này, là Thanh Thành phái Dư Thương Hải tự tay viết." Lục Đại Hưu trong lòng hơi động, tiến lên cầm lấy giấy viết thư, nhanh chóng xem. Nội dung trong bức thư nhường lông mày của hắn cũng dần dần nhăn lại. "Đề cử chuyện hot, hôn điện đệ nhất người chơi hoàn thành đấu phá thương không được làm thành game giả lập đắm chìm thức vang dội toàn cầu. Thế nhưng trong trò chơi lại không có tiêu viêm. Vân Lam tông tràn ngập hướng xương lịch đồ dình mò vân vân, xa nhân tộc người chơi liều chết hộ giá mỹ đô toa, lại có tổ đội hô hào vào hắc giác vực giết hàn phòng, đoạt hải tâm diễm, cứu dự lão. Công ty game tuyên truyền, mỗi một người chơi đều có thể trở thành tiêu viêm. Đấu phá đệ nhất người chơi Dương Tiện lại khịt mũi coi thường, làm tiêu viêm. Ai thích thì làm, ta không làm. Gia nhập hồn điện không phải thơm hơn sao?" Kiệt kiệt kiệt. Chương 31, tiến về phái Thanh Thành chương 31, tiến về phái Thanh Thành Dư Thương Hải ở trong thư ngôn từ kịch liệt, trách cứ Hoa Sơn phái đại đệ tử lệnh hồ xung cuồng vọng vô lễ, ngày hôm trước lại mạnh mẽ xông tới Thanh Thành phái Tùng Phong Quan, đã thương mấy tên đệ tử, cãi lại ra cùng luôn. Bây giờ lệnh hồ xung đã bị Thanh Thành phái chu xuống, yêu cầu Nhạc Bất Quần tự mình tiến về Thanh Thành phái lấy người, cũng cho bàn giao. Đại sư minh mạnh mẽ xông tới Thanh Thành phái. Lục Đại Hưu để thư xuống, trong lòng ý niệm đầu tiên chính là không tin. Lệnh hồ xung mặc dù tính tình thoải mái không bị trói buộc, có khi làm việc hơi có vẻ tùy tính, nhưng tuyệt không phải ngang ngược vô lý, chủ động khiêu khích người, chớ nói chi là không lý do chạy tới mạnh mẽ xông tới phái khác sân môn. Ở trong đó tất nhiên có hiểu lầm, hoặc là có ẩn tình khác. Sư phụ xin bất giận, Lục Đại Hưu chắp tay nói, đại sư minh làm người chúng ta đều tin tưởng, hắn mặc dù có khi không câu nệ tiểu tiết, nhưng tuyệt không phải chủ động gây chuyện thị phi chi đồ. Việc này chỉ sợ có khác nguyên do, có lẽ là hiểu lầm, có lẽ là có người cố ý mưu hại. Nhạc Bất Quần cơn giận còn sót lại chưa tiêu, thử lạnh một tiếng, thử. Mặc kệ cái gì nguyên do, hắn thân làm Hoa Sơn phái đại đệ tử, làm việc như thế không biết nặng nhẹ, cùng người động thủ còn bị chụp xuống, quả thực mất hết ta Hoa Sơn phái mặt mũi. Hắn hiển nhiên là bị Dư Thương Hải trong thư kia tiêu căng ngự khí cùng đối Hoa Sơn phái khinh thị tức giận đến không nhẹ. Ninh Trung Tắc ở một bên quên ngủ, sư minh, Sung Nhi có lẽ có hắn nỗi khổ tâm. Dưới mắt không phải sinh khí thời điểm, vẫn là ngẫm lại như thế nào giải quyết việc này cho thỏa đáng. Dư quan chủ trong thư nói để ngươi tự mình tiến đến, cái này Nhạc Bất Quần mặt lộ vẻ vẻ do dự. Hắn thân làm Hoa Sơn phái trưởng môn, như bởi vì đệ tử sự tình bị Dư Thương Hải một phong thư liền triệu đi Thanh Thành phái, lan truyền ra ngoài, Hoa Sơn phái còn mặt mũi nào mà tồn tại. Nhưng nếu không đi, lệnh hồ sung còn tại trên tay đối phương, lại đạo lý không rõ, dùng sức mạnh cũng không phải biện pháp. Lục Đại Hưu thấy thế, tiến lên một bước, chủ động xin đi, sư phụ, việc này giao cho đệ tử đi xử lý, a đệ tử nguyện tiến về Thanh Thành phái, tra ra chuyện ngọn nguồn, đem đại sư minh mang về. Nhạc Bất Quần dương mắt nhìn về phía Lục Đại Hưu, trong mắt lóe lên một tia ý động. Lục Đại Hưu võ công cao cường, tâm tư kín đáo, từ hắn tiến đến, sát thực so với hắn chính mình tự thân xuất mã càng thêm phù hợp, hơn nữa hắn hiện tại võ công trên mình, coi như Dư Thương Hải muốn làm khó hắn cũng bất lực. Như thế cũng tốt. Nhạc Bất Quần trầm ngâm nói, Thanh Thành phái tuy không phải đầm rồng hang hổ, nhưng Dư Thương Hải người này khí lượng nhỏ hẹp, môn hạ đệ tử cũng nhiều kiêu hành hạng người, ngươi cũng muốn gia tăng chú ý. Đúng lúc này, chính khí đường cửa phòng khép hờ kẹt kẹt một tiếng bị đột nhiên đẩy ra, một cái màu đỏ xinh xắn thân ảnh như là như gió lốc vào, chính là Nhạc Linh San. Cha, nương, ta cũng muốn đi, ta muốn cùng Lục sư huynh cùng đi Thanh Thành phái. Nhạc Linh San chạy đến Nhạc Bất Quần trước mặt, giắt tay áo của hắn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vội vàng cùng chờ mong. Nàng hiển nhiên là ở ngoài cửa nghe lén đã lâu, giờ phút này rốt cuộc kìm nén không được. Hồ náo. Ninh Trung Tắc lập tức lên tiếng trách móc, "San Nhi, chúng ta đây là tại thương nghị chính sự, ngươi đi thêm cái gì loạn? Thanh Thành phái đường xá không gần, trên đường bạn nhất có cái gì nguy hiểm làm sao bây giờ? Ngoan ngoãn lưu tại trên núi." "Ta không đi." Nhạc Linh San miệng nhỏ một xẹp, ánh mắt trong nháy mắt liền đỏ lên, mang theo tiếng khóc nước nở nói, "Đại sư huynh xảy ra chuyện, ta lo lắng đi. Hơn nữa có Lục sư huynh tại, hắn có thể bảo vệ tốt ta. Có phải hay không, Lục sư huynh?" Nàng nói, đem nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Lục Đại Hữu, cặp kia đen lúng liếng trong mắt to tràn đầy khẩn cầu. Lục Đại Hữu xem xét cái này tiểu sư muội lập lại chiêu cũ, lại là nước mắt thế công, bỗng cảm giác đau đầu. Nhưng hắn nhìn xem Nhạc Linh San kia rõ ràng lo lắng ánh mắt, trong lòng cũng là mềm nhũn. Hắn một chút suy nghĩ, chuyển hướng Nhạc Bất Quần cùng Ninh Trung Tắc, ôn quyền nói, "Sư phụ, sư nương, mang lên tiểu sư muội, có lẽ cũng là có thể." "Ân." Nhạc Bất Quần cùng Ninh Trung Tắc đều nhìn về hắn. Lục Đại Hữu giải thích nói, "Chuyến này chủ yếu là cha ra trận tướng, tiếp về đại sư minh, cũng không phải là muốn cùng Thanh Thành phái đọ võ. Mang lên tiểu sư muội, thứ nhất có thể nhường nàng tăng trưởng chút giang hồ kiến thức, đều ở trên núi đóng cửa luyện kiếm, chung quy là nhà ấm đóa hoa. Thứ hai, có đệ tử ở bên, nhất định có thể hộ đến tiểu sư muội chu toàn, tuyệt sẽ không nhường nàng nhận nửa điểm tổn thương." Hắn ngữ khí bình tĩnh, nhưng trong lời nói lộ ra cường đại tự tin, lại làm cho người không tự chủ được tin phục. Nhạc Bất Quần nhìn xem đứng sóng vai Lục Đại Hữu cùng nữ nhi, trong đầu không tự chủ được hiện ra đêm qua cùng thê tử thương nghị kia lời nói. Ánh mắt của hắn tại Lục Đại Hưu trầm ổn trên mặt cùng nữ nhi mong đợi trên khuôn mặt nhỏ nhắn đi lòng vòng, trong lòng thiên bình dần dần nghiêm bệ. Hắn trầm ngâm một lát, rốt cục chậm rãi gật đầu, "Cũng được. Đại Hưu, võ công của ngươi, vi sư là yên tâm. Đã ngươi nói như thế, vậy liền mang lên San Nhi cùng đi chứ?" "Cha, ngươi tốt nhất rồi." Nhạc Linh San lập tức nín khóc mỉm cười, nhảy cẫng hoan hô. "Bất quá." Nhạc Bất Quần nghiêm sắc mặt, đối Nhạc Linh San nghiêm nghị nói, "Trên đường đi, ngươi nhất định phải mọi chuyện nghe theo ngươi Lục sư huynh an bài, tuyệt đối không thể tùy hứng làm vậy, tự tiện hành động. Nếu là dám không nghe lời nói, trở về sau, định phạt không bao giờ cho phép xuống núi." "Biết rồi, biết rồi. Ta nhất định ngoan ngoãn nghe Lục sư huynh lời nói." Nhạc Linh San liên tục không ngừng mà bảo chứng, đối với Lục Đại Hữu vụng trộm làm cái mặt quỷ, trên mặt là không che giấu được hưng phấn cùng đắc ý. Ninh Trung Tắc thấy trượng phu đã đồng ý, mặc dù vẫn có chút lo lắng, nhưng nhìn xem Lục Đại Hữu như thế cam đoan, cũng không còn phản đối, chỉ là ôn nhu căn dặn Nhạc Linh San, "San Nhi, đi ra ngoài bên ngoài, không thể so với trong nhà, nhất định phải cẩn thận, nghe ngươi Lục sư huynh lời nói, biết sao?" "Biết rồi, nương." Nhạc Linh San điểm điểm đáp. Nhạc Bất Quần lại đối Lục Đại Hữu bàn giao nói, "Đại Hữu, lần này đi Thanh Thành, cha ra chân tướng đổ bụng. Nếu thật là Sung Nhi đối lý, nên nhận lỗi liền nhận lỗi, cần phải đem hắn bình an mang về. Như sự tình có kỳ quặc, hoặc kia Dư Thương Hải cố ý làm khó dễ, ngươi tùy cơ ứng biến liền có thể, tất cả lấy tự thân cùng San Nhi an toàn làm trọng." Hắn lời nói này bên trong đã mang tới mấy phần trao quyền chi ý. Lục Đại Hữu ngầm hiểu, không người nói, "Đệ tử minh bạch, mời sư phụ sư nương yên tâm, đệ tử ổn thỏa xử lý thích đáng việc này, đem đại sư minh bình an mang về." Nhìn xem Lục Đại Hữu mang theo Hoan Tiên Hỉ Điệu Nhạc Linh San rời đi, Nhạc Bất Quần cùng Ninh Trung Tắc liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương kia một tia phức tạp khó hiểu chờ mong. Đề cử chuyện hot, trùng sinh thành rùa, bắt đầu bị Tôn Đại Thánh nhặt được hoàn thành Tây Du hệ thống tiến hóa sinh mà vì rùa, ta rất xin lỗi. Tình lại hóa thành tiểu ô quy, Lâm Phóng Ngộng bức phát hiện bên cạnh vậy mà là Tôn Ngộ Không thời niên thiếu. Linh Đài Phương Thôn Sơn, Bồ Đề lão tổ, hết thảy đều là thật. Vốn định cầu thả lấy để tránh thoát Tây Du đại kiếp, nhưng nhìn lấy trên bầu trời thiên binh thiên tướng, cùng cái kia Định Hải một gậy vạn yêu hướng kiệt ngạo thân ảnh, hắn rốt cục nhịn không được. "Như Lai lão nhi, đi chết đi." "Hầu ca đừng nội, 500 năm sau ta bồi người đạp nát lăng tiêu, nhớ kỹ ngàn vạn lần đừng bị đám hòa thượng kia lắc lư." Chương 32, đi đường. Chương 32, đi đường. Lục Đại Hữu cùng Nhạc Linh San làm sơ thu thập, liền cùng nhau hạ Hoa Sơn. Rời sân môn, Nhạc Linh San dường như ra lồng chim nhỏ, Trước đó đối đại sư minh lệnh Hồ Xung điểm này lo lắng, sớm bị ném đến tận lên 9 tầng mây. Nàng đông nhìn nhìn tây nhìn một cái, miệng bên trong liễu dĩu nói không ngừng. Lục sư minh, ngươi nhìn kia đám mây, giống hay không còn thỏ nhỏ. Lục sư minh, đường này bên cạnh hoa dại thơm quá a, so trên núi giống như rất đẹp chút. Lục sư minh, chúng ta đợi hạ sẽ đi ngang qua phiên chợ sao? Ta muốn ăn đồ chơi làm bằng đường. Lục đại hữu đi theo phía sau nàng, nhìn xem nàng vui sướng bóng lưng, nghe nàng thanh thúy như chuông bạc thanh âm, tâm khỏe miệng không tự giác mang lên ý cười. Hắn kiên nhẫn đáp lời lấy, giống, là rất giống. Cẩn thận một chút, đừng dẫm lên trong khe. Tốt, như đi ngang qua phiên chợ, liền mua cho ngươi. Trong lòng của hắn tin tưởng, sư phụ sư nương đồng ý mang Nhạc Linh San xuống núi, ngoại trừ nhường nàng mở mang tầm mắt, chưa hẳn không có tác hợp chi ý hắn nhìn xem phía trước cái tia lanh lợi thân ảnh màu đỏ, tâm tình có chút phức tạp. Nhạc Linh San hồn nhiên đáng yêu, hắn tự nhiên là ưa thích, nhưng loại này ưa thích, càng nhiều là huynh trưởng đối muội muội chịu mến, hoặc là nói, là bị nàng kia phần không trộn lẫn chất nhiệt tình xúc động. Về phần càng sâu tình yêu nam nữ, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, bây giờ nghĩ những này còn hơi sớm, thuận theo tự nhiên a tới Hoa Âm huyện, Lục đại hữu xe nhẹ đường quen, mua hai thất cước lực vững vàng tuấn mã. Lần này đi Thanh Thành Sơn đường xá xa xôi, dựa vào đi bộ không biết muốn đi tới khi nào. Lục sư minh, chúng ta muốn cưỡi ngựa đi sao? Quá tốt rồi. Nhạc Linh San hưng phấn vây quanh con ngựa xoay quanh, nàng ở trên núi tự nhiên cũng học qua kỹ thuật, chỉ là ít có đường dài lao vụt cơ hội. Ân, đường xá không gần, cưỡi ngựa mau mau. Người theo sát ta, chú ý an toàn. Lục đại hưu giúp nàng điều chỉnh tốt bàn đạp, cẩn thận căn dặn. Biết rồi. Nhạc Linh San lưu loát trở mình lên ngựa, động tác mạnh mẽ, cho thấy không tầm thường bản lĩnh. Nàng ngồi trên lưng ngựa, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Lục đại hưu, đắc ý nhíu cái mũi nhỏ. Ta kỹ thuật thật là mẫu thân tự mình giáo, mới sẽ không tụt lại phía sau đâu. Hai người sóng vai mà đi, rời đi Hoa Âm huyện, bước lên tiến về Thanh Thành Sơn con đạo. Trên đường đi, Nhạc Linh San lòng hiếu kỳ không chút nào giảm. Nhìn thấy bên đường đồng ruộng cần mẫn khổ nhọc nông dân, nàng sẽ tò mò hỏi, Lục sư minh, bọn hắn trồng chính là cái gì nha? Lúc nào thời điểm có thể thu lấy được? Trải qua náo nhiệt thành trấn, nàng bị bên đường giao hàng các loại quả vặt, rực rỡ muôn màu đồ chơi nhỏ hấp dẫn đến mắt long lóng, cũng nên lôi kéo Lục đại hữu tiến tới xem rõ ngọn ngành. Gặp phải đi giang hồ mãi nghệ ban tử, nàng có thể đỉnh lấy lớn mặt trời coi trọng đường này, nhìn thấy đặc sắc chỗ, sẽ còn đi theo người chung quanh cùng một chỗ vỗ tay bảo hay, sau đó móc ra chính mình tiền lẻ tiền đồng, học người giang hồ dáng vẻ khen thưởng, kia nhỏ bộ dáng hơi có chút hào khí vượt mây cảm giác. Lục đại hữu nhìn xem nàng bộ dáng này, cảm thấy buồn cười lại đáng yêu. Hắn một bên đảm nhiệm sướng ngôn viên cùng bảo tiêu, một bên cũng yên lặng quan sát đến cái này chân thực cổ đại chợ búa sinh hoạt. Cái này cùng hắn kiếp trước tại sách vở, truyền hình điện ảnh kịch trông được đến hoàn toàn khác biệt, càng thêm tươi sống, cũng càng thêm tiếp địa khí. Bụi đất, mồ hôi, gào to, khói lửa, nối thành một mảnh. Lục sư minh, cái này tượng đất bóp giống như ngươi nha. Xu mặt, chứng chặt đàng hoàng. Nhạc Linh San tại một cái bán hàng rong trước cầm lấy một cái biểu lộ nghiêm túc tượng đất, cười hì hì so sánh. Lục đại hưu bất đắc dĩ, ta nào có nghiêm túc như vậy. Liền có. Nhạc Linh San kiên trì, nhưng vẫn là mừng khấp khởi mua cái kia Lục đại hưu tượng đất, cẩn thận cất kỹ, trở về đặt ở trong phòng, hàng ngày nhìn xem. Lục đại hưu, tìm nơi ngủ trọ khách sạn lúc, Nhạc Linh San cũng sẽ có một ít bắt bẻ. Lục sư minh, căn phòng này cửa sổ đối với đường cái, thật ồn ào a. Lục sư minh, chăn mền giống như có chút chiều mỗi tới lúc này, Lục đại hữu liền sẽ tốt tính nhường chủ quán đổi phòng, hoặc là chính mình vận dụng nội lực giúp nàng nướng đông chốc bị tấm đệm. Hắn biết cái này tiểu sư muội cũng không phải là thật yêu đất, chỉ là lần đầu rời nhà đi xa, có chút bất an, vô ý thức muốn nghỉ lại bên người người quen thuộc nhất. Mà hắn cũng vui vẻ dung túng nàng điểm này nhỏ tính tình. Đương nhiên, Lục đại hữu cũng không phải hoàn toàn do lấy Nhạc Linh San chơi đùa. Mỗi ngày sáng sớm, hắn vẫn như cũ sẽ bền lòng đứng dậy sáng sớm luyện công, từ Hà Nội lực tại thể nội sinh sôi không ngừng vận chuyển, cảm thụ được ngày ấy ích tinh thuần bảng bạc lực lượng. Ngẫu nhiên, hắn cũng biết tại chỗ không người, dùng chỉ thay kiếm, ở trong lòng yên lặng thôi diễn độc cô cửu kiếm đủ loại biến hóa, càng là thôi diễn, càng là cảm thấy cái này kiếm pháp bác đại tinh thâm, ảo diệu vô tận. Nhạc Linh San thấy hắn như thế cần cù, chơi đùa chi tâm cũng thu liễm chút, có khi sẽ ngoan ngoãn ở một bên đi theo luyện tập Hoa Sơn kiếm pháp. Lục đại hưu ánh mắt độc ác, thường thường có thể một cái nhìn ra nàng kiếm chiêu bên trong chỗ thiếu sót, thuận miệng chỉ điểm vài câu, liền nhường nàng có hiểu ra cảm giác. Lục sư minh, ngươi thật giống như so cha giáo đến còn rõ ràng. Nhạc Linh San thu kiếm sau, chớp mắt to, từ đáy lòng cảm thán. Lục đại hưu mỉm cười, thầm nghĩ trong lòng, đạt được kiếm thánh phong thái sư thúc chỉ điểm, nếu ngay cả cơ sở kiếm pháp quan khiếu đều nhìn không thấu, đó mới là sống vô dụng rồi. Hắn xoa xoa tóc của nàng, là chính nguyên ngộ tính tốt, thật tốt luyện, tương lai thành tựu tất nhiên bất phàm. Có khi trên đường cũng biết gặp phải một chút nhân vật giang hồ, Lục đại hưu khí tức nội liễm, Nhạc Linh San tuổi tác còn nhẹ, hai người nhìn cũng không thu hút. Nhưng Lục đại hưu vô cùng cao minh linh giác lại có thể rõ ràng cảm giác được những cái kia hoặc tìm tòi nghiên cứu, hoặc hờ hững, hoặc cần hàm lệ khí ánh mắt. Hắn ung dung thản nhiên, đem Nhạc Linh San bảo hộ ở bên cạnh thân sau đó vị trí, thể nội tử Hà Nội lực âm thầm lưu chuyển, tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát tình trạng. Cũng may phần lớn chỉ là gặp thoáng qua, cũng không xảy ra chuyện gì. Lục sư minh, vừa rồi đã qua mấy người kia, ánh mắt thật hùng. Nhạc Linh San nhỏ giọng nói, vô ý thức tới gần Lục đại hữu một chút. Giang hồ chính là như vậy, ngư long hỗn tạp. Ý muốn hại người không thể có, tâm phòng bị người không thể không. Lục đại hữu thấp giọng nói, về sau như một mình hành tẩu giang hồ, càng phải thời điểm bảo trì cảnh giác. Ân. Nhạc Linh San dùng sức gật đầu, nhìn xem Lục Đại Hưu bên mặt, trong lòng kia phần bởi vì hoàn cảnh xa lạ mà sinh ra không dàn xếp lúc tiêu tán vô tung, chỉ cảm thấy có Lục sư huynh tại, liền cái gì đều không cần sợ. Cứ như vậy, hai người một đường vừa đi vừa nghỉ, thể nghiệm lấy các nơi phong thổ. Nhạc Linh San mua thật nhiều nàng cảm thấy mới lạ thú vị đồ chơi nhỏ, tượng đất, máy xay gió, hàng mây che lá châu chấu, các loại chưa ăn quả điểm tâm. Đem tùy thân gói nhỏ nhét căng phòng. Lục Đại Hưu thì phụ trách quy hoạch lộ tuyến, quản lý bề mặt, ứng phó ngoại giới, đồng thời bảo đảm Nhạc Linh San an toàn cùng khoái hoạt. Thời gian tại tiếng vó ngựa cùng Nhạc Linh San hoan thanh tiếu ngựa bên trong lặng yên trôi qua. Nhanh nhẹn thông suốt, nguyên bản một tháng lộ trình dùng sắp 2 tháng thời gian. Một ngày này, hai người gìm ngựa dừng ở một chỗ đường núi trước. Nhưng thấy phía trước quần sơn liên miên, cây cối xanh um, sương mù lở lở, một cỗ thanh lũ thâm thúy chi khí đập vào mặt. Đường núi lối vào, đứng thẳng một khối pha tạp bia cổ, phía trên khắc lấy 3 cái cứng cắp chữ lớn, Thanh Thành Sơn. Lục sư minh, chúng ta tới. Nhạc Linh San chỉ vào bia đá, ngựa khí mang theo rốt cục tới mục đích hưng phấn, nhưng đáy mắt cũng lướt qua một tia không dễ dàng phát giác khẩn trương. Dù sao, bọn hắn là đến muốn người. Lục Đại Hữu nhìn qua kia mây mù lượn lờ dãy núi, ánh mắt trầm tĩnh. Hắn nhẹ nhàng thúc vào bụng ngựa, trầm giọng nói, "Ân, tới. Chúng ta lên núi." Đề cử chuyện hot, Huyền Huyễn Chi Thần cấp đế hoàng hệ thống hoàn thành địa cầu đệ nhất binh vương thi hành nhiệm vụ lúc bị người hãm hại, chúng sinh thành thành châu Tô Quốc đại hoàng tử, Tô Hàn. Lịch Thiên mở ra mạnh nhất hệ thống, từ đây đi lên bá đạo không gì sánh được đế hoàng chi lộ. Tô Hàn thề, một thế này, tuyệt không lại cho phép hai chữ phản bội. Như thế gian này thiên đạo như rồng, ta đổ chi. Như thế đạo này đục không chịu nổi, ta đấm thanh. Như thế gian này chúng sinh phù đổ, ta là ma. Chương 33, làm khó dễ chương 33, làm khó dễ dừng lại. Hai người vừa mới tiến sơn môn liền nghe tới có người đang gọi. Hai tên mặc thanh thành phái phục sức thủ sơn đệ tử, ôm cánh tay đứng tại thềm đá cuối cùng, trong đôi mắt mang theo mấy phần xem kỹ, đánh giá cái này một đôi dẫn ngựa mà đến nam nữ trẻ tuổi. Lục Đại Hưu đem cương ngựa đưa cho Nhạc Linh San, chính mình tiến lên mấy bước, ôm quyền nói, Hoa Sơn phái đệ tử Lục Đại Hưu, Nhạc Linh San, đến đây tiếp dư quan chủ, thỉnh cầu thông bẩm. Hai tên đệ tử kia trao đổi một ánh mắt, một người trong đó lười biếng mở miệng, ngựa khí vẫn còn tính qua phải đi, Hoa Sơn phái. Chờ lấy, chúng ta đi bẩm báo một tiếng. Nói xong, quay người chậm ung dung hướng trên núi đi đến, kia bước chân bước đến, hận không thể một bước chia ba bước đi. Một người khác thì lưu tại nguyên địa, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, dường như không nhìn thấy dưới núi còn đứng lấy hai người. Lục Đại Hữu lông mày nhỏ không thể thấy nhăn một chút, nhưng cũng không nhiều lời, chỉ là lặng lặng đứng tại chỗ chờ đợi. Nhạc Linh San lại có chút không kiên nhẫn được nữa, tiến đến Lục Đại Hữu bên người, hạ giọng, miệng nhỏ mân mê, "Lục sư huynh, bọn hắn thế nào chậm như vậy à? Rõ ràng là lãnh đạm chúng ta." "An tâm chớ đợi." Lục Đại Hữu nhẹ giọng trấn an, xem bọn hắn chơi trò sẽ gì. Thời gian từng giờ trôi qua, đợi chừng thời gian đốt một nén hương, trên núi mới truyền đến tiếng bước chân. Chỉ thấy lúc trước cái kia thủ sơn đệ tử dẫn hai người, không nhanh không chậm bước đi thong thả xuống dưới. Mới tới hai người này, ước chừng hơn 20 năm tuổi, một cái da mặt hơi vàng, một cái cằm hơi nhọn, trên mặt đều mang một cỗ vung đi không được tiêu căng chi sắc. Kia da mặt hơi vàng đệ tử quét Lục Đại Hữu cùng Nhạc Linh San một cái cằm khẽ nâng, "Ta chính là Thanh Thành phái trưởng môn tọa hạ đệ tử, Hầu Nhân Anh. Vị này là sư đệ ta, Hồng Nhân Hùng. Các ngươi chính là Hoa Sơn phái. Có chuyện gì?" Lục Đại Hữu đè xuống trong lòng nổi lên vẻ không thích, lần nữa ông quyền, ngựa khí bình thản nhưng rõ ràng, "Hầu sư minh, Hồng sư minh. Tại hạ Hoa Sơn Lục Đại Hữu, vị này là sư muội ta Nhạc Linh San. Chúng ta này đến là vì đại sư minh của ta lệnh hồ sung sự tình. Nghe nói đại sư minh cùng quý phái có chút hiểu lầm, bị giữ lại trệ xem bên trong, đặc biệt phụng gia sư Nhạc Bất Quần chi mệnh đến đây, hy vọng có thể gặp mặt dư quan chủ, làm sáng tỏ hiểu lầm, tiếp hồi sư minh." Hầu Nhân Anh nghe vậy, cười nhạo một tiếng, hai tay một đám, làm ra vẻ mặt bất đắc dĩ, "À, lệnh hồ sung à. Không khéo thật sự, chúng ta sư phụ ngày trước ra ngoài thăm bạn đi, không tại xem bên trong. Lệnh hồ sung chuyện đi, quan hệ tới ta Thanh Thành phái mặt mũi, xử trí như thế nào, tự nhiên phải đợi sư phụ trở về tự mình định đoạt. Các ngươi đi, vẫn là trước hết mời về a, qua chút thời gian lại đến." Một bên Hồng Nhân Hùng càng là nháy mắt ra hiệu, tiếp lời nói, chính là, sư phụ không tại, chúng ta làm đệ tử nhưng làm không được chủ. Các ngươi nếu như chờ nổi, liền đi dưới núi thị trấn tìm khách sạn ở lại chờ lấy thôi." Hắn nói, ánh mắt không có hảo ý tại Nhạc Linh San tiểu tiếu trên mặt dạo qua một vòng, hắc hắc cười xấu xa lên, "Đương nhiên rồi, vị này nhạc sư muội nếu là ngại dưới núi điều kiện đơn sơ, sợ mệt mỏi, cũng có thể ở tại chúng ta trên núi đi. Yên tâm, đều là chính đạo đồng môn, hai anh em chúng ta nhất định sẽ tốt, chiếu, cố nàng." Ha ha ha. Hắn cố ý tăng thêm chiếu cố thật tốt bốn chữ, trong giọng nói dâm tà chi ý không che giấu chút nào, bên cạnh Hầu Nhân Anh cũng đi theo phát ra một hồi hèn mọn tiếng cười. Nhạc Linh San chưa từng nhận qua cái loại này ông nôn ấy ngữ. Tức giận đến khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, toàn thân phát run, một cái tay nắm thật chặt Lục Đại Hưu ống tay áo, một cái tay khác đã đặt tại trên chuôi kiếm, hận không thể lập tức rút kiếm giáo huấn hai cái này đồ vô sỉ. Lục Đại Hưu lửa giận trong lòng dọn một chút liền bốc cháy. Hắn vốn còn muốn căn cứ hóa giải hiểu lầm tâm tư, tận lực khách khí làm việc, không nghĩ tới cái này Thanh Thành phái từ trên xuống dưới đúng là như vậy đức hạnh. Đầu tiên là cố ý phơi lấy bọn hắn, hiện tại lại mở miệng vũ nhục tiểu sư muội, đây cũng không phải là đơn giản lãnh đạo, mà là trắng trợn khiêu khích cùng nhục nhã. Cho ra vai phủ đầu, chỉ bằng các ngươi hai cái này mặt hàng. Hắn nguyên bản bình hòa ánh mắt trong nháy mắt biến băng lãnh, trên mặt giống như là kết một tầng sương lạnh. Ngay tại Hầu Nhân Anh cùng Hồng Nhân Hùng cười đến đắc ý nhất làm cản, coi là hai cái này Hoa Sơn tới đệ tử trẻ tuổi chỉ có thể nén giận vào bụng thời điểm, Lục Đại Hữu động. không có người thấy rõ Lục Đại Hữu là thế nào động, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, một đạo thân ảnh màu xanh giống như quỷ mị lướt qua. Ba, ba, hai tiếng cực kỳ thanh thúy tiếng tát hai vang dội, như là đất bằng kinh lôi, đột nhiên ở trước sơn môn nổ vang. Tiếng cười im bặt mà dừng. Hầu Nhân Anh cùng Hồng Nhân Hùng thậm chí chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng khổng lồ mạnh mẽ phiến ở trên mặt, đầu ông một tiếng, trước mắt sao vàng bay loạn, cả người như là như diều đứt dây, trực tiếp cách mặt đất bay lên, hướng về sau ngã văng ra ngoài. Bành, bành, hai tiếng trầm đục, hai người đập ầm ầm tại mấy trượng có hơn trên thềm đá, lộn hai lần, liền không núp đích, đúng là trực tiếp bị cái này hai bàn tay cho rút hôn mê bất tỉnh. Gương mặt của bọn hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc sưng đỏ lên, rõ ràng hiện ra năm ngón tay ấn, khóe miệng cũng rịn ra tơ máu, bộ dáng thê thảm lại buồn cười. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, trong chớp mắt, cái kia dẫn đường thủ sơn đệ tử cùng lưu tại nguyên địa một người đệ tử khác, tất cả đều mắt tròn váng, há to miệng, như là bị làm định thân pháp, ngây ra như phỗng mà nhìn xem ngã xuống đất hai vị sư huynh. Quay đầu lại nhìn xem dường như chưa hề di động qua Lục Đại Hưu, một luồng hơi lạnh theo bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Nhạc Linh San cũng sợ ngây người, nàng mặc dù biết Lục sư huynh võ công rất cao, nhưng cũng không nghĩ đến cao tới loại tình trạng này, càng không có nghĩ tới Lục sư huynh ra tay như thế quả quyết tàn nhẫn. Nhìn xem mới vừa rồi còn ngang ngược cản rỡ hai người, giờ phút này giống như chó chết nằm trên mặt đất, trong nội tâm nàng nộ khí trong nháy mắt bị một loại hạ giận cùng rung động thay thế, nắm lấy Lục Đại Hưu ống tay áo tay chặt hơn, nhìn về phía Lục Đại Hưu trong ánh mắt tràn đầy sùng bái cùng tiểu tinh tinh. Lục Đại Hưu lắc lắc tay, dường như chỉ là vớt ve hai cái phiền lòng con rồi. Hắn ánh mắt lạnh như băng quét về phía kia hai tên sợ choáng váng thủ sơn đệ tử, hiện tại đi nói cho bên trong có thể quản sự, Hoa Sơn phái Lục Đại Hữu, đến đây tiếp đại sư huynh của ta lệnh Hồ Sung về núi. Nhưng hắn lập tức đi ra thấy ta. Ngữ khí của hắn không còn là thương lượng, mà là mệnh lệnh. Kia hai tên thủ sơn đệ tử bị ánh mắt của hắn quét qua, toàn thân một cái giật mình, lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh. Nhìn xem trên mặt đất hôn mê bất tỉnh, mặt xương phủ như heo đầu Hầu Nhân Anh cùng Hồng Nhân Hùng, nơi nào còn dám có nửa phần lãnh đạo. Hai người dọa đến hồn phi phách tán, lộn nhào, lời nói đều nói không lưu loát, là đúng đúng đúng. Lục thiếu hiệp mời. Xin chờ. Chúng ta cái này đi bẩm báo. Cái này đi. Nói xong, cơ hồ là dùng cả tay chân hướng lấy trên núi chạy như điên, sợ chạy chậm một bước, cái kia đáng sợ bàn tay cũng biết rơi xuống trên mặt mình. Trước sơn môn trong lúc nhất thời an tĩnh lại, chỉ còn lại hôn mê hầu, hồng hai người. Nhạc Linh San lúc này mới thật dài thở phào một hơi, vô ngực, lòng còn sợ hãi lại hưng phấn nhỏ giọng nói, Lục sư minh. Ngươi quá lợi hại. Đánh thật hay. Xem bọn hắn còn dám hay không nhận tiện. Lục Đại Hưu trên mặt băng hàn thoáng hòa tan, nhìn về phía Nhạc Linh San lúc, ánh mắt khôi phục ôn hòa, mang theo một tia ấy nấy, hù đến ngươi. Cùng loại này miệng đầy ô với người, không có gì đạo lý có thể giảng, chỉ có để bọn hắn ăn chút đau khổ, mới biết được làm sao hảo hảo nói chuyện. Mới không có hù đến đâu. Nhạc Linh San đỡ ngực, cùng có vinh yên, đối phó thứ người xấu này, liền nên dạng này. Bất quá, Lục sư minh, chúng ta lần này xem như hoàn toàn đắc tội Thanh Thành phái đi. Bọn hắn có thể hay không không sao. Lục Đại Hưu cắt ngang nàng, là bọn hắn vô lễ trước đây, chúng ta Hoa Sơn phái làm việc, có lý có cứ. Không gây chuyện, nhưng cũng tuyệt không sợ phiền phức. Hôm nay đừng nói là hai người bọn họ, chính là Dư Thương Hải tự mình ở đây, dám nhục ngươi, ta cũng chiếu đánh cũng lầm. Thanh âm của hắn bình tĩnh, lại mang theo không thể nghi ngờ ý tứ. Nhạc Linh San nghe lời này, trong lòng giống như là uống mật như thế ngọt, tất cả lo âu và sợ hãi đều tan thành mây khói, chỉ cảm thấy có Lục sư huynh ở bên người, chính là đầm rồng hang hổ cũng dám xông vào một lần. Cũng không lâu lắm, trên núi liền truyền đến một hồi gấp rút mà tạp nhạp tiếng bước chân, nghe nhân số không ít. Hiển nhiên, kia hai tên thủ sơn đệ tử đem sát tinh tới cửa tin tức mang theo trở về, kinh động đến càng nhiều người. Lục Đại Hữu vẻ mặt không thay đổi, chỉ là nhẹ nhàng đem Nhạc Linh San hướng phía sau mình bảo vệ hộ, chờ đợi chính chủ đến. Đề cử chuyên hot, bắt đầu hợp thành ngộ đạo trà, vững vàng không ra hoàn thành biểu cao hệ thống hợp thành vững vàng, cầu xuyên qua tiên giới, còn tốt kích hoạt vô hạn hợp thành hệ thống. Sư Minh, bí cảnh mở ra, cùng đi chứ? Lâm Viễn, không, ta muốn bế quan. Sư đệ, lần này đi phường thị, ngươi phải cẩn thận, chuẩn bị một chút đồ vật. Lâm Viễn, tốt, ta sẽ chuẩn bị ước điểm. Chương 34, thực lực vi tôn chương 34, thực lực vi tôn tạp nhạp tiếng bước chân từ xa mà đến gần, rất nhanh, trên đường núi xuất hiện hơn 10 đạo thân ảnh, thuần một sắc Thanh Thành phái phục sức, cầm đầu là ước chừng chừng 40 tuổi trung niên đạo sĩ, da mặt trắng nõn, ba tròm râu dài, ánh mắt sắc bén, rất có vài phần khí thế. Phía sau hắn đi theo đệ tử, từng cái cầm trong tay trường kiếm, sắc mặt khó coi, mơ hồ đem sơn môn xuất khẩu ngăn chặn. Trung niên đạo sĩ kia ánh mắt đảo qua trên mặt đất hôn mê bất tỉnh, gương mặt cao xương Hầu Nhân Anh cùng Hồng Nhân Hùng, mí mắt đột nhiên nhảy mấy lần, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm đến có thể chảy ra nước. Hắn hít sâu một hơi, kiềm nén lửa giận, nhìn về phía đứng chắc tay, sắc mặt bình tĩnh Lục Đại Hữu, trầm giọng nói, "Vần đạo Thanh Thành phái Dư Hoa Hùng, các hạ ra tay không khỏi quá nặng đi à. Không biết ta hai cái này bất thành khí sư điện, như thế nào đắc tội các hạ, muốn hạ này ngoan thủ." Hắn trực tiếp lướt qua Hoa Sơn phái tên tuổi, chỉ nhắc tới đả thương người sự tình, hiển nhiên là muốn tại đạo lý bên trên trước chiếm thượng phong. Lục Đại Hữu trong lòng cười lạnh, cái này Dư Hoa Hùng hẳn là Dư Thương Hải cùng thế hệ, nói không chừng còn là sư minh đệ. Thần sắc hắn không thay đổi, cất cao giọng nói, "Hóa ra là Dư đạo trưởng. Tại hạ Hoa Sơn phái Lục Đại Hữu." Về phần nói rằng là tay, nếu không phải xem ở cùng thuộc chính đạo một mạch phân thượng, chỉ bằng bọn hắn vừa rồi âu nôn đến ngữ, làm nhục sư muội ta, giờ phút này bọn hắn cũng không phải là ngất đi, mà là nên xuống dưới thấy Diêm Vương. Hắn ngữ khí bình thản, nhưng trong lời nói sát ý lại làm cho Dư Hoa Hùng cùng phía sau hắn các đệ tử trong lòng run lên. Dư Hoa Hùng sắc mặt càng thêm khó coi, hắn tự nhiên biết mình môn hạ những đệ tử này là cái gì tính tình, Hầu Nhân Anh, Hồng Nhân Hùng càng là trong đó người nổi bật đùa giỡn nữ tử loại sự tình này tuyệt đối làm được. Nhưng hắn không thể nhận, chỉ có thể nhắm mắt nói, cho dù bọn hắn ngôn ngữ có sai lầm, các hạ làm sơ trừng trị chính là, làm sao đến mức này? Huống hồ, các ngươi Hoa Sơn phái lệnh Hồ Sung đả thương ta nhiều tên đệ tử trước đây, bây giờ ngươi lại tại ta Thanh Thành Sơn cửa hành hung, là thật coi ta Thanh Thành phái không người sao? Dư đạo trưởng lời ấy sai rồi. Lục đại hữu một bước cũng không nhường. Lệnh Hồ Sung sư minh sự tình, đúng sai cũng còn chưa biết, chúng ta này đến chính là vì làm sáng tỏ hiểu lầm. Nhưng quý phái đệ tử đầu tiên là cố ý kéo dài, lãnh đạm khách đến thăm, sau lại miệng ra ô nói, làm nhục nữ quyến, đây cũng là Thanh Thành phái đạo đại khách. Đây cũng là danh môn chính phái đệ tử phong phạm. Ta ra tay giáo huấn đăng đồ tử, chính là giữ gìn sư muội ta danh dự, càng là thay dư quan chủ dạy một chút môn hạ đệ tử, cái gì gọi là họa từ miệng mà ra. Cưỡng từ đoạt lý. Dư Hoa Hùng sau lưng một cái tính khí nóng nảy đệ tử nhịn không được quát, đã thương người còn lý luận. Các sư minh sư đệ, bắt lấy hắn, là Hầu sư minh, Hồng sư minh báo thủ. Đối, bắt lấy hắn, để bọn hắn Hoa Sơn phái biết lợi hại. Một đám Thanh Thành đệ tử quần tình xúc động phẫn nộ, thương 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 nhau nhau rút kiếm ra khỏi vỏ, hàn quang lập lòe, liền phải cùng nhau tiến lên. Nhạc Linh San thấy thế, cũng lập tức rút ra trường kiếm của mình, mặc dù trong lòng có chút khẩn trương, nhưng vẫn là kiên định đứng tại Lục Đại Hưu bên cạnh thân, chuẩn bị kề vai chiến đấu. Lục Đại Hưu nhưng như cũ khí định thần nhàn, thậm chí liền kiếm cũng chưa từng rút ra. Hắn chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua những cái kia ngao ngoe muốn động Thanh Thành đệ tử, cuối cùng ánh mắt rơi vào Dư Hoa Hùng trên thân. Dư đạo trưởng, đây là muốn nhỉ vào nhiều người, không nói đạo lý. Dư Hoa Hùng ánh mắt lấp lóe, hắn đoán không được Lục Đại Hưu nội tình. Hầu Nhân Anh cùng Hồng Nhân Hùng võ công không tính đỉnh tiêm, nhưng cũng là trong hàng đệ tử đời thứ hai hảo thủ, có thể bị đối phương một bàn tay một cái nhẹ nhõm phiên choáng, cái này Lục Đại Hưu thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Hắn không muốn tùy tiện động thủ, vạn nhất thua, Thanh Thành phái mặt liền ném đi được rồi. Nhưng nếu như vậy chịu thua, càng là mất hết thể diện. Đang lúc hắn do dự lúc, Lục Đại Hưu bỗng nhiên bước về phía trước một bước. Cứ như vậy một bước, một cỗ vô hình lại bàng bạc tựa như núi cao khí thế bỗng nhiên lấy hắn làm trung tâm khuyết tán ra đến. Những cái kia nguyên bản kêu gào Thanh Thành đệ tử chỉ cảm thấy hô hấp cứng lại, ngực giống như là bị đè ép một tảng đá lớn, thể nội nội lực vận chuyển đều biến tối nghĩa lên, nguyên một đám sắc mặt trắng bệnh, trường kiếm trong tay kém chút không cầm nổi. Dư Hoa Hùng đứng núi chịu sào, cảm thụ là cường liệt nhất. Hắn chỉ cảm thấy khí huyết sôi trào, lại không tự chủ được bạch 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 liền lùi lại ba bước mới miễn cưỡng đứng vững. Hắn hãi nhiên nhìn về phía Lục Đại Hưu, trong mắt tràn đầy khó có thể tin sợ hãi. Cái này, đây là cái gì nội lực? Nhắc bất quần tử Hà Thần Công cũng không có khả năng như thế. Như thế Dư Hoa Hùng nội tâm cùng hống, hắn cảm giác đối mặt mình không phải một người trẻ tuổi, mà là một tòa sắp phun trào núi lửa. Lục Đại Hưu đem khí thế vừa để xuống tất tu, dường như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Hắn nhìn xem sắc mặt trắng bệnh Dư Hoa Hùng, bình tĩnh nói, "Dư đạo trưởng, ta không muốn thương tổn người, chỉ muốn tiếp về ta sư huynh. Như quý phái khăng khăng muốn sử dụng bạo lực, Lục Mỗ phụng bồi tới cùng. Chỉ là hậu quả này, chỉ sợ không phải các ngươi nguyện ý gánh chịu." Hắn lời nói này đến hơi hận, nhưng phối hợp vừa rồi kia khí thế kinh khủng, lại so bất cứ uy hiếp gì đều càng mạnh mẽ hơn. Dư Hoa Hùng sắc mặt biến đổi không chừng, mồ hôi lạnh đã theo cái trán rỉ ra. Hắn biết, hôm nay đã trúng thế bản. Trước mắt cái này tuổi trẻ Hoa Sơn đệ tử, là hắn tuyệt đối không trêu chọc nổi quái vật. Lại kiên trì xuống dưới, chỉ sợ toàn bộ Thanh Thành phái đệ tử đời hai cộng lại, đều không đủ người ta một cái tay đánh. Hắn khó khăn nuốt ngụm nước bọt, trên mặt kiêu căng cùng phẫn nộ trong nháy mắt biến mất, gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, ngựa khí cũng biến thành khách khí thậm chí mang một ít cung kính. Lục thiếu hiệp, mời. Xin bớt giận. Là bần đạo quản giáo không nghiêm, môn hạ đệ tử vô dáng, va chạm nhạc cô nương, nên phạt. Hắn quay đầu đối sau lưng những cái kia còn không có theo chấn nhiếp bên trong lấy lại tinh thần đệ tử nghiêm nghị quát, đều đưa kiếm thu lại. Giống kiểu gì? Còn không mau đem hai cái này thứ mất mặt xấu hổ khiên xuống đi cứu trị. Chúng đệ tử như được đại xá, tranh thủ thời gian thu kiếm, luôn cuống tay chân đem hôn mê Hầu Nhân Anh cùng Hồng Nhân Hùng kiếm đi. Dư Hoa Hùng lúc này mới một lần nữa đối mặt Lục Đại Hưu, bồi tiếp cẩn thận nói, Lục thiếu hiệp, nhạc cô nương, xin thứ cho bần đạo vừa rồi thất lễ, liên quan tới lệnh hồ sư điệt sự tình, trong đó thật có hiểu lầm. Hắn giờ phút này ngay tại phía sau núi khách xá nghỉ ngơi, bần đạo cái này mang hai vị tiến đến nghỉ ngơi. Lục Đại Hưu bắt được hắn trong lời nói mất tự nhiên, ánh mắt nhắm lại, ta hy vọng đại sư minh của ta là hoàn hảo không chút tổn hại tại nghỉ ngơi. Dư Hoa Hùng trong lòng khẽ run rẩy, vội vàng cam đoan, hoàn hảo không chút tổn hại, tuyệt đối hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ là chẳng qua là lúc đó độc thủ, lệnh hồ sư điệt cũng thụ chút vết thương nhẹ, một mực tại tĩnh dưỡng. Bần đạo lấy Thanh Thành phái danh dự đảm bảo, tuyệt không người lại làm khó với hắn. Lục Đại Hữu nhìn hắn chằm chằm mấy giây, thẳng thấy Dư Hoa Hùng tê cả da đầu, mới chậm rãi gật đầu, tốt nhất như thế, đằng trước dẫn đường a. Đúng đúng đúng, hai vị xin mời đi theo ta. Dư Hoa Hùng không còn dám chậm trễ chút nào, tự mình phía trước dẫn đường, thái độ khiêm tốn, cùng lúc trước vênh váo hung hăng tưởng như hai người. Nhạc Linh San nhìn xem một màn này, trong lòng đối Lục Đại Hữu sùng bái quả thực đạt đến đỉnh điểm. Nàng lặng lẽ giật giật Lục Đại Hữu góc áo, trong mắt to loè ánh sáng, dù chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm nói, Lục sư minh, ngươi quá uy phong. Nhìn em kia lô núi châu dọa đến. Lục Đại Hưu mỉm cười, vuốt vuốt tóc của nàng, thấp giọng nói, giang hồ chính là như vậy, nhiều khi đạo lý cần thực lực tới làm hậu thuẫn. đi thôi, đi trước nhìn thấy đại sư huynh lại nói. Tại Dư Hoa Hùng dẫn đầu hạ, hai người thông suốt tiến vào Thanh Thành phái nội bộ. Rất nhanh, ba người đi vào phía sau núi một chỗ tương đối yên lặng biệt lạc. Dư Hoa Hùng chỉ vào cửa một gian phòng, Lục Thiếu Hiệp, Nhạc Cô Nương, Lệnh Hồ Sư Điệt liền tại bên trong. Lục Đại Hữu gật gật đầu, ra hiệu Nhạc Linh San lưu tại ngoài cửa chờ một chút, chính mình đẩy cửa phòng ra đi vào. Gian phòng bày biện đơn giản, tia sáng có chút mờ tối. Chỉ thấy Lệnh Hồ Sung ngồi dựa vào trên giường, sắc mặt có chút tái nhợt, thần sắc buồn bực, đang nhìn ngoài cửa sổ ngẩn người. Hắn nghe được tiếng mở cửa, xoay đầu lại, khi thấy đi vào là Lục Đại Hữu lúc, đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức trên mặt lộ ra khó có thể tin sợ hãi lẫn vui mừng. Nam, Lục sư đệ, sao ngươi lại tới đây? Lục Đại Hữu bước nhanh về phía trước, quan sát tỉ mỉ một chút Lệnh Hồ Sung, gặp hắn ngoại trừ khí sắc không tốt, trên thân cũng không rõ ràng ngoại thường, cảm thấy an tâm một chút, nhưng bén nhạy cảm giác được đại sư huynh khí tức có chút phù phiếm, dường như nội lực bị hao tổn. Hắn trầm giọng hỏi, đại sư huynh, ngươi không sao chứ? Bọn hắn có hay không làm khó dễ ngươi? Lệnh Hồ Sung nhìn thấy nhà mình sư đệ, trong lòng ấm áp, cố này bất cần đợi thoải mái sức lực lại trở về một chút, hắn nhếch miệng muốn cười, lại khẽ động không biết nơi nào nỗi khổ riêng, hút miệng khí lạnh, ôi, không có việc gì không có việc gì, chính là cùng người qua mấy chiêu, chịu mấy lần, không có gì đáng ngại. Bọn hắn cũng là không dám làm gì ta, chính là giam giữ không cho đi, buồn bực cũng ngạt chết. Đúng rồi, ngươi làm sao tìm được chỗ này tới? Chỉ một mình ngươi, ta cùng tiểu sư muội cùng đi. Lục Đại Hưu nói rằng, sư phụ nhận được dư thương hải tin, rất tức giận, để cho ta tới đón ngươi trở về. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao lại mạnh mẽ xông tới Thanh Thành phái? Nâng lên cái này, Lệnh Hồ Sung sắc mặt lập tức sụ xuống, thở dài, trong ánh mắt hiện lên một chút tức giận cùng bất đắc dĩ. Ai, đừng nói nữa. Suối quẩy, ta kia là gặp chuyện bất bình. Đề cử chuyến hót, khai hoang. Vô địch đại tộc trưởng hoàn thành mạnh nhất lính đặc chủng đường long một khi bỏ mình, hồn xuyên viễn cổ đại hoang tại nơi đây, nhân tộc nhỏ yếu, bị vạn tộc coi là thức ăn nuôi nhốt, hắn sáng tạo cường đại nhất bộ lạc, an hung mãnh nhất thần thú, giết tàn bạo nhất hoang cổ chư thần. Hắn ở trong đại hoang vì nhân tộc giết ra một đường máu, kết bạn vô số hồng nhan chi kỷ. Từ yếu biến mạnh, một tay trấn áp và cổ. Người là tàn nhẫn nhất ngon nhân. Hồn, vĩnh viễn là nhân tộc chi hồn. Chương 35, giải thích. Cần gì giải thích? Chương 35, giải thích. Cần gì giải thích? Lệnh Hồ Sung tựa ở trên giường, thở dài, trên mặt kia quen có thoải mái bị phiền muộn thay thế, hắn bắt đầu giảng thuật chuyện đã xảy ra. Khi đó ta xuống núi du lịch, đi ngang qua Thanh Thành Sơn dưới Thanh Sơn trấn, Lệnh Hồ Sung thanh âm mang theo chút bất đắc dĩ, tại một nhà quán trà nghỉ chân lúc, tận mắt nhìn thấy hai cái mặc Thanh Thành phái phục sức đệ tử, dưới ban ngày ban mặt, đối với một cái bán đậu hũ cô nương do dự, ngôn ngữ hạ lưu, tay chân cũng không sạch sẽ. Cô nương kia dọa đến mặt mũi trắng bệnh, chung quanh cũng không người dám quản. Hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia nộ khí, ta nhìn thực sự không tưởng nổi, liền lên trước khuyên can. Nào biết được kia hai tên gia hỏa phách lối thật sự, tự xưng cái gì Thanh Thành tứ tú bên trong Vu Nhân Hảo cùng La Nhân Kiệt. Bọn hắn không những không nghe khuyên bảo, ngược lại rút kiếm động thủ, nói ta xen vào việc của người khác. Liên bọn hắn kia công phu mèo cào. Lục Đại Hữu cười nhạo một tiếng, ngữ khí mang theo không che giấu chút nào khinh thường. Hắn biết rõ Thanh Thành phái những này cái gọi là tứ tú cân lượng, tại nguyên kịch bản bên trong chính là chút lấn yếu sợ mạnh mặt hàng. Lệnh Hồ Sung nết nết miệng, dường như tác động vết thương, hút miệng khí lạnh, còn không phải sao? Không có mấy lần liền bị ta đánh ngục. Ta lúc ấy nghĩ đến, Thanh Thành phái dù sao cũng là danh môn chính phái, môn hạ đệ tử như thế làm sàng làm bậy, bọn hắn sư trưởng dù sao cũng phải quản quản a. Ta liền xách theo hai cái này bị đánh đến sưng mặt sưng mũi ra hỏa, lên Thanh Thành Sơn, muốn tìm Dư Thương Hải muốn lời giải thích. Nói đến đây, Lệnh Hồ Sung sắc mặt âm trầm xuống, tới Tùng Phong Quan, Dư Thương Hải cũng là hiện ra. Ta vốn cho là hắn sẽ theo lẽ công bằng xử lý, ai biết. Hừ. Hắn đầu tiên là giả ý hỏi thăm, kia Bu Nhân Hảo cùng La Nhân Kiệt đổi trắng thay đen, bị cắn ngược lại một cái, nói ta vô cớ khiêu khích, đả thương bọn hắn. Ta tự nhiên dựa vào lý lẽ biện luận, cũng đưa ra có thể nhường kia bán đầu hũ cô nương cùng đối chất. Kết quả đây, Nhạc Linh San tại cửa ra vào nghe đến mê mẩn, nhịn không được thò đầu vào truy vấn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy tức giận. Lệnh Hồ Sung nhìn nàng một cái, cười khổ nói, kết quả, Dư Thương Hải phái người đi mời cô nương kia, cũng không lâu lắm, phái đi người trở về, còn mang về cô nương kia khẩu cung cùng một phần ấn thủ ấn văn thư. Người đoán làm gì? Kia văn thư bên trên viết, là cô nương kia chủ động cầu dẫn Thanh Thành phái đệ tử, mà ta Lệnh Hồ Sung thấy sắc khởi ý, tiến lên tranh giành tình nhân, mới động thủ đánh người. Cô nương kia còn bị buộc ở trước mặt xác nhận ta. Cái gì? Bọn hắn sao có thể dạng này? Nhạc Linh San tức giận đến dậm chân, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên, quá vô sỉ. Lục Đại Hữu trong mắt hàn quang lấp lóe, trong lòng cười lạnh càng lớn. Quả là thế. Thanh Thành phái trên dưới, theo Dư Thương Hải tới môn hạ đệ tử, đều là kẻ giống nhau, lớn yếu sợ mạnh, đảo lộn phải trái. Dùng uy bức lợi dụ thủ đoạn nhường một cái nhược nữ tử đổi giọng, cái loại này hành vi, quả thực bị ổi đến cực điểm. Sau đó thì sao? Đại sư Minh. Lục Đại Hữu thanh âm bình tĩnh, nhưng người quen biết hắn có thể nghe ra kia bình tĩnh lại ẩn chứa phong bạo. Lệnh Hồ Sung ngữ khí kích động lên, hắn cầm kia phần chó má văn thư, liền nói ta Lệnh Hồ Sung phẩm hạnh không đoan, nói xấu Thanh Thành phái danh dự, còn đả thương đệ tử của hắn, muốn thay sư phụ giáo huấn ta, căn bản không cho ta lại giải thích cơ hội, trực tiếp liền động thủ. Lệnh Hồ Sung sờ lên ngực, lòng còn sợ hãi, kia thấp đạo sĩ tồi tầm trưởng sát thử câm tàn, ta nội lực không kịp hắn, bị đánh một cái, khí huyết sôi trào, liền bị hắn cầm xuống, về sau liền bị giam tại trong phòng này, nói là chờ sư phụ đến lĩnh người, kỳ thật chính là giam lỏng. Hắn nhìn về phía Lục Đại Hữu, bất đắc dĩ nói, "Lục sư đệ, lần này là sư minh ta lô mắng rồi, không ngờ tới bọn hắn như thế không muốn thể diện, bị bọn hắn trả đũa, cho sư môn mất thể diện." "Đại sư minh, điều này có thể trách ngươi." Lục Đại Hưu vô vô lệnh Hồ Sung bà bay, ngữ khí kiên định, "Ngươi gặp chuyện bất bình, trưởng nghĩa ra tay, làm sai chỗ nào?" "Sai là Thanh Thành phái quản giáo không nghiêm, dung túng đệ tử hành hung, càng là không phải không phân, thủ đoạn ti tiện." Khẩu khí này, Hoa Sơn phái cũng không thể cứ như vậy nuốt xuống. Trong lòng của hắn đã minh bạch, cùng Thanh Thành phái loại người này giảng đạo lý, thuần túy là đàn gậy hai châu. Bọn hắn chỉ nhận nằm đấm, không nhận công lý. Đã như vậy, vậy chỉ dùng bọn hắn nghe hiểu được ngôn ngữ đến giao lưu. Đúng lúc này, ngoài cửa phòng truyền tới một bén nhọn âm lanh thanh âm, mang theo không che giấu chút nào nộ khí, "Hừ, khẩu khí thật lớn. Tại Thanh Thành phái địa bàn, đã thương ta phái đệ tử, còn dám khẩu xuất cùng ngôn." Lời còn chưa dứt, cửa phòng bị một cỗ kình phong đột nhiên đẩy ra, chỉ thấy một cái vóc người thấp bé, khuôn mặt thon gầy, mặc đạo bào màu xanh trung niên nhân đứng tại cổng, ánh mắt hung ác nghiêm hiểm, chính là Dư Thương Hải. Phía sau hắn đi theo sắc mặt thấp thỏm Dư Hoa Hùng cùng một đám cầm trong tay trường kiếm, vẻ mặt khẩn trương Thanh Thành phái đệ tử, hiển nhiên là bị vừa rồi sơn môn khẩu động tĩnh kinh động đến. Dư Thương Hải ánh mắt giống như rắn độc đảo qua trong phòng lệnh Hồ Sung cùng Lục Đại Hưu, cuối cùng dừng lại tại Lục Đại Hưu trên thân, nghiêm nghị nói, "Ngươi chính là Nhạc Bất Quần mới dạy dỗ nên người đệ tử kia Lục Đại Hưu." "Quả nhiên cuồng vọng, vô cớ đả thương ta thủ sơn đệ tử Hầu Nhân Anh, Hồng Nhân Hùng, hôm nay nếu không cho ta Thanh Thành phái một cái công đạo, coi như Nhạc Bất Quần đích thân đến, cũng đừng hòng tùy tiện rời đi." Hắn vừa đến đã trực tiếp cho Lục Đại Hưu cài lên vô cớ đả thương đệ tử mũ, không hề đề cập tới môn hạ của mình đệ tử đùa giỡn phụ nữ cùng nói xấu lệnh Hồ Sung sự tình, trả đũa công phu lô hỏa thuần thanh. Nhạc Linh San nhìn thấy Dư Thương Hải, nghĩ đến hắn đả thương đại sư mình, lại nghe được hắn như thế ngang ngược, tức giận đến khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, cầm thật chặt chuôi kiếm. Lệnh Hồ Sung cũng dễ dỗi lấy muốn xuống giường, lại bị Lục Đại Hưu dùng thủ thế nhẹ nhàng để lại. Lục Đại Hưu chậm rãi xoay người, đối mặt Dư Thương Hải, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, đã không phẫn nộ, cũng không đổi sắc, chỉ có một mảnh đạm mạc. "Bàn giao." Lục Đại Hưu nhẹ nhàng lặp lại một lần hai chữ này, dường như nghe được cái gì buồn cười chuyện. Khoe miệng của hắn câu lên một vệt cực kỳ nhạt, mang theo châm chọc đường cong, "Dư con chủ, ngươi muốn cái gì bằng dao?" Dư Thương Hải bị hắn cái này thái độ đánh lửa giận càng tăng lên, thâm trầm địa đạo, "Tự phế võ công, hướng ta Thanh Thành phái dập đầu đổi tội. Nếu không, hôm nay liền bảo ngươi nếm thử ta tội tâm trưởng lợi hại." A, Lục Đại Hưu rốt cục cười ra tiếng, tiếng cười kêu bên trong tràn đầy không che giấu chút nào khinh miệt, "Dư Thương Hải, ngươi có phải hay không sai lầm một sự kiện?" Hắn tiến lên một bước, ánh mắt bình tĩnh lại mang theo một cỗ vô hình áp lực, nhìn thẳng Dư Thương Hải, "Ta không phải đại sư huynh của ta lệnh Hồ Sùng, hắn sẽ cùng các ngươi loại người này tốn nhiều mối lưới, còn trông cậy vào các ngươi có thể giảng đạo lý. Ta tới, người, ta nhất định phải mang đi." Về phần giải thích, Lục Đại Hưu dừng một chút, ngữ khí chém đinh chặt sắt, mang theo một cỗ bệ nghệ khí thế, trước thực lực tuyệt đối, cần gì giải thích. "Đề cử chuyến hót, để cho ngươi xem xét vật phẩm, ngươi lựa chọn rút ra thần thông. Hoàn thành quỷ dị thế giới, chư thần biến mất, vương triều dung chuyển." Thẩm Bạch xuyên qua, mang theo xem xét chi thuật, từ bạn vật rút ra thần thông. Xem xét sĩ nữ đổ đến vũ kiếm thuật, xem xét nhiệm huyết Phật Châu được kim cương quyền. Nuốt máu tượng nặng, mượn thọ hoại thụ, báo ân hồ nữ đều là cơ duyên. Ngày đó, Thẩm Bạch mang theo ngàn vạn thần thông phủ xuống, phía sau là vô số quỷ dị hải cốt. Con ngón đúng ra, bạch khí hoa kiếm chém vạn trượng rừng đảo. Hắn nhìn đám người run rẩy, bất đắc dĩ hô to, "Chuyện gì xảy ra? Các ngươi làm sao coi ta là thành quỷ dị? Ta thật không phải quỷ dị a." Chương 36, nghiền ép chương 36, nghiền ép Lục Đại Hữu câu nói này như là đất bằng kinh lôi, tại toàn bộ trong sân nổ vang, chấn động đến tất cả Thanh Thành phái đệ tử màng nhị ông tác hưởng, cũng hoàn toàn đốt lên Dư Thương Hải căm giận ngút trời. "Tiểu bối muốn chết." Dư Thương Hải tức đến xanh mét cả mặt mày, toàn thân phát run. Hắn chấp trưởng Thanh Thành phái nhiều năm, trên giang hồ cũng coi là một hào nhân vật, chưa từng nhận qua một cái tuổi trẻ đệ tử như thế ở trước mặt nhục nhã, huống chi là ở địa bàn của mình. Dưới cơn thịnh nộ, hắn rốt cuộc không lo được cái gì trưởng môn thân phận, tiền bối phong phạm, cũng quên đi suy nghĩ sâu xa vì sao Hầu Nhân Anh cùng Hồng Nhân Hùng sẽ như thế tùy tiện bị đánh bại. Giờ phút này trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đem cái này không biết trời cao đất rộng Hoa Sơn tiểu tử đánh chết ở dưới lòng bàn tay, để tiết mối hận trong lòng. Chỉ thấy hắn thấp bé thân hình thoát một cái, giống như quỷ mị trong nháy mắt lướt qua hơn một trượng khoảng cách, bàn tay phải đột nhiên biến một mảnh xanh đen, mang theo một cỗ lạnh lẽo tận xương trường phong, đập thẳng Lục Đại Hữu ngực. Chính là Thanh Thành phái tuyệt học, ác độc vô cùng tồi tâm trưởng. Trường phong những nơi đi qua, không khí đều tựa hồ biến ngưng trệ, tản mát ra một loại làm cho người buồn nôn mùi tanh. Một trường này, Dư Thương Hải nén giận mà phát, đã dùng 10 thành công lực, thế phải nhất kích tất sát. "Lục sư đệ cẩn thận." Lệnh Hồ Sung từng trải qua cái này trường pháp lợi hại, nhịn không được kinh ngạc tốt lên, giãy giụa lấy muốn lên trước tương trợ. Nhạc Linh San cũng dọa đến hoa dung thất sắc, nghẹn ngào kêu lên, "Lục sư minh." Nhưng mà, đối mặt cái này nhanh chóng tàn nhẫn, đủ để vỡ bia nứt đá một trường, Lục Đại Hữu lại dường như sợ ngây người đồng dạng, đứng tại chỗ không tránh không né. Thằng đến kia màu xanh đen bàn tay sắp in lên hắn lồng ngực sát na, hắn mới động. Cái này khẽ động, như lôi đình chợt hiện. Dưới chân hắn bộ pháp nhìn như tùy ý cho đi, thân hình như là trong gió tơ liễu, lấy một loại không thể tưởng tượng nổi góc độ nhẹ nhàng một bên. Dư Thương Hải kia nhất định phải được một trường, lại lấy chỉ trong gang tấc, lau vạt áo của hắn lướt qua. Sắc bén trưởng phong đem hắn sau lưng vách tường đều chấn động đến dì rào rơi sám. Chiêu thứ nhất, Lục Đại Hưu thanh âm đạm mạc vang lên, như cùng ở tại tính toán. Dư Thương Hải con ngươi đột nhiên rụt lại, trong lòng hãi nhiên. Hắn căn bản không thấy rõ đối phương là thế nào tránh thoát. Tiểu tử này thân pháp càng như thế quỷ dị. nhưng hắn dù sao cũng là một phái trưởng môn, kinh nghiệm thực chiến phong phú, một trưởng thất bại, không chút do dự, bàn tay trái như bóng với hình, lần nữa đánh ra, trưởng thế gấp hơn, bao phủ Lục Đại Hưu quanh thân mấy chỗ đại huyệt. Lục Đại Hưu vẫn như cũ không đón đỡ, thân hình lại chuyển, như là đi bộ nhàn nhã, tại một tấc vuông Nazi, dáng vẻ phiêu giật thông dong. Dư Thương Hải trưởng lực mỗi lần nhìn như liền phải đánh trúng, lại luôn lệch một ly, bị hắn tránh đi. Chiêu thứ hai, chiêu thứ ba, chiêu thứ tư Lục Đại Hưu nuôi né qua một chiêu, liền nhàn nhạt báo ra một con số. Kia bình tĩnh ngữ khí, dường như không phải tại sinh tử tương bác, mà là tại tiến hành một trận trò chơi nhàm chán. Loại này khinh miệt thái độ, so bất kỳ nhục mạ đều càng làm cho Dư Thương Hải khó chịu. Trung quanh thanh thành phái các đệ tử đều thấy choáng, trong lòng bọn họ trung võ công cao cường, cơ hồ vô địch sư phụ, thậm chí ngay cả đối phương góc áo đều sợ không tới. Cái này Hoa Sơn phái Lục Đại Hưu, đến cùng là quái vật gì? Lệnh Hồ Sung cùng Nhạc Linh San cũng mở to hai mắt nhìn. Lệnh Hồ Sung biết vị này lục sư đệ võ công tinh tiến thần tốc, nhưng cũng không nghĩ tới đã đến như thế không thể tưởng tượng tình trạng. Nhạc Linh San càng là thấy tâm linh chợt trợn, trong mắt dị sắc liên tục, chỉ cảm thấy lục sư huynh thân ảnh càng ngày càng cao lớn. Dư Thương Hải càng đánh càng là kinh hãi, càng đánh càng là bị khuất. Hắn cảm giác chính mình phảng phất tại đối với một cái xảo trá tàn nhẫn cá trạch phát lực, tất cả tàn nhẫn thủ đoạn đều rơi vào không trung. Đối phương kia nhìn như tùy ý bộ pháp, lại hàm ẩn huyền cơ, mỗi lần đều có thể dự phán tới công kích của hắn lộ tuyến. Chiêu thứ bảy, Lục Đại Hưu báo ra cái số này lúc, ánh mắt đột nhiên mãnh liệt. Hắn một mực khai thác thủ thế, cũng không phải là không thể phản kích, mà là tại quan sát, tại quen thuộc Dư Thương Hải võ công con đường, cũng là đang xúc thế. Bây giờ, 7 chiêu đã qua, hắn đã xem Dư Thương Hải nội tình mò được không sai biệt lắm. Ngay tại Dư Thương Hải thứ 8 trưởng lần nữa là không, ngực không môn hơi lộ ra trong mắt, Lục Đại Hưu thật sự quyết tâm. Hắn không còn né tránh, thể nội kia mênh mông như biển tử Hà Nội lực cầm vang một phát, quanh thân tử khí trong nháy mắt biến nồng đậm như thực chất. Tay phải hắn chập ngón tay như kiếm, đầu ngón tay tử mang lưu chuyển, ngưng tụ tinh thuần vô cùng cương khí, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, đâm thẳng Dư Thương Hải lòng bàn tay huyệt lao cung. Lần này, phát sau mà đến trước, nhanh như thiểm điện. Chính là dung hợp hắn đối với kiếm pháp cực hạn lý giải một kích, tuy không hình kiếm, lại có kiếm thần. Phúc. Đầu ngón tay cùng lòng bàn tay va chạm, phát ra lại không phải trầm đục, mà là một loại như là xé rách bại cách thanh âm quái dị. Ách a. Dư Thương Hải phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng nội lực, như là như bẻ cánh khô giống như theo cánh tay của hắn kinh mạch tuôn ra mà vào. Hắn khổ tu nhiều năm tuổi tâm trường lực, tại cỗ lực lượng này trước mặt, như là băng tuyết gặp sôi canh, trong nháy mắt tan rã. Hắn toàn bộ cánh tay phải phát ra răng rắc giòn vàng, cẳng tay đã đứt thành từng khúc. Cả người như là bị cao tốc chạy man như đụng chúng, hướng về sau bay rất ra ngoài, bay một tiếng đâm vào tường viện bên trên, đem kia đất đá xây thành vách tường đều xô ra một mảnh giống mạng nhện vết rách. Chiêu thứ 8. Lục Đại Hưu thu tay lại chỉ, ngựa khí vẫn như cũ bình thản, dường như chỉ là làm một cái không có ý nghĩa việc nhỏ. Sư phụ, quan chủ. Thanh Thành phái đám người dọa đến hồn phi phách tán, đội vàng xông lên phía trước nâng. Dư Thương Hải ngồi liệt tại chân tường hạ, mặt như giấy vàng, ngực kịch liệt chập trùng, hoa một tiếng, đột nhiên phun ra một miệng lớn máu tươi, trong đó dường như còn kèm theo một chút nội tạng khối vụn. Hắn chỉ vào Lục Đại Hưu, trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi, hoán độc cùng khó có thể tin, bờ môi run rẩy, lại một chữ cũng nói không ra. Lục Đại Hưu kia một chỉ, không chỉ có phế đi hắn một cánh tay, càng đả thương nặng hắn tâm mạch. Không có một năm nửa năm tỉ mỉ điều dưỡng, mơ tưởng khôi phục lại. Toàn trường tĩnh mịch, tất cả mọi người bị một màn này sợ ngây người. Thanh Thành phái trưởng môn, danh chấn giang hồ Dư Thương Hải, vậy mà tại chiêu thứ 10 cũng chưa tới tình huống hạng, bị một cái Hoa Sơn phái tuổi trẻ đệ tử đánh cho thổ huyết trọng thương, không hề có lực hoàn thủ. Đây quả thực như là thiên phương dạ đàm. Lục Đại Hữu nhìn cũng chưa từng nhìn thổ huyết không ngừng Dư Thương Hải, quay người đi hướng giường, đối giống nhau ở vào trong lúc khiếp sợ Lệnh Hồ Sung cùng Nhạc Linh San nói rằng: "Đại sư minh, có thể đi sao?" "Tiểu sư muội, chúng ta xuống núi." Ngữ khí của hắn nhẹ nhõm tự nhiên, dường như vừa rồi chỉ là tiện tay chụp chết một cái ong ong kêu con rồi. Nhạc Linh San dẫn đầu kịp phản ứng, vội vàng gà con mổ thóc dường như gật đầu: "Đại sư minh, chúng ta mau cùng Lục sư minh đi." Nàng tiến lên nâng lên còn có chút choáng váng Lệnh Hồ Sung. Lệnh Hồ Sung cảm thụ được Lục Đại Hưu trên thân kia sâu không lường được khí tức, nhìn lại một chút chân tường hạ chật vật không chịu nổi Dư Thương Hải, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, cuối cùng hóa thành cười khổ một tiếng cùng thoải mái. Hắn gật gật đầu, tại Nhạc Linh San nâng đỡ đứng người lên. Lục Đại Hưu phía trước, Nhạc Linh San bị Lệnh Hồ Sung ở phía sau, ba người trực tiếp hướng ngoài viện đi đến. Những nơi đi qua, những cái kia thanh thành phái đệ tử, bao quát mặt xám như cho Dư Hoa Hùng ở bên trong, không khỏi hoảng sợ lùi lại, tự động tránh ra một đầu rộng lớn con đường, không ai dám lên trước ngăn cản, thậm chí liền tới đối mặt dũng khí đều không có. Bọn hắn nhìn xem Lục Đại Hưu ánh mắt, như là nhìn xem một tôn đến từ cựu U Ma Thần. Thực lực. Đây chính là thực lực tuyệt đối mang tới uy hiếp. Trước thực lực tuyệt đối, đạo lý gì, cái gì bằng dao, cái gì thanh thành phái mặt mũi, đều thành buồn cười nói xuông. Đề cử chuyện hot, toàn cầu dị biến, bắt đầu trăm vạn may mắn giá trị hoàn thành toàn cầu biến đổi lớn, nhân loại nguy cơ sớm tối, đúng lúc này, thiên đạo phần mềm ứng vận mà sinh. Chu Hạo bắt đầu liền thu hoạch được trăm vạn may mắn giá trị, mù hộp mở ra 108 tầng long tượng bản ngự công. Mà lại hắn phát hiện, chỉ cần may mắn giá trị đủ nhiều, nữ thần may mắn cũng đến làm ấm giường. Mà tại cái này yêu tộc, trung tộc hành hành thế giới, thu hoạch may mắn giá trị đơn giản không nên quá đơn giản. Chương 37, Lệnh Hồ Sung rung động chương 37, Lệnh Hồ Sung rung động Lục Đại Hưu ba người thông suốt đi ra Thanh Thành phái sân môn. Lúc đến nhận hết lãnh đạm, rời đi lúc lại không người dám cản, thậm chí gặp Thanh Thành phái đệ tử đều tránh ra thật xa, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Ngoài sân môn, bọn hắn lúc đến ngồi cưới hai con ngựa còn tại nguyên địa nhàn nhã đang ăn cỏ. Lục Đại Hữu dắt qua ngựa, đối lệnh Hồ Sung nói: "Đại sư huynh, trên người ngươi có tổn thương, cưới ngựa của ta à, ta cùng tiểu sư muội cùng cưới một ngựa." Lệnh Hồ Sung lần này không có chối từ, hắn nội thương không nhẹ, xác thực cần tiết kiệm thể lực. Hắn gật gật đầu, tại Lục Đại Hữu trợ giúp hạ trở mình lên ngựa, động tác còn có chút chậm chạp. Nhạc Linh San thì lưu loát nhảy lên một cái khác con ngựa, sau đó rất tự nhiên hướng Lục Đại Hữu vươn tay: "Lục sư huynh, mau lên đây nha." Lục Đại Hữu cười cười, cũng không nhăn nhó, nhẹ nhàng nhảy lên, ngồi ở Nhạc Linh San sau lưng, rất tự nhiên tiếp nhận dây cương. Nhạc Linh San gương mặt ửng đỏ, nhưng cũng không có trốn tránh, ngược lại hướng về sau nhích lại gần, cảm thụ được sau lưng chuyển đến kiên cố cùng ấm áp, trong lòng phanh phanh chực nhảy, nhưng lại cảm thấy vô cùng an toàn. Ba người không lại trì hoãn, dùng ngựa dơ roi, dọc theo đường về xuống núi. Thẳng đến rời đi Thanh Thành Sơn khu vực, đặt vào con đạo, căng cứng bầu không khí mới hoàn toàn hòa hoãn lại. Lệnh Hồ Sung ngồi trên lưng ngựa, quay đầu quan sát kia mây mù lượn lờ Thanh Thành Sơn, thật dài thở phào nhẹ nhõm, phảng phất muốn đem những ngày qua bị đè nén toàn bộ phương ra. Hắn quay đầu, nhìn về phía trước dáng người thẳng tắp Lục Đại Hữu, ánh mắt phức tạp, rốt cục nhịn không được hỏi: "Lục sư đệ, ngươi, võ công của ngươi?" Hắn thực sự không biết nên như thế nào hỏi. Vừa rồi Lục Đại Hữu cho thấy thực lực đã hoàn toàn nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn phạm vi. Lục Đại Hữu biết Lệnh Hồ Sung muốn hỏi cái gì, hắn nghiêng đầu, mỉm cười, ngữ khí bình thản: "Đại sư huynh, những năm này ta tại Tư Quá Nhai bên trên bế quan, ngoại trừ tu luyện trong bổn môn công kiếm pháp, có khác một phen gặp gỡ. Cụ thể, chờ về phía sau núi, ta lại nói rõ chi tiết cùng ngươi cùng sư phụ nghe." Hắn tạm thời không có ý định lộ ra Phong Thanh Dương cùng Độc Cô Cửu kiếm chuyện, cái này cần lựa chọn thời cơ thích hợp. Nhưng thực lực đột nhiên tăng mạnh sự thật đã không cách nào giấu giếm, cũng cần cho sư môn một hợp lý giải thích. Lệnh Hồ Sung gặp hắn không muốn nhiều lời, cũng rất thức thời không hỏi tới nữa, chỉ là cảm khái thở dài, thật sự là kẻ sĩ ba ngày không gặp, phải lau mắt mà nhìn. "Lục sư đệ, ngươi bây giờ cái này thân võ công, chỉ sợ ngay cả sư phụ đều phía sau hắn lời nói không nói ra, nhưng ý tứ không cần nói cũng biết." Nhạc Linh San ở một bên cùng có bình yên, cướp lời nói: "Đó là đương nhiên. Lục sư huynh lợi hại nhất. Ngươi không nhìn thấy, vừa rồi tại sơn môn khẩu, kia hai cái kêu cái gì hầu nhân anh, hồng nhân hùng bại hoại, miệng không sạch sẽ, bị Lục sư huynh một bàn tay một cái, trực tiếp liền phiến mất đi. Còn có cái kia Dư Hoa Hùng, ngay từ đầu có thể hùng, kết quả Lục sư huynh cứ như vậy đi về phía trước một bước, hắn liền dọa đến liên tiếp lui về phía sau, mặt mũi trắng bệnh." Nàng khoa tay múa chân khoa tay lấy, đem phía trước núi trước cửa chuyện đã xảy ra thêm mắm thêm muối nói một lần, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hưng phấn cùng sùng bái. Lệnh Hồ Sung nghe, càng là liễu lươi không thôi. "Hầu nhân anh, hồng nhân hùng thì cũng thôi đi, kia Dư Hoa Hùng là Dư Thương Hải sư đệ, võ công mặc dù không kịp Dư Thương Hải, nhưng cũng không phải tên soáng xĩnh, lại bị Lục sư đệ một bước bước lui. Cái này, đây quả thực là nghe rợn cả người." Hắn nhìn về phía Lục Đại Hữu ánh mắt, ngoại trừ kinh ngạc, càng nhiều mấy phần từ đáy lòng kính nể. "Lục sư đệ, lần này nhờ có ngươi." Lệnh Hồ Sung chân thành nói lời cảm tạ, không chỉ có đã cứu ta, càng là vãn hồi Hoa Sơn phái mặt mũi. "Nếu không, ta bị bọn hắn chụp lấy, sư phụ như thật tự mình đến đây, còn không biết muốn bị Dư Thương Hải kia thấp đạo sĩ như thế nào làm có dễ." Lục Đại Hữu lắc đầu: "Đại sư minh khách khí, đồng môn ở giữa, lẽ ra nên như thế. Thú hồ, việc này vốn là Thanh Thành phái đối lý, bọn hắn tung đồ hành hung, đảo lộn phải trái, thủ đoạn ti tiện, chúng ta chỉ là cầm lại công đạo mà thôi." Hắn dừng một chút, ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo: "Cái này giang hồ, nói cho cùng, vẫn là thực lực vi tôn. Nếu chúng ta hôm nay thế yếu, cho dù có thiên đại đạo lý, cũng chỉ có thể mặc cho bọn hắn nắm. Chỉ có tự thân đủ cường đại, mới có thể để cho hạng giá áo túi cơm kiên kỵ, khả năng bảo hộ muốn bảo hộ người và sự việc." Lời nói này, Lục Đại Hữu nói đến bình thản, lại ẩn chứa hắn ở đời này sinh tồn nhiều năm cảm ngộ. Bất luận là kiếp trước trọng sinh, vẫn là kiếp này xuyên việt, đều để hắn khắc sâu minh bạch đạo lý này. Lệnh Hồ Sung nghe vậy, như có điều suy nghĩ. Hắn thiên tính không thích đứt thúc, làm việc nhiều bằng hỷ ác, đối với lực lượng mặc dù truy cầu, lại cũng không giống Lục Đại Hữu như vậy có rõ ràng mà bức thiết nhận biết. Giờ phút này nghe được Lục Đại Hữu lời nói, kết hợp với tự thân tao ngộ, trong lòng không khỏi có chỗ xúc động. Nhạc Linh San thì dùng sức gật đầu, rất tán thành: "Lục sư huynh nói đúng. Về sau ta muốn càng cố gắng luyện công, giống Lục sư huynh như thế lợi hại, xem ai còn dám khi dễ chúng ta Hoa Sơn phái người." Lục Đại Hữu nhìn xem nàng chăm chú nhỏ bộ dáng, không khỏi mỉm cười, vuốt vuốt tóc của nàng: "Tốt, kia tiểu sư muội cần phải cố gắng lên." Ba người một đường trò chuyện, bầu không khí dễ dàng rất nhiều. Cùng lúc đến Du Sơn ngoạn thủy khác biệt, con đường về đồ tăng nhanh không ít. Chủ yếu là Lệnh Hồ Sung có thương tích trong người, cần mau chóng về núi điều dưỡng, hơn nữa Lục Đại Hữu lần này tại Thanh Thành phái náo ra động tĩnh quá lớn, mặc dù không sợ, nhưng cũng không muốn phức tạp. Trên lưng ngựa, Lục Đại Hữu trong lòng cũng tại suy nghĩ. Lần này ra tay, xem như hoàn toàn cùng Thanh Thành phái kết cửu án. Dư Thương Hải lòng dạ hẹp hòi, có thủ tất báo, ngày sau tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Bất quá, hắn cũng không thèm để ý lấy hắn thực lực hôm nay, trừ phi là Tạ Lãnh Thiển, Nhậm Ngã Hành cái kia cấp bậc cao thủ tự mình ra tay, nếu không Dư Thương Hải chi lưu đã không đủ gây sợ. Hắn càng chú ý là trở lại Hoa Sơn sau, như thế nào hướng sư phụ Nhạc Bất Quần giải thích võ công của mình tiến cảnh. Từ Hà Thần Công đột phá tới Đại Nhật Hành Không chi cảnh, còn có thể quy kết làm Thiên Phú dị bẩm cùng khổ tu, nhưng này loại trong lúc giơ tay nhấc chân bại Dư Thương Hải ý thức chiến đấu cùng cảnh giới, tuyệt không phải đơn thuần nội lực thâm hậu có khả năng giải thích. Có lẽ có thể thích hợp lộ ra một chút Tư Quá Nhai phía sau núi trong huy động, liên quan tới Ngũ Nhạc kiếm phái kiếm pháp bị phá giải kiến thức, đem nó cho là do từ đó lĩnh ngộ được cao minh hơn võ học lý niệm Lục Đại Hữu trong lòng tính toán. Cái huy động kia bí mật sư phụ sư nương đã biết, dùng cái này xem như lấy cớ, đã có thể giải thích chính mình chiến đấu ánh mắt tăng lên, lại có thể tiến một bước nổi bật huyệt động kia giá trị, có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Về phần độc cô cửu kiếm, tạm thời vẫn là xem như át chủ bài giữ lại. Phong Thanh Dương thái sư thúc cẩn cư không ra, hiển nhiên không muốn bị người quấy rầy, chính mình cũng không tiện tiết lộ hành tung của hắn. Hơn tháng về sau, Hoa Sơn kia quen thuộc dãy núi đã đang nhìn. Nhìn xem càng ngày càng gần sơn môn, ba người đều cảm thấy một loại trở về nhà bừng lòng. Chỉ là lần này, Lục Đại Hữu biết, hắn lần này thanh thành chi hành việc đã làm, chắc chắn cho nhìn như bình tĩnh Hoa Sơn, mang đến không nhỏ gợn sóng. Nhưng là, thì tính sao? Đề cử chuyến hot, đấu la, từ bắt được nữ thần bắt đầu vô địch hoàn thành lạc vũ xuyên qua đấu la, kết bạn cổ nguyên na, từ trăm vạn năm thú thần chuyển tu thành người, đúc thành đấu la đệ nhất thần thể, thức tỉnh song sinh thần cấp võ hồn. Cửu Tiêu Chu Thiên kiếm treo lên đánh Hạo Thiên chủ y, Vạn Long chi tổ nghiền ép Lam Điện bá vương long. Lại có siêu phàm nữ thần hệ thống, đánh thẻ nữ thần liền nhận thưởng. Đại sư muốn thu đồ, ngài thật sự không xứng. Đường Tam ám khí vô song. Tiếp ta một kiếm lại nói, bị đông thẹn thùng, Vũ ca, giáo hoàng chi vị là ngươi, người ta cũng là ngươi. Một số năm sau, Lạc Vũ quân lâm vũ hồn điện, chân đạp vực sâu, kiếm chỉ thương mang. Quân quận thần giới, ai có thể chịu được một trận chiến? Chương 38, Hoa Sơn quật khởi chương 38, Hoa Sơn quật khởi Lục Đại Hữu, lệnh Hồ Sung cùng Nhạc Linh San ba người trở lại Hoa Sơn, trực tiếp tiến về chính khí đường hướng Nhạc Bất Quần phục mệnh. Bước vào trong đường, chỉ thấy Nhạc Bất Quần ngồi ngay ngắn chủ vị, Linh Trung Tắc ngồi ở một bên, hai người sắc mặt nhìn như bình tĩnh, nhưng đáy mắt chỗ sâu đều cất giấu một tia không dễ dàng phát giác lo lắng cùng tìm tòi nghiên cứu. Hiển nhiên, bọn hắn đã thông qua cửa ngõ nào đó, đại khái biết được Thanh Thành phái đã xảy ra một ít chuyện, nhưng cụ thể chi tiết còn không rõ ràng. Sư phụ, sư nương, đệ tử trở về. Lục Đại Hưu tiến lên một bước, không mình hành lễ. Lệnh Hồ Sung cùng Nhạc Linh San cũng đi theo hành lễ. Ân, trở về liền tốt. Nhạc Bất Quần ánh mắt đảo qua ba người, tại Lệnh Hồ Sung hơi có vẻ mặt tái nhợt bên trên dừng lại chốc lát, khẽ nhíu mày, Sung Nhi, thương thế như thế nào? Lệnh Hồ Sung đội vàng nói, làm phiền sư phụ quan tâm, chỉ là một chút nội thương, điều dưỡng chút thời gian liền vô ngại. Nhạc Bất Quần nhẹ gật đầu, lúc này mới đưa mắt nhìn sang Lục Đại Hữu, ngữ khí bình thản hỏi, Đại Hữu, Thanh Thành phái sự tình huống cụ thể như thế nào? Đại sư minh của ngươi là như thế nào bị trục xuống, các ngươi lại là như thế nào giải quyết? Lục Đại Hữu đã sớm chuẩn bị, thần sắc bình tĩnh, ngữ khí ngắn gọn bắt đầu tự thuật, hồi sư cha, đệ tử cùng sư muội đến Thanh Thành phái sau, biết được đại sư minh bởi vì gặp chuyện bất bình, ngăn cản Thanh Thành đệ tử Vu Nhân Hạo, La Nhân Kiệt tức hiếp dân nữ, bị đối phương nói xấu, dư quan chủ không phân phải trái, đem đại sư minh đả thương cũng tạm giam. Hắn lời nói rõ ràng, lại tận lực tóm tắt rất nhiều chi tiết, nhất là tự mình ra tay bộ phận, chỉ là hơi hợt nói rằng, đệ tử cùng Thanh Thành phái chư vị sư minh cùng dư quan chủ trần thuật lợi hại, làm sáng tỏ hiểu lầm sau, liền đem đại sư minh tiếp trở về. Hắn nói đến mây trôi nước chảy, dường như chỉ là đi nước bạn tiến hành một trận hữu hảo bàn bạc, sau đó thuận lợi tiếp trở về nhà mình lạc đường nhân viên. Nhạc Bất Quần nghe, ngón tay vô ý thức tại trên lan can nhẹ nhàng gõ, ánh mắt thâm thúy, nhìn không ra tin vẫn là không tin. Hắn hiểu rõ sở hữu cái này ngũ đệ tử, tính tình trầm ổn, không thích phô trương, trong lời nói này tất nhiên là tóm tắt không ít đặc sắc nội dung. Quả nhiên, Lục Đại Hưu vừa mới dứt lời, bên cạnh Nhạc Linh Sàn coi như gấp. Nàng một bước nhảy ra, khuôn mặt nhỏ bởi vì kích động mà phiếm hồng, giơ tay nhỏ, thanh âm thanh thúy như là bạo động, "Cha, nương, các ngươi đừng nghe Lục sư huynh nói đến đơn giản như vậy, căn bản không phải như thế." Nàng giắt Nhạc Bất Quần tay áo, không kịp chờ đợi bắt đầu trở lại như cũ chân tướng, "Các ngươi là không nhìn thấy, chúng ta vừa tới Thanh Thành phái sơn môn, kia hai cái thủ vệ kêu cái gì hầu nhân anh, hầu nhân hùng, liền có thể hỏng. Cố ý phơi lấy chúng ta nửa ngày không xuống, xuống tới còn nói âm dương quái khí, cái kia hầu nhân hùng, hắn còn cần thô tục mắng ta." Nói đến đây, Nhạc Linh San miệng nhỏ một xẹp, đôi mắt đều đỏ lên vì tức, lúc ấy kia phần ủy khuất cùng phẫn nộ lại dâng lên. Linh Trung Tắc nghe xong, sắc mặt lập tức trầm xuống, nữ nhi là trong lòng của nàng thịt, há lại cho người ngoài ức hiếp. Nàng nhìn về phía Nhạc Bất Quần, trong ánh mắt đã mang theo tức giận. Nhạc Bất Quần sắc mặt không thay đổi, nhưng gõ lan can ngón tay dừng lại một chút, trầm giọng hỏi, "Sau đó thì sao?" "Sau đó Lục sư Minh liền tức giận nha." Nhạc Linh San lập tức lại hưng phấn lên, khoa tay múa chân khoa tay lấy, "Lục sư Minh cứ như vậy xíu một chút, ta đều không thấy rõ hắn thế nào động, chỉ nghe thấy ba ba hai tiếng, đặc biệt vang." Kia hai cái bại hoại liền trực tiếp bay ra ngoài, mặt xương phủ giống đầu heo, tại chỗ liền choáng. "Hừ, xem bọn hắn còn dám hay không miệng tiện." Nàng bắt chước Lục Đại Hưu vung tay động tác, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hạ giận vẻ mặt. Lệnh Hồ Sung ở một bên nghe, mặc dù tự mình kinh nghiệm, nhưng giờ phút này nghe tiểu sư muội dùng loại này khoa trương ngữ khí miêu tả đi ra, vẫn cảm thấy có chút buồn cười, lại có chút cảm khái. Hắn bụng trộm lườm Lục Đại Hưu một cái, thấy đối phương mặt không biểu tình, dường như việc không liên quan đến mình, trong lòng càng là bội phục phần này định lực. Còn có. Nhạc Linh San căn bản không dừng được. Về sau cái kia dư hoa hùng mang theo thật nhiều người xuống tới, hung thần ác sát, còn muốn động thủ. Kết quả Lục sư huynh cứ như vậy đi về phía trước một bước. Nàng dùng sức dậm chân một cái, cường điệu một bước kia không thể coi thường, thật liền một bước. Cái kia dư hoa hùng liền giống bị thứ gì đụng phải như thế, đang liền lùi lại mấy bước, mặt đều dọa chậm nhìn. Đằng sau những cái kia Thanh Thành đệ tử, liền kiếm đều cầm không vững. Nàng miêu tả đến sinh động như thật, mặc dù mang theo khoa trường, nhưng hoạch tâm sự thật cũng không bằng mẹo. Linh Trung Tắc nghe được đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, nhịn không được nhìn về phía Lục Đại Hữu. Cái này đệ tử mang cho nàng ngạc nhiên mừng rỡ thật sự là một lần so một lần lớn. Nhạc Bất Quần trầm mặc như trước lấy, nhưng lồng ngực có chút chập trùng biểu hiện nội tâm của hắn tuyệt không như mặt ngoài như vậy bình tĩnh. Lúc trước hắn chỉ là suy đoán Lục Đại Hữu võ công khả năng siêu việt chính mình, nhưng nghe đến nữ nhi như thế miêu tả kia một bước chi uy, trong lòng kia cuối cùng một tia không xác định rốt cục tan thành mây khói. Cái này tuyệt không phải bình thường công lực tăng lên, đây là bay vọt về chất, là cảnh giới nghiền ép. Chỉ có nội lực, khí thế, đối với võ học lý giải toàn diện siêu việt đối phương, khả năng tạo thành hiệu quả như thế. Nhạc Linh San vẫn còn tiếp tục, nói đến phần mấu chốt nhất. Cuối cùng cái kia mập lùn Dư Thương Hải hiện ra, có thể hùng, không nói hai lời liền dùng kia cái gì phá trưởng đánh Lục Sư Minh. Kết quả đây, liền Lục Sư Minh góc áo đều không đụng tới. Lục Sư Minh liền né hắn bảy trưởng, một bên tránh còn một bên đếm xem đâu. Chiêu thứ nhất, chiêu thứ hai. Tức giận đến kia mập lùn mặt đều tái rồi. Nàng học Lục Đại Hữu đạm mạc ngữ khí đếm xem, chọc cho Ninh Trung Tắc cũng nhịn không được mỉm cười. Tới chiêu thứ 8, Lục Sư Minh liền dùng. Ân, giống như chính là một đầu ngón tay. Nhạc Linh San cố gắng nghĩ lại một chút, lúc ấy động tác quá nhanh, nàng cũng không hoàn toàn thấy rõ, cứ như vậy một chút, điểm ở đằng kia mập lùn trên bàn tay, sau đó hắn liền kêu thảm một tiếng, cánh tay giống như gãy mất, cả người bay ra ngoài đâm vào trên tường, còn phun ra máu. Bọ đều không bỏ dậy nổi. Nàng hai tay một đám, làm cứ như vậy kết thúc thủ thế, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ta Lục Sư Minh chính là lợi hại như vậy kiêu ngạo. Toàn bộ chính khí đường yên tĩnh trở lại. Nhạc Linh San miêu tả mặc dù nó lớt, nhưng hình tượng cảm giác cực mạnh. Hầu Nhân Anh, Hồng Nhân Hùng bị một bàn tay phiên choáng, Dư Hoa Hùng bị một bước bước lui, Dư Thương Hải nén giận ra tay, tám chiêu bên trong trọng thương, thổ huyết bại trận. Cái này nguyên một đám cảnh tượng, như là trọng truy giống như đập vào Nhạc Bất Quần cùng Linh Trung Tắc trong lòng. Lệnh Hồ Xung hợp thời bổ sung một câu, ngựa khí mang theo một tia đắng chắc cùng thoải mái, sư phụ, sư nương, tiểu sư mọi lời nói, cơ bản là thật. Lục sư đệ hắn, võ công sắc thực đã đạt đến hóa cảnh, đệ tử xa xa không kịp. Hắn lời này tương đương là Nhạc Linh San khoa trương miêu tả làm thư xác nhận. Linh Trung Tắc thở thật dài nhẹ nhõm một cái, nhìn về phía Lục Đại Hữu ánh mắt tràn đầy khó nói lên lời vui mừng cùng kích động, nàng há to miệng, dường như muốn nói cái gì, cuối cùng lại hóa thành khẽ than thở một tiếng, "Tốt." Hảo hài tử Nhạc Bất Quần trầm mặc rất rất lâu. Trong đường đàn hương lượn lờ xoay quanh, thời gian dường như ngưng kết. Hắn rốt cục chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt cực kỳ phức tạp rơi vào Lục Đại Hữu trên thân, ánh mắt kia bên trong có chấn kinh, có vui mừng, có một tia khó nói lên lời thất lạc, nhưng càng nhiều, là một loại nhìn thấy Hoa Sơn phái huy hoàng tương lai nóng rực hy vọng. Hắn không hỏi Lục Đại Hữu là như thế nào trong thời gian thật ngắn đạt tới cảnh giới như thế. Mỗi người đều có cơ duyên của mình, quá độ tìm tòi nghiên cứu ngược lại không đẹp. Hắn chỉ cần biết, cái này đệ tử là Hoa Sơn phái, tâm hướng Hoa Sơn, cái này đủ. Xem ra, ta Hoa Sơn phái là thật ra một đầu chân long. Nhạc Bất Quần thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác khàn khàn, hắn chậm rãi đứng người lên, đi đến Lục Đại Hữu trước mặt, nặng nề mà vô vô bờ vai của hắn, "Đại Hữu, tốt, rất tốt, phi thường tốt." Hắn không nói thêm gì nữa, nhưng ba cái này tốt chữ đã thể hiện tất cả tất cả. Sư phụ quả khen, đệ tử không dám nhận. Lục Đại Hữu không mình hành lễ, thái độ vẫn như cũ khiêm tốn, lần này làm việc có lẽ có xúc động chỗ, nhưng thanh thành phái nhục sư muội ta, làm tổn thương ta sư mình, ô ta Hoa Sơn danh dự, đệ tử coi là, nếu không làm lôi đỉnh thủ đoạn, sợ bị giang hồ đồng đạo khinh thường. Nếu có xử trí không kịp chỗ, mời sư phụ trách phạt. Hắn lời nói này đến không tiêu ngạo không tự ti, đã tỏ rõ lập trường, cũng cho Nhạc Bất Quần bậc thang. Nhạc Bất Quần khoát tay áo, trên mặt lộ ra như thấy, chân chính nụ cười vui vẻ, có tội gì? Ngươi giữ gìn đồng môn, bảo vệ sư môn tôn nghiêm, làm rất đúng. Dư Thương Hải tung đồ hành hung, đảo lộn phải trái, tự rước lấy nhục, chẳng trách người bên ngoài. Việc này như vậy chấm dứt, các ngươi một đường mệt nhọc, đi xuống trước nghỉ ngơi thật tốt a Sùng Nhi, ngươi thương thế chưa lành, càng cần tĩnh dưỡng. Là, sư phụ, cha. Ba người cùng kêu lên đáp, thối lui ra khỏi chính khí đường. Nhìn xem ba người bóng lưng rời đi, Nhạc Bất Quần đứng chắc tay, thật lâu không nói. Linh Trung Tắc đi đến bên cạnh hắn, nói khẽ, sư minh, xem ra chúng ta trước đó suy tính là đúng. Đại Hữu đứa nhỏ này, bất luận là võ công vẫn là tâm tính, đều đã đủ chức trách lớn. Nhạc Bất Quần khẽ bước cảm, trong mắt tinh quang lấp lóe, đúng vậy a, chỉ là hắn cái này trưởng thành tốc độ thực sự quá nhanh, nhanh đến mức để cho ta đều có chút trở tay không kịp. Bất quá đây là chuyện tốt, thiên đại hảo sự, có hắn tại, Tả Lãnh Thiền. Hừ, hắn dường như đã thấy Hoa Sơn phái tại Ngũ Nhạc kiếm phái bên trong quật khởi lần nữa cảnh tượng. Đề cử chuyện hot, thi đại học kết thúc thành trục tỷ thần hào hoàn thành thi đại học vừa kết thúc, hắn ngoài ý muốn kích hoạt không có tiền tuyệt đối không thể hệ thống khai cục liền thu hoạch trục tỷ tư kim, đầu tư chứng khoán buôn bán, hắn mọi việc đều thuận lợi, đánh đâu thắng đó. Từ đó hắn một đường tiến mạnh, nên đón thuộc về mình nhân sinh đỉnh phong. Chương 39, danh mãn giang hồ. Chương 39, danh mãn giang hồ. Lục Đại Hữu tại Thanh Thành phái sự tích, mặc dù Thanh Thành phái cực lực phong tỏa tin tức, nhưng thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được. Nhất là lúc ấy ở đây mắt thấy Thanh Thành đệ tử đông đảo, luôn có người sẽ nhịn không được đem cái kia có thể xưng kinh khủng một màn tiết lộ ra ngoài. Mới đầu nghe được tin tức này, người phần lớn khịt mũi coi thường, nói đùa cái gì, Hoa Sơn phái Nhạc Bất Quần lục đệ tử, cái kia trước kia không có danh khí gì Lục Đại Hữu, một chiêu đánh bại Thanh Thành tứ tú bên trong hai cái, một bước bước lùi Dư Hoa Hùng, tám chiêu trọng thương Dư Thương Hải, biên cố sự cũng không như thế biên, chính là dư quan chủ nhân vật bậc nào, tôi tâm trưởng uy chấn giang hồ, há lại một cái tuổi trẻ đệ tử có thể ngăn cản? Còn tám chiêu, 80 chiêu có thể bất bại chính là kỳ tích. Tất nhiên là Hoa Sơn phái vì vãn hồi lệnh Hồ Xung bị chụp mặt mũi, cố ý thả ra lời đồn, tự nâng giá trị bản thân mà thôi. Chất vấn cùng trao phúng thanh âm chiếm cứ chủ lưu. Dù sao cái này quá mức không thể tưởng tượng, hoàn toàn vi phạm với giang hồ thưởng thức. Cao thủ trẻ tuổi tất nhiên có, nhưng có thể mạnh đến nghiền ép một phái trưởng môn tình trạng, vậy đơn giản là thần thoại. Nhưng mà, theo thời gian chuyển rời, càng ngày càng nhiều chi tiết bị công bố đi ra. Có tin tức linh thông nhân sĩ lời thể son sắt miêu tả lục đại hữu quanh thân tử khí, hư hư thực thực đem Hoa Sơn trấn phái thần công tử Hà thần công luyện đến trước nay chưa từng có cảnh giới. Còn có người sinh động như thật giảng thuật lục đại hữu như thế nào như là trêu đùa hài đồng giống như, nhẹ nhõm tránh đi dư thương hại sắc bén thế công, cuối cùng chỉ dùng một chỉ liền phá hắn tồi tâm trưởng, đoạn cánh tay, tổn thương mạch. Thậm chí có dư thương hại về núi sau đóng cửa không ra, Thanh Thành phái trên dưới giữ kín như bưng biểu hiện xem như bằng chứng. Thời gian dần qua, Thanh Âm nghi ngờ nhỏ, sợ hai thán phục cũng khó có thể tin thành chủ lưu. Giang hồ chấn động. Nếu như nói trước đó lục đại hữu thanh danh không hiện, như vậy qua chiến dịch này, hắn lục đại hữu tiết tuổi, như là sao chổi giống như quả khởi, trong nháy mắt truyền khắp các đại môn phái. Vũ Nhạc kiếm phái đồng khí liên chi, ít ra mặt ngoài là, tin tức tự nhiên càng nhanh truyền đến cái khác môn phái. Tung Sơn phái. Tả Lãnh Tiền nghe thủ hạ đệ tử báo cáo, sắc mặt âm trầm như nước. Ngón tay hắn vân vê một chuỗi sắt Phật châu, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà có chút trắng bệnh. Tám chiêu bại dư thương hải. Nhạc Bất Quần cũng là dạy dỗ hảo đồ đệ. Thanh âm hắn băng lãnh, không mang theo mảy may tình cảm, "Cha, cho ta cẩn thận cha. Cái này lục đại hữu đến tột cùng có gì kỳ ngộ, võ công tiến cảnh vì sao nhanh như vậy? Tử Hà thần công, thật chẳng lẽ có như thế uy lực?" Hắn nguyên bản cũng không quá đem Hoa Sơn phái để vào mắt, Nhạc Bất Quần mặc dù danh xưng quân tử kiếm võ công cũng coi như nhất lưu, nhưng còn chưa đủ lấy uy hiếp được hắn Tả Lãnh Tiền Ngũ Nhạc Minh chủ địa vị. Lệnh Hồ Sung mặc dù thiên tư không tệ, nhưng tính tình tàn mạn, khó thành đại khí. Có thể cái này đột nhiên xuất hiện lục đại hữu, lại làm cho hắn cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp. Một cái có thể đánh bại dễ dàng dư thương hải tuổi trẻ cao thủ, tiềm lực quả thực đáng sợ. Như bỏ mặc nó trưởng thành, chắc chắn trở thành hắn sát nhập Ngũ Nhạc kiếm phái lớn nhất chướng ngại vật. Trưởng môn sư minh, xem ra kế hoạch của chúng ta cần tăng tốc, đồng thời muốn một lần nữa ước định Hoa Sơn phái thực lực. Một bên Đinh Miễn trầm giọng nói. Tả Lãnh Tiền trong mắt hàn quang lóe lên, không tệ, không thể đợi thêm nữa. Tìm thời cơ thích hợp, thúc đẩy Ngũ Nhạc đồng minh đại hội, ta cũng phải tự mình nhìn xem, cái này lục đại hữu là có hay không như theo như đồn đại như vậy cao minh. Hàng Sơn phái, Kiến Tinh Phong. Định Giật sư thái nghe được tin tức sau, đầu tiên là ngạc nhiên, lập tức vỗ tay tán thưởng, thiện hay. Nhạc sư huynh có thể được này tốt đồ, quả thật Hoa Sơn chi phúc, cũng là ta Ngũ Nhạc kiếm phái may mắn. Ma giáo năm gần đây ngao ngoe muốn động, ta chính đạo đang cần như thế tuổi trẻ anh kiệt giúp đỡ chính nghĩa. Nàng tính cách cương trực, ghét ác như kiều, đối Thanh Thành phái đệ tử ước hiếp dân nữ hành vi vốn là căm thù đến tận xương thủy, nghe nói lục đại hữu không chỉ có cứu trở về sư minh, còn mạnh mẽ dạy dỗ dư thương hải, trong lòng chỉ cảm thấy thông khoái vô cùng. Sư phụ, kia lục sư minh, thật có lợi hại như vậy sao? Tiểu đệ tử Nghi Lâm tò mò hỏi, trong mắt to lóe ra sùng bái quan mang. Định Giật sư thái tử hãi sợ lên đầu của nàng, giang hồ truyền ngôn có lẽ có chỗ quyết đại, nhưng huyệt trống không đến gió. Người này có thể làm dư thương hải thất bại tan tác mà quay trở về, võ công tất nhiên đã đạt đến nhất lưu chi cảnh. Ngày sau nếu có cơ hội gặp nhau, các ngươi lúc này lấy lễ đối đãi, khiêm tốn tỉnh giáo. Hành Sơn phái, Hồi Nhạc Phong. Mạc đại tiên sinh vẫn như cũng là một bộ chán nản dáng vẻ, lôi kéo hắn Hồ Cẩm, tiếng đàn nghẹn ngào. Nghe được đệ tử báo cáo lúc, hắn kéo đàn tay có chút dừng lại, lập tức lại khôi phục kia thảm thiết làn điệu. A, Hoa Sơn phái. Ra đầu chân long a hắn tự lẩm bẩm, thanh âm thấp đủ cho cơ hồ nghe không được, lần này, Vũ Nhạc vũng nước này, muốn càng đủ. Khu cụ hắn ho khan hai tiếng, tiếng đàn càng thêm thê lương, không biết đang suy tư điều gì. Thái Sơn phái, Ngọc Hoàng Đỉnh. Thiên Môn đạo nhân tính tình nóng nảy, nghe được tin tức sau, phản ứng đầu tiên cũng là không tin, nhưng nhiều mặt sắc minh sau, không thể không tiếp nhận sự thật này. Nhạc Bất Quần, dấu thật là sâu a. Hắn ngữ khí phức tạp, đã có đối hậu bối anh tài tán thưởng, cũng có một tia đối Hoa Sơn phái thực lực đột ngột tăng kiêng kỵ, xem ra lần sau Ngũ Nhạc sẽ kết lại, Hoa Sơn phái quyền lên tiếng muốn nặng hơn mấy phần. Chỉ mong kẻ này tâm tính chính trực, chớ có đi nhầm đường. Trên giang hồ mưa gió, tự nhiên cũng chuyển về Hoa Sơn. Một ngày này, Lục Đại Hưu ngay tại phía sau núi luyện kiếm, chợt nghe sau lưng truyền đến tiếng bước chân, nhìn lại, lại là Nhạc Bất Quần. Sư phụ. Lục Đại Hưu thu kiếm hành lễ. Nhạc Bất Quần nhìn xem khí độ càng thêm trầm ngưng đệ tử, trong lòng đùi ngùi mãi thôi, hắn khoát tay áo, không cần đa lễ. Đại Hưu, gần đây trên giang hồ nghe đồn, ngươi có thể nghe nói. Lục Đại Hưu gật gật đầu, hơi có nghe thấy. Ngươi bây giờ danh tiếng vang xa, là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu. Nhạc Bất Quần lời nói thâm thiế, chuyện tốt là dương ta Hoa Sơn uy danh, nhường hạng giá áo túi cơm không dám tùy tiện trêu chọc. Chuyện xấu là, ngươi đã thành mục tiêu công kích, Tung Sơn phái Tả Lãnh Tiền, thậm chí ma giáo yêu nhân, chỉ sợ đều sẽ để mắt tới ngươi. Ngày sau hành tẩu giang hồ, cần phải càng cẩn thận e dè hơn. Đệ tử minh bạch, ta sư phụ nhắc nhở. Lục Đại Hưu cung kính đáp. Hắn đối với cái này sớm có chuẩn bị tâm lý, cây cao chịu gió lớn, đạo lý này hắn hiểu. Nhạc Bất Quần nhìn xem hắn không quan tâm hơn thua dáng vẻ, trong lòng lại càng hài lòng, trầm ngâm một lát, nói, mặt khác, Ngũ Nhạc đồng minh bên kia đã có phong thanh, Tả Lãnh Tiền có thể sẽ mượn cơ hội này, lần nữa thôi động Ngũ Nhạc sát nhập sự tình. Đến lúc đó, các phái cao thủ tụ tập, chỉ sợ không thể thiếu muốn để ngươi ra mặt. Hắn lời này mang theo một tia thăm dò, cũng có vẻ mong đợi. Hắn muốn nhìn một chút, cái này đệ tử tại đối mặt Ngũ Nhạc kiếm phái cái khác cao thủ, nhất là Tả Lãnh Tiền lúc, sẽ là như thế nào biểu hiện. Lục Đại Hưu thần sắc bình tĩnh, ánh mắt lại sâu thúy như vực sâu, sư phụ yên tâm, đệ tử trong lòng hiểu rõ. Hoa Sơn phái tôn nghiêm, không người nào có thể khinh đụng. Ngữ khí của hắn bình thản, lại mang theo một cố cường đại tự tin. Nhạc Bất Quần nhìn xem hắn, dường như thấy được Hoa Sơn phái kiếm khí xung tiêu đường bình quang của ngày xưa. Hắn hít sâu một hơi, trung điệp vỗ vỗ Lục Đại Hưu bà bay, "Tốt, vị sư tin ngươi." Đề cử chuyện hot, vạn cổ đệ nhất phế vật đang ra hơn 3K chạy vô địch, nhiệt huyết, nhanh tiết đấu, bạo trường, ước vạn độc giả đời mạnh. 10 vạn năm trước, người người như rồng đều có thể tu luyện võ đạo, tiếp biến đằng sau, thiên đạo sụp đổ, chư thần vẫn lạc, chỉ có một tôn luân hồi cổ tháp còn sót lại thế gian. 10 vạn năm sau, võ đạo tu hành, huyết mạch vi vương, phế huyết vi trùng, không được tu luyện, thần huyết vi long, ngao du cửu thiên. Một cái phế phẩm huyết mạch thiếu niên, ngẫu nhiên đạt được bảo tháp, xuyên qua dị giới, từ trong bụi bặm của thời. Ai bảo phế vật không thể nghịch thiên? Hắn lấy phế phẩm huyết mạch, dứt khoát bước lên táng thiên chi đồ. Chương 40, Phúc Y Tiêu Cục chương 40, Phúc Y Tiêu Cục Lục Đại Hưu Thanh Thành Sơn một nhóm, như một tảng đá lớn đầu nhập nhìn như bình tĩnh giang hồ, kích thích gợn sóng tầng tầng quyết tán, kéo dài không thôi. Nghe nói không? Hoa Sơn phái ra khó lường nhân vật, gọi Lục Đại Hưu. Thật là cái kia đơn thương độc mã xông tới Thanh Thành Sơn, tám chiêu bên trong trọng thương dư thương hải, nhẹ nhõm cứu trở về quân tử kiếm đại đệ tử Lục Đại Hưu. Không sai, chính là hắn. Chậc chậc, kia dư thương hải dù sao cũng là một phái trưởng môn, tồi tâm trưởng ủy trấn giang hồ, mà ngay cả người ta 10 chiêu đều không tiếp nổi, quả thực nghe rợn cả người. Hoa Sơn phái lần này thật đúng là mở mày mở mặt. Nhắc bất quần trưởng môn có phương pháp giáo dục a? Há lại chỉ có từng đó là có phương pháp giáo dục. Ta nghe nói kia Lục Đại Hưu tuổi còn trẻ, nội lực tu vi lại sâu không lường được, quanh thân tử khí, sợ là đã xem Hoa Sơn trấn tử Hà thần công luyện đến xưa nay chưa từng có cảnh giới. Mọi việc như thế nghị luận, tại quán rượu trà tứ, giang hồ nơi hẻo lánh lặng yên lưu truyền. Hoa Sơn phái quân tử kiếm nhạc bất quần tên tuổi càng thêm vang dội, nhưng càng nhiều chủ đề lại tập trung tại cái kia trước kia không có danh tiếng gì ngũ đệ tử. A, bây giờ là lục đệ tử Lục Đại Hữu trên thân. Tuổi của hắn, võ công của hắn, hắn đánh bại dư thương hải gọn gàng mà linh hoạt, đều thành người giang hồ nói chuyện say xưa để tại câu chuyện. Hoa Sơn phái danh vọng cũng theo đó nước lên thì thuyền lên, mơ hồ có vượt trên cái khác bốn nhạc, thẳng bức Tung Sơn phái tình thế. Nhưng mà, những này trên giang hồ mưa gió, dường như cũng không quá nhiều nhiễu loạn Hoa Sơn chi đỉnh yên tĩnh, càng chưa thể ảnh hưởng Lục Đại Hữu mảy may. Hắn vẫn như cũ duy trì cực giản mà quy luật sinh hoạt. Mỗi ngày sáng sớm, tại trên đỉnh cao nhất thu nạp đi về đông tử khí, tu luyện đã đại thành tử hà thần công, nội lực càng thêm tinh thuần bản bạc, vận chuyển ở giữa, hòa hợp không ngại, mơ hồ cùng thiên địa giao cảm. Buổi sáng nghiên tập, thôi diễn độc cô cửu kiếm đủ loại biến hóa, buổi chiều thì là ôn tập Hoa Sơn các loại kiếm pháp, hoặc là cùng sư phụ Nhạc Bất Quần nghiên cứu thảo luận võ học, ngẫu nhiên cũng biết chỉ điểm một chút các sư minh sư đệ công phu. Hắn chỉ điểm thời điểm thường thường giải giác mấy lời liền có thể đánh trúng chỗ yếu hại, nhường khốn đốn thật lâu sư minh đệ rộng mở trong sáng, ánh mắt chi gắt, kiến giải chi tinh thâm, thường khiến ở một bên đứng ngoài quan sát Nhạc Bất Quần đều âm thầm kinh hãi, tiếp theo dâng lên khó nói lên lời vui mừng cùng cảm khái. Khối này ngọc thô đã toát ra không che giấu được quang hoa, vượt xa khỏi hắn lúc đầu tạo hình cùng mong muốn. Đương nhiên, cái này bình tĩnh tu luyện trong sinh hoạt cũng không thiếu được Nhạc Linh San thân ảnh. Tiểu nha đầu bây giờ trổ mã đến càng phát ra duyên dáng yêu kiều, xinh đẹp chiếu người, võ công tại Lục Đại Hưu cùng Ninh Trung Tắc dốc lòng dạy bảo hạ cũng là tiến bộ thần tốc. Nàng vẫn như cũ ưa thích quấn lấy Lục Đại Hưu, dường như thành hắn cái đứa nhỏ. Có khi tính cực tự động, Lục Đại Hưu cũng biết xuống núi hành tẩu một phen. Lấy tên đẹp lịch luyện tâm cảnh, hành hiệp trưởng nghĩa. Mà mỗi một lần, Nhạc Linh San tiểu gì cũng sẽ đúng giờ xuất hiện ở bên cạnh hắn, giắt tay áo của hắn, dùng cặp kia đen lùng liếng, sung mãn mong đợi mắt to nhìn qua hắn, "Lục sư minh, lần này xuống núi, cũng không thể lại vụng trộm một người chuẩn mất ta. Ngươi đã nói muốn dẫn ta kiến thức giang hồ." Lục Đại Hưu đối nàng bộ dáng này không có chút nào sức chống cự, chỉ có thể bất đắc dĩ lại dẫn mấy phần cương triều gật đầu. Thế là, người trong giang hồ nhiều một cái ấn tượng, vị kia thần bí mà cường đại Hoa Sơn tuấn ngạn bên người, tổng đi theo một người mặc áo đỏ, xinh xắn hoa bác, kiếm pháp cũng là không tầm thường thiếu nữ. Hai người cùng nhau mà đi, hoặc trừng trị khi hành phách thị ác bá, hoặc dọn sạch cản đường cướp đường đạo tặc. Lục Đại Hưu ra tay thường thường tự trọng được hình, có khi thậm chí không cần rút kiếm, chỉ dựa vào tinh diệu thân pháp cùng nội lực thâm hậu liền có thể chế địch ở vô hình. Cái kia thân bình thường trường sam bằng vải xanh, cũng thành rõ rệt nhất tiêu chí. Dân gia, thanh sam kiếm khách danh hảo lan truyền nhanh chóng, tại giang hồ thế hệ trẻ tuổi bên trong, cơ hồ thành truyền kỳ giống như tồn tại. Mọi người đàm luận hắn quỷ thần khó lường võ công, cũng đàm luận bên cạnh hắn kia xóa tịnh lệ màu đỏ, tăng thêm mấy phần hiệp cốt nhu tình mơ màng. Thời gian thấm thoát, xuân đi thu đến, chính là 2 năm thời gian tại như vậy phong phú mà thời gian yên bình bên trong lặng yên trôi qua. Một ngày này, Lục Đại Hưu ngay tại phía sau núi một mảnh sâu trong rừng trúc tĩnh tọa. Quanh người hắn khí tức nội liễm, nếu không phải nhìn bằng mắt thường thấy, cơ hồ cảm giác không đến hắn tồn tại. Thể nội tử hà nội lực như là mênh mông tinh hải, tự hành chu thiên vận chuyển, sinh sôi không ngừng, ý niệm độc chỗ, liền có thể dẫn động lôi đỉnh chi uy. Tử Hà thần công đến tận đây đã đạt đến đại thành viên mãn chi cảnh, tiến không thể tiến. Hắn chậm rãi mở mắt ra, trong mắt thâm thúy hình như có tử điện ẩn hiện, lập tức bình tĩnh lại. Không sai biệt lắm, hắn thấp giọng tự nói, cảm thụ được thể nội kia bàng bạc vô song lực lượng, một loại sơn đăng tuyệt đỉnh vi diệu cảm xúc quanh quẩn trong lòng. Võ học chi đạo vĩnh vô chỉ cảnh, nhưng hắn biết Tử Hà thần công con đường này mình đã đi tới tiền nhân chưa từng với tới điểm cuối cùng, tương lai đường cần chính hắn đi thăm dò, đi mở tích. Đúng lúc này, một gã tạp dịch đệ tử lại đến đây truyền lời, nói sư phụ tại chính khí đường cho gọi. Lục Đại Hưu sửa sang lại một chút quần áo, vô tình đi đến chính khí đường, chỉ thấy Nhạc Bất Quần ngồi ngay ngắn công đường, hai đầu lông mày mang theo một tia ngưng trọng, cầm trong tay một phong thư. Đại Hưu, ngươi đã đến. Nhạc Bất Quần nhìn thấy hắn, đem thư đưa tới, ngươi xem một chút cái này. Lục Đại Hưu hai tay tiếp nhận, triển khai xem xét, là Phúc Kiến Phúc Uy Tiêu Cục tổng tiêu đầu Lâm Chấn Nam thân bút thư cầu cứu. trong thư nói từ khẩn thiết, thậm chí mang theo vài phần sợ hãi, lời nói Thanh Thành phái ngấp nghé nhà hắn truyền kiếm pháp, gần đây liên tiếp phái người nhìn trộm tiêu cục, càng có dấu vết cho thấy đối phương sắp có đại động tác, khẩn cầu Nhạc Bất Quần nghệ tình hai nhà năm gần đây có chỗ qua lại tình chia lên, làm biệt thủ. Phúc Uy tiêu cục, Lâm Chấn Nam. Lục Đại Hữu trong lòng hơi động, thầm nghĩ, nên tới vẫn là tới. Tịch Tà kiếm phủ hai năm này Hoa Sơn phái thanh thế ngày lòng, sắp thực có không ít giang hồ thế lực đến đây kết giao, Phúc Uy tiêu cục xem như chuyện làm ăn trải rộng Nam Bắc đại tiêu cục, cùng Hoa Sơn phái có chút hương hỏa tình cảm cũng hợp tình hợp lý. Nhạc Bất Quần vuốt râu trầm ngâm nói, Phúc Uy tiêu cục Lâm tổng tiêu đầu làm người trọng nghĩa khinh tài, cùng ta Hoa Sơn phái cũng coi như có cũ. Thanh Thành phái trải qua lần trước sự tình, cùng ta Hoa Sơn đã sinh hiểm khích, bây giờ không ngờ đối Phúc Uy tiêu cục ra tay, về công về tư, ta Hoa Sơn phái cũng không thể ngồi yên không lý đến. Đại Hữu, xử sự trầm ổn, việc này vi sư muốn giao cho ngươi đi làm. Lục Đại Hữu đang muốn lĩnh mệnh, chỉ nghe thấy đường ngoại chuyện đến một hồi tiếng bước chân dồn dập, nương theo lấy thanh thúy mà thanh âm vội vàng, "Cha, có phải hay không có chuyện muốn Lục sư huynh xuống núi? Ta cũng muốn đi." Lời còn chưa dứt, Nhạc Linh San đã giống một trận gió dường như chạy vào, một phát bắt được Nhạc Bất Quần cánh tay, nhẹ nhàng lung lay, "Cha, để cho ta cùng Lục sư huynh cùng đi đi. Phúc kiến xa như vậy, trên đường nhiều người nhiều cái chiếu ứng nha." "Ta cam đoan nghe lời." Nhạc Bất Quần bị nàng sáng rõ bất đắc dĩ, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói, "Hồ nháo, lần này không thể coi thường, há lại cho đùa. Cũng là bởi vì không đơn giản, ta mới càng phải đi đi." Nhạc Linh San miệng nhỏ một xẹp, vành mắt nói đỏ liền đỏ, mang theo tiếng khóc nức nở, "Lục sư huynh võ công cao như vậy, nhất định có thể bảo vệ tốt ta. Hơn nữa ta ở trên núi đều nhanh buồn bực hỏng, lần trước đi Thanh Thành Sơn đều không thể thật tốt chơi bữa." Lục Đại Hữu nhìn xem cái này quen thuộc cảnh tượng, trong lòng thầm than một mạch. Hắn biết, sư phụ cuối cùng hơn phân nửa vẫn là sẽ thỏa hiệp. Hơn nữa, chẳng biết tại sao, nghĩ đến có thể muốn một mình rời đi một đoạn thời gian, bên người thiếu đi cái này Liễu Dữu tiểu sư muội, hắn lại cũng cảm thấy có chút không quen. Hắn tiến lên một bước, mở miệng nói, "Sư phụ, đã tiểu sư muội muốn đi, liền nhường nàng cùng nhau tiến đến, a đệ tử sẽ cẩn thận làm việc, định hộ đến tiểu sư muội chu toàn." Huống hồ, tiểu sư muội bây giờ kiếm pháp đã có tiểu thành, thấy nhiều từng trải, lịch luyện một phen, cũng là chuyện tốt. Nhạc Linh San lập tức quăng tới một cái cảm động đến rơi nước mắt ánh mắt, liên tục gật đầu phụ họa, "Đúng đúng đúng. Lục sư huynh nói đúng, ta nhất định có thể giúp một tay." Nhạc Bất Quần nhìn xem đứng sóng vai hai người, ánh mắt tại Lục Đại Hưu trầm ổn trên mặt cùng nữ nhi kiểu tiếu trên dung nhan đi lòng vòng, nhớ tới thê tử ngày thường nhắc tới, trong lòng điểm này kiên trì cũng mềm xuống. Hắn thở dài, phất phất tay, mà thôi, đã ngươi Lục sư huynh đều nói như vậy, vậy liền cùng đi chứ. Bất quá San Nhi, ngươi nhớ kỹ cho ta, chuyến này tất cả nhất định phải nghe ngươi Lục sư huynh an bài." "Biết rồi." "Ta ơn cha." "Cha ngươi tốt nhất rồi." Nhạc Linh San trong nháy mắt sau cơn mưa trời lại sáng, nhẹ cơn hoan hô, nơi nào còn có nửa phần vừa rồi muốn khóc lên dáng vẻ. Linh Trung Tắc ở một bên nhìn xem, khoe miệng ngậm lấy dịu dàng ý cười, đối Lục Đại Hưu ôn nhu dặn dò, "Đại Hưu, San Nhi liền giao cho ngươi. Vạn sự cẩn thận, an toàn đệ nhất. Sư nương yên tâm, đệ tử minh bạch." Lục Đại Hưu nói, "Đề cử chuyên hót, đừng giả vờ, ngươi chính là kiếm đạo chí tôn. Hoàn thành lý tiên duyên xuyên qua tu tiên giới, bởi vì không có linh căn, chỉ muốn làm con cá mặn sống qua ngày. Nào ngờ tiện tay trồng cây, lại là bản đạo tiên căn, gậy khúc thương hải nhất thanh tiểu sư phụ nghe xong trực tiếp thành thánh, múa bút đề thơ, chấn sát yêu tộc trong mấy mắt. Khắc cái tượng gỗ ẩn chứa phá thiên kiếm ý, gậy phượng cầu hoàng dẫn tới thần thú vây quanh. Đồng môn nhao nhao quỳ lạy, tiểu sư thúc, xin nhờ đừng trang, ngài rõ ràng là tuyệt thế cao nhân." Lý Tiên Duyên khóc không ra nước mắt, "Oan uổng a, ta thật sự không có trang." Chương 41, đi ra ngoài 10 bước người chết. Chương 41, đi ra ngoài 10 bước người chết. Hạ Hoa Sơn, Lục Đại Hưu cùng Nhạc Linh San hai người hái kỵ, một đường hướng nam, hướng phía Phúc Châu phương hướng mau chóng đuổi theo. Cùng lần trước tiến về Thanh Thành Sơn lúc du sơn ngoạn thủy nhẹ nhõm không khí khác biệt, lần này, hai người đều trong lòng biết chuyện khả năng không thể coi thường. Nhạc Linh San mặc dù vẫn như cũ đối có thể cùng Lục sư huynh đơn độc xuống núi cảm thấy hưng phấn, nhưng thấy Lục Đại Hữu vẻ mặt trầm tĩnh, hai đầu lông mày mang theo một tia suy tư, nàng cũng hiểu chuyện thu liễm không ít chơi đùa chi tâm, chỉ là ngẫu nhiên mới hỏi chút liên quan tới Phúc Kiến phong cảnh vấn đề. "Lục sư huynh, Phúc Uy tiêu cục thật rất lợi hại phải không? So với chúng ta Hoa Sơn phái như thế nào?" Nhạc Linh San rục ngựa cùng Lục Đại Hữu song hành, nghiêng đầu hỏi. Lục Đại Hữu mắt nhìn phía trước, nghe vậy khẽ lắc đầu, "Không thể như thế so, Phúc Uy tiêu cục là áp tiêu, chuyện làm ăn làm được cực lớn, trải rộng mười tỉnh, có thể nói phú giáp một phương. Lâm tổng tiêu đầu phiên thiên trưởng cùng Tịch Tà kiếm pháp trên giang hồ cũng rất có thanh danh. Nhưng nếu luận võ cánh rừng bị cùng võ học truyền thừa, tự nhiên không cách nào cùng ta Hoa Sơn cái loại này trăm năm môn phái so sánh. Áp tiêu hành hương, càng nói nhiều hơn cứu chính là nhân mạch, tín dự cùng thủ đoạn." Hắn dừng một chút, nhớ tới nguyên tắc bên trong Phúc Uy tiêu cục thảm trạng, trong lòng âm thầm thở dài. Tài phú động nhân mắt, huống chi còn có kia làm cho người mơ ước Tịch Tà kiếm phổ, cũng không đủ thực lực bảo hộ, cái này ngập trời phú quý chính là lấy họa chi đạo. A Nhạc Linh San cái hiểu cái không gật đầu, kia Thanh Thành phái tại sao phải đối phó bọn hắn? Cũng là như lần trước như thế không nói đạo lý sao? Đại khái là Mang Ngọc có tội a. Lục Đại Hữu hàm hồ trả lời một câu, không có xâm nhập giải thích Tịch Tà kiếm phổ sự tình, dù sao cái này tại trước mắt vẫn là cái bí mật, dư thương hải người này, lòng dạ nhỏ mọn, có thù tất báo, lại làm việc không từ thủ đoạn. Trong lòng của hắn tính toán, dựa theo thời gian suy tính, bọn hắn theo Hoa Sơn xuất phát, đuổi tới Phúc Châu ít ra cần hơn nửa tháng. Chỉ hy vọng Phúc Uy tiêu cục có thể nhiều chi chống đỡ một đoạn thời gian, không cần tại bọn hắn đuổi tới trước đó liền. Nghĩ tới đây, hắn nhẹ nhàng thúc vào bụng ngựa, tăng nhanh tốc độ, "Tiểu sư muội, theo sát chút, chúng ta tận lực mau mau đi đường.
Biết rồi, Lục sư minh.
Nhạc Linh San lên tiếng, cũng dục ngựa đuổi theo.
Phúc Kiến Phúc Châu, Phúc Uy Tiêu cục tổng đà.
Ngày xưa ngựa xe như nước, huyên áo cường thịnh tiêu cục đại môn, bây giờ lại lộ ra một cố khó nói lên lời kiểm chế cùng quận cũng é.
Trong thư phòng, tổng tiêu đầu Lâm Chấn Nam chắp hai tay sau lưng, trong phòng đi qua đi lại, cao mày thành một cái xuyên chữ, nguyên bản hồng nhuận khuôn mặt giờ phút này cũng có vẻ hơi u ám tiểu tụy. Trước mặt hắn trên bàn sách, tán loạn đặt vào mười mấy phong mở ra giấy viết thư. Đây đều là hắn gần đây hướng các nơi có giao tình bang phái, môn phái phát ra thư cầu cứu. Nhưng mà, hồi âm nội dung lại cơ hồ không có sai biệt. Lâm tổng tiêu đầu đại giám, gửi thư thu tất, thanh thành phái thế lớn, dư quan chủ võ công cao cường, không phải chúng ta có khả năng chống lại, thực sự lực bất tòng tâm, hổ thẹn Trấn Nam Minh, việc này liên lụy thanh thành phái, liên quan trọng đại, tiểu đệ môn phái yếu ớt, thực không dám lội này vũng nước đủ, vạn mong rộng lòng tha thứ Lâm tổng tiêu đầu mỗi một phong thư, đều giống như một khối đá, nện ở Lâm Chấn Nam trong lòng. Trong ngày thường xưng huynh gọi đệ, nâng cốc luôn hoan bằng hữu tới cái này sinh tử quan đầu, không gây một người bằng lòng thân xuất biệt thủ. Hắn chán nản ngồi trở lại trong ghế, thở thật dài một cái. Giang hồ, đây chính là giang hồ. Dệt hoa trên gấm dễ, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi khó. Chỉ còn lại, Hoa Sơn phái nhạc trưởng môn nơi đó, còn không có hồi âm. Lâm Chấn Nam tự lẩm bẩm, trong mắt còn lưu lại một tia yếu ớt hy vọng. Hoa Sơn phái quân tử kiếm nhạc bất quẩn, có lẽ sẽ có chỗ khác biệt. Đúng lúc này, cửa thư phòng thanh một tiếng bị đột nhiên đẩy ra, Lâm Bình Chi thở hổn hển, sắc mặt trắng bệch bập bảo. Cha. Lâm Bình Chi thanh âm mang theo kịch liệt run rẩy, thậm chí mang theo tiếng khóc nức nở. Lâm Chấn Nam trong lòng siết chặt, đột nhiên đứng dậy, "Bình Chi, ngươi thế nào? Không phải ra ngoài đi săn giải sầu sao? Vì sao hốt hoảng như vậy?" Lâm Bình Chi bịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, bắt lấy Lâm Chấn Nam áo bảo, nói năng lộn xộn địa đạo, "Cha, ta giết người."
"Cái gì?"
Lâm Chấn Nam như bị sét đánh, đột nhiên bắt lấy nhi tử bà bay, "Ngươi nói rõ ràng,
giết ai?
Ở nơi nào giết?
Vì sao giết người?"
Lâm Bình Chi nuốt ngụm nước bọt, cố tự trấn định, đứt quãng đem chuyện đã xảy ra nói ra. Thì ra trong lòng của hắn phiền muộn, mang theo mấy tên tiêu sư hỏa kế ra khỏi thành đi săn, ở ngoài thành quán rượu nhỏ nghỉ chân lúc, cùng hai cái thao lấy xuyên thủ khẩu âm, ngôn ngữ lô mãng tuổi trẻ nam tử đã xảy ra xung đột. Hai người kia gặp hắn quần áo lộng lẫy, bên người mang theo tùy tùng, liền mở miệng niệm ai, nói cái gì Phúc Y Tiêu cục mắt thấy là phải xong đời, tiểu tử ngươi còn ở nơi này bày thiếu ra giá đỡ loại hình lời nói. Lâm Bình Chi trẻ tuổi nóng tính, như thế nào nhịn được. Song Vương Tử khẽ miệng cấp tốc thăng cấp làm đạo thủ. Trong hỗn loạn, Lâm Bình Chi thất thủ một kiếm, đâm trúng trong đó một tên dáng người thấp bé, khuôn mặt hèn mọn nam tử ngực, người kia tại chỗ ngã xuống đất mất mạng. Một người khác thấy đồng bạn bỏ mình, doa đến hồn phi phách tán, đuốt xuống một câu các ngươi chờ coi, liền chật vật chạy trốn. Người kia mặc đạo bào màu xám đen kiểu dáng quần áo, lưng đeo trường kiếm, khẩu âm thật là xuyên thuộc bên kia Lâm Bình Chi nói bổ sung, khắp khuôn mặt là nghĩ mà sợ. Lâm Chấn Nam nghe xong, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, thân thể lung lay, suýt nữa ngã quỵ. Thanh Thành phái, quả nhiên là Thanh Thành phái người. Mặc dù còn không biết cụ thể là ai, nhưng ở cái này trong lúc mấu chốt, nhi tử giết Thanh Thành phái người, đây không thể nghi ngờ là lửa cháy đổ thêm dầu, đem Phúc Uy Tiêu cục hoàn toàn đẩy hướng vạn kiếp bất phục được sâu.
Ngươi
hồ đồ a. Lâm Chấn Nam chỉ vào Lâm Bình Chi, tức giận đến toàn thân phát run, nhưng lại không thể làm gì. Việc đã đến nước này, gỡ trách thì có ích lợi gì? Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một hồi kinh hoàng la lên cùng tiếng kêu khóc. Một người tiêu sư liền lăn bò xông vào thư phòng, mà không còn chút máu hô, tổng tiêu đầu.
Không xong.
Bạch nhị bọn hắn thi thể bị người ở ngoài thành phát hiện.
Tử trạng
cực thảm. Bạch nhị chính là hôm nay cùng đi Lâm Bình Chi ra ngoài săn thú tiêu sư một trong. Lâm Chấn Nam chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh theo lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu, cuối cùng một tia may mắn cũng hoàn toàn phá hủy. Đối phương độc thủ, hơn nữa tàn nhẫn như vậy mau lẹ. Hắn giáng chống đỡ lấy cơ hồ muốn ngã hoạt thân thể, hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra quyết tuyệt chi sắc. Hắn nhìn một chút quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy nhi tử, lại nhìn một chút bên ngoài hoảng loạn tiêu sư nô bộc, trong lòng đã có quyết định. Màn đêm buông xuống, Phúc Uy Tiêu cục bên trong đèn đuốc sáng trưng, bầu không khí ngưng trọng đến như là ngưng kết khối băng. Lâm Chấn Nam đem đa số tiêu sư cùng nô bộc triệu tập tới tiền viện, thanh âm của hắn trầm thống mà khàn khàn, "Chư vị huynh đệ, chư vị lao hòa kế, ta Phúc Uy Tiêu cục bị đại nạn này cường địch vây quanh, đã là hai kiếp khó thoát." Hắn bất nhìn từng trương hoặc hoảng sợ, hoặc bi phẫn, hoặc mờ mịt mặt, tiếp tục nói, "Lâm mộ vô năng, liên lụy mọi người. Địch nhân là hướng về phía ta Lâm gia tới, cùng chư vị không quan hệ. Ta không thể để cho đại gia lưu ở nơi đây, theo ta Lâm gia cùng một chỗ chịu chết." Tổng tiêu đầu, chúng ta nguyện cùng tiêu cục cùng tồn vong. Một chút lao tiêu sư kích động hô. Lâm Chấn Nam đưa tay ngăn lại bọn hắn, trong mắt rừng, ngựa khí lại kiên định lạ thường, không cần nhiều lời. Tối nay, phàm là nguyện ý rời đi, mỗi người có thể lĩnh 100 lượng bạc vào mèo, mỗi người tự chạy đi thôi. Chỉ mong chư vị ngày sau còn có thể nhớ kỹ ta Phúc Uy Tiêu cục, nhớ kỹ ta Lâm Chấn Nam.
Cuối cùng, một bộ phận nhà tại ngoại địa, có lẽ có lao tiểu cần chiếu cố tiêu sư cùng nô bộc, tại Lâm Chấn Nam liên tục thúc giục hạ, rừng nhận tiền bạc, thừa dịp bóng đêm, theo tiêu cục cửa sau lặng yên rời đi. Một đêm này, Lâm Chấn Nam vợ chồng cùng Lâm Bình Chi cơ hồ chưa từng chợp mắt. Toàn bộ tiêu cục đều tràn ngập một cỗ tuyệt vọng tĩnh mịch. Nhưng mà, hai nạn xa so với bọn hắn tưởng tượng tới càng nhanh, tàn khốc hơn. Sáng sớm hôm sau, trời mới vừa tờ mờ sáng, Phúc Uy Tiêu cục cửa lớn đóng chặt bên ngoài, liền truyền đến một hồi tê tâm liệt phế hoảng sợ thét lên. Lâm Chấn Nam bọn người nghe tiếng liền xông ra ngoài, chỉ thấy trước cổng chính trên đất trống, chỉnh chỉnh tề tề trưng bày mười mấy bộ thi thể. Chính là đêm qua bị hắn phân phát những cái kia tiêu sư cùng nô bộc. Bọn hắn từng cái hai mắt trợn lên, trên mặt ngưng kết lấy trước khi chết sợ hãi, trên thân cũng không quá nhiều máu dấu vết, nhưng chỗ cổ đều có một đạo nhỏ xíu vết kiếm, đúng là một kiếm mất mạng. Mà tại những này thi thể phía trước, cứng rắn bàn đá xanh bên trên, sáu cái chữ bằng máu, xâm nhập phía đá, nhìn thấy mà giật mình, đi ra ngoài mới bước người chết. A. Một chút nhát gan nô bộc tại chỗ dọa đến sủi lơ trên mặt đất, tức đái cùng lưu. Lâm Bình Chi cũng là mặt không còn chút máu, răng khanh khách run lên. Lâm Chấn Nam cùng Vương phu nhân lẫn nhau đỡ lấy, mới miễn cưỡng không có ngã xuống. Hai vợ chồng liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương kia hoàn toàn tuyệt vọng. Dư Thương Hải, đây là muốn đuổi tận giết tuyệt, chó gà không tha a. Đề cử chuyện hot, ta vật hiệu cầm đồ, chỉ lấy hung vật đang ra hơn một ca trường từ thời cổ lên, liền tồn tại dạng này lấy một nhà thần bí hiệu cầm đồ, không thu vàng bạc châu báu những thứ này phổ thông tài vật, chỉ lấy có đặc thù giá trị âm tà chi vật. Một khi đêm khuya, nhà này hiệu cầm đồ liền có thật nhiều cổ quái khách hàng chiếu cố. Người chết trong miệng đẻ thuế người, lao phủ lao, mộ phân mộ, nhục linh chi, côn luân thai. Tà vật có thể hại người, cũng có thể giúp người. Sự vật không có tốt xấu chi phần, vĩnh viễn không thỏa mãn chỉ có nhân tâm. Chương 42, danh môn chính phái, ngươi cũng xứng. Chương 42, danh môn chính phái, ngươi cũng xứng. Bóng đêm lần nữa bao phủ Phúc Châu thành, cũng bao phủ tại Phúc Uy tiêu cục trong lòng của mỗi người. Ba ngày thảm trạng còn trước mắt rõ ràng kia đi ra ngoài mới bước người chết chữa bằng máu như là bùa đòi mạng, là ấn tại mỗi người trong đầu. Trong tiêu cục, Lâm Chấn Nam cùng Vương phu nhân ngồi trong sảnh, đối lập không nói gì. Trên bàn trưng bày đồ ăn sớm đã mát ấu, lại không người đập bữa. Lâm Bình Chi co quắp tại cái ghế bên cạnh bên trên, hai tay ôm thật chặt đầu gối, thân thể còn tại có chút phát run, trong ngày thường bay lên nhảy thoát thiếu niên khí phách, đã sớm bị sợ hãi đục quét đến không còn một mảnh. Cha, nương, chúng ta sẽ chết sao? Lâm Bình Chi thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, yếu ớt mỗi bản. Vương phu nhân trong lòng đau xót, cố nén nước mắt, đưa tay đem nhi tử ôm vào lòng, vô nhẹ nhẹ lấy lưng của hắn, ôn nhu nói, Bình Chi, đừng sợ, cha cùng nương ở đây. Có thể chính nàng thanh âm, nhưng cũng khống chế không nổi run rẩy. Lâm Chấn Nam nhìn xem vợ con, trong lòng như là đau dạo. Hắn cả đời kinh doanh, lập nên cái này lớn như vậy gia nghiệp, tự cho là kết giao khắp thiên hạ, ai ngờ đại nạn lâm đầu, đúng là như thế tứ cố vô thân. Hắn đột nhiên một quyền nện ở trên mặt bàn, chấn động đến chén dĩa bịch rung động, gầm nhẹ nói, Dư Thương Hải, ngươi muốn giết cứ giết ta Lâm gia phụ tử, tại sao phải khổ như vậy tra tấn những này người vô tội? Lời còn chưa dứt, phản phất là vì đáp lại hắn gầm hét, tiêu cục ngoại viện bỗng nhiên truyền đến một hồi tiếng kêu thảm thiết đau đớn cùng binh khí giao kích hỗn loạn tiếng vang. Tới, bọn hắn tới. Không biết là ai khàn cả giọng hô một tiếng, toàn bộ Phúc Uy tiêu cục trong nháy mắt sôi trào. Phanh, phanh, phanh. Phúc Uy tiêu cục uy tôn tử nhóm lan ra đây nhận lấy cái chết. Dư quan chủ giá lâm còn không mau mau quỳ nên. Giết, một tên cũng không để lại. Cửa phòng bị đột nhiên phá tan, một gã máu me khắp người tiêu sư lảo đảo ngã vào. Tê thanh nói, tổng tiêu đầu, bọn hắn giết tiến đến. Cản, ngăn không được a. Lâm Chấn Nam râu tóc đều dựng, bang lang một tiếng rút ra bên hông trường kiếm, đối Vương phu nhân nói, phu nhân, ngươi che chở Bình Chi. Dứt lời, liền muốn thả người xuống ra, nhưng mà đã chậm. Chỉ nghe một hồi ấm lãnh, như là tiếng cười như cú đêm kêu từ xa mà đến gần, một đạo thấp bé thân ảnh phong gầy, giống như quỷ mị bay vào đại sảnh, chính là Thanh Thành phái trưởng môn Dư Thương Hải. Phía sau hắn, Hầu Nhân Anh, Hồng Nhân Hùng, Vu Nhân Hảo, La Nhân Kiệt chờ một đám đệ tử nối đuôi nhau mà vào, từng cái trên mặt nhe răng cười, cầm trong tay nhỏ máu trường kiếm, trong nháy mắt đem Lâm Chấn Nam một nhà ba người bao bọc vây quanh. Dư Thương Hải ánh mắt hung ác nham hiểm, đảo qua Lâm Chấn Nam, lại rơi vào Lâm Bình Chi trên thân, khóe miệng toét ra một cái tàn nhẫn đường cong. Lâm tổng tiêu đầu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Hắc hắc, lệnh lang tốt tuấn công phu, có thể giết ta ái tử Dư Nhân ạ. Ngươi nói, món nợ này làm như thế nào tính? Hắn tuy là đang cười, nhưng này trong tiếng cười ẩn chứa khắc cốt hận ý cùng sắc cơ, nhường trong sảnh nhiệt độ đều chợt hạ xuống mấy phần. Dư Nhân ạ. Lâm Chấn Nam cùng Vương phu nhân đồng thời kinh hô, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, Lâm Bình Chi giết chết, lại là Dư Thương Hải nhi tử. Lần này, thật sự là không còn chút nào nữa khoan nhượng. Lâm Bình Chi càng là dọa đến hồn phi phách tán, trốn ở mẫu thân sau lưng, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Lâm Chấn Nam trong lòng biết hôm nay tuyệt khó thiện, cố tự chấn định, giơ kiếm ngay ngực, trầm giọng nói, "Dư quan chủ, giết người thì đền mạng, thiên kinh địa nghĩa. Lệnh lang sự tình, là khuyển tử chi tội, Lâm Mỗ nguyện một mình gánh chịu. Muốn chém giết muốn dốc thịt, sông Lâm Mỗ đến chính là. Chỉ cầu Dư quan chủ giơ cao đánh khẽ, vung tha ta tiêu cục những này người vô tội." "Vô tội?" Dư Thương Hải dường như nghe được chuyện cười lớn, cười nhạo nói, "Ngươi Phúc Uy tiêu cục trên dưới, đều đáng chết, nhất là ngươi tiểu tạm chủng này." Hắn đưa tay chỉ hướng Lâm Bình Chi, trong mắt sát cơ tăng vọt. Bản quan chủ yếu đem hắn rút gần lột ra, lấy an ủi con ta trên trời có linh thiêng. Hắn không còn nói nhảm, đột nhiên vung tay lên, bắt lại cho ta. Lâm Chấn Nam vợ chồng muốn sống, kia tiểu tạp chủng, ngay tại chỗ giết chết. Là Hầu Nhân Anh, Hồng Nhân Hùng bọn người sớm đã kìm nén không được, nghe vậy lập tức cười gần nhào tới. Lâm Chấn Nam cùng Vương phu nhân hộ tử sốt ruột, liều mạng huy kiếm ngăn cản. Nhưng Thanh Thành phái người đông thế mạnh, lại võ công vốn là cao hơn bình thường tiểu sư, bất quá mấy chiêu ở giữa, liền cực kỳ nguy hiểm. Lâm Bình Chi tức thì bị hai tên Thanh Thành đệ tử bước đến nơi hẻo lánh, mắt thấy là phải mất mạng dưới kiếm. Bình Chi, Vương phu nhân mắt thấy ái tử gặp nạn, tâm thần đại loạn, phía sau không môn mở rộng, Vu Nhân Hào lợi dụng đúng cơ hội, một kiếm liền hướng nàng hậu tâm đâm tới. Lâm Chấn Nam bị Hồng Nhân Hùng cùng La Nhân Kiệt cuốn lấy, không kịp cứu viện, muốn rách cả mí mắt, phu nhân. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, xùy. Một đạo bén nhọn đến cực điểm tiếng xé gió bỗng nhiên vang lên, dường như một đạo vô hình lưới dao phá vỡ ngưng trọng không khí. Ngay sau đó, ken một tiếng vang dọn. Vu Nhân Hào đâm về Vương phu nhân hậu tâm trường kiếm, lại bị một cái không biết từ chỗ nào phóng tới hòn đá nhỏ tinh chuẩn đánh trúng kiếm tích. Cục đá kia bên trên ẩn chứa lực lượng to đến không hề tầm thường, Vu Nhân Hào chỉ cảm thấy một cỗ cự lực truyền đến, nứt gan bàn tay, trường kiếm rời tay bay ra, bịch một tiếng rơi trên mặt đất. Biến cố bất thình lình, làm cho tất cả mọi người đều là khẽ giật mình, động tác không tự chủ được ngừng lại. Dư Thương Hải con ngươi đột nhiên rụt lại, đột nhiên quay đầu nhìn về cửa đại sảnh, nghiêm nghị quát, "Ai? Giấu đầu lộ đuôi, cho bản quán chủ lăn ra đây." Chỉ thấy cửa đại sảnh, chẳng biết lúc nào, đã lặng yên không một tiếng động nhiều hai người, một nam một nữ. Nam tử một thân trường sam bằng vải xanh, thân hình thẳng tắp, khuôn mặt tính không được cỡ nào tuấn lãng, lại góc cạnh rõ ràng, nhất là một đôi mắt, tại dưới ánh đèn lờ mờ như cũ thanh tịnh có thần. Nữ tử thì là một thân áo đỏ, xinh đẹp chiếu người, giờ phút này đang lông mày đứng đấy, một đôi mắt đẹp phun lửa giống như trừng mắt trong sảnh thanh thành phái đám người, khắp khuôn mặt là xem thường cùng phẫn nộ. Kia nam tử áo xanh ánh mắt bình tĩnh đảo qua một mảnh hỗn độn đại sảnh, cuối cùng rơi vào Dư Thương Hải trên thân, nhếch miệng lên một vẻ giống như cười mà không phải cười độ cong. Tốt một cái thanh thành phái, tốt một cái Dư quan chủ, liền phụ nữ trẻ em đều không dung tha. Liền các ngươi như vậy hành vi, cũng xứng gọi danh môn chính phái. Đề cử chuyên hot, Đại Tần, chính xác cha ngươi chính là Tần Thủy Hoàng hoàn thành Triệu Lãng tỉnh lại sau giấc ngủ, phát hiện chính mình đi vào Tần triều. Tốt ở gia cảnh cũng coi như giàu có, chỉ là tính toán thời gian, Đại Tần chỉ còn vỏn vẹn 3 năm. Hắn lấy rút khí, cùng mình cái kia mấy tháng mới về một lần tiện nghi lão cha nói ra, "Cha, Thủy Hoàng đế 3 năm về sau hẳn phải chết, Đại Tần tương vong, đến lúc đó thiên hạ đại loạn, chúng ta chuẩn bị sớm tạo phản đi." Tiện nghi lão cha đầu tiên là sửng sở, sau đó vậy mà gật đầu đồng ý, Triệu Lãng liền dốc lòng tích trữ lương thực, rèn luyện binh mã, thời khắc chuẩn bị thiên hạ tranh hùng. Đợi đến hắn lông cánh đầy đủ lúc, Tiện nghi lão cha đột nhiên đi vào trước mặt hắn, "Không trang, ngả bài, cha ngươi ta là Tần Thủy Hoàng." Chương 43, hốt hoảng mà chạy chương 43, hốt hoảng mà chạy lục. Lục Đại Hữu. Dư Thương Hải tại nhìn rõ người tới khuôn mặt trong nháy mắt, như là gặp ma, là thất thanh, trên mặt nhe răng cười cùng sát khí trong nháy mắt ngưng kết, ngược lại hóa thành khó có thể tin kinh hãi, thậm chí còn có một tia liền chính hắn đều không muốn thừa nhận sợ hãi. Cái kia chỉ bị Lục Đại Hữu một chỉ phế bỏ cánh tay phải, giờ phút này dường như lại bắt đầu mơ hồ làm đau. Thanh Thành Sơn trước cửa kia nghĩ lại mà kinh một màn, lần nữa hiện hiện náo hải. Hầu Nhân Anh, Hồng Nhân Hùng bọn người càng là dọa đến mặt như màu đất, vô ý thức lui về phía sau mấy bước, cầm kiếm tay đều tại run nhẹ nhẹ. Bọn hắn thật là tự mình lĩnh giáo qua vị này sát tinh lợi hại. Lâm Chấn Nam một nhà trở về từ coi chết, vừa sợ vừa nghi mà nhìn xem công chuyện này đối với xa lạ nam nữ trẻ tuổi. Lâm Chấn Nam ý niệm trong lòng xoay nhanh, Lục Đại Hữu, Hoa Sơn phái, lần này được cứu rồi Nhạc Linh San cũng mặc kệ nhiều như vậy, nàng tức giận chỉ vào Dư Thương Hải, giọng dịu dàng mắng, "Phi, Dư Thương Hải, ngươi cái này không muốn mặt mập lùn. Tại Thanh Thành Sơn nữ hiếp đại sư minh của ta, bị ta Lục sư minh giáo huấn đến còn chưa đủ ạ. Thế mà chạy đến nơi đây đến quát tháo, thật sự là chó không đổi được đức cức." Nàng lời này như là bắn liên thanh, mắng Dư Thương Hải sắc mặt lúc trắng lúc xanh, xấu hổ giận dữ đan sen, lại nhất thời không dám phản bác. Lục Đại Hữu nhẹ nhàng vỗ Nhạc Linh San bả vai, ra hiệu nàng an tâm chớ vội. Hắn chậm rãi đi vào trong sảnh, ánh mắt lướt qua trên mặt đất thương vong tiêu sư, cuối cùng nhìn về phía Dư Thương Hải. Dư Thương Hải bị ánh mắt của hắn quét qua, chỉ cảm thấy lạnh cả người theo cổ sống dâng lên, cố tự chấn định nói, Lục Đại Hữu, đây là ta Thanh Thành phái cùng Phúc Uy Tiêu cục mang oán, cùng ngươi Hoa Sơn phái có liên can gì? Ngươi chớ có xen vào việc của người khác." Nhàn sự. Lục Đại Hữu lắc đầu, gặp chuyện bất bình, còn muốn rút đao tương trợ. "Huống chi ngươi Thanh Thành phái làm việc như thế ác độc, nhân thần cũng vẫn. Ta Hoa Sơn phái thân làm chính đạo nhân tài kiệt xuất, gặp này bất bình, há có thể ngồi yên không lý đến?" Hắn dừng một chút, ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo, mang theo một tia không thể nghi ngờ quyết đoán, "Hiện tại, mang theo người của ngươi, cũng ngay lập tức ra Phúc Uy Tiêu cục. Trước đó đủ loại, có thể tạm dừng không nói." Như còn dám lưu lại một lát, Lục Đại Hữu không hề tiếp tục nói, nhưng hắn trong mắt kia bỗng nhiên lóe lên sắc bén hàn quang, đã thắng qua thiên ngôn bản ngữ. Trong sảnh hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả Thanh Thành phái đệ tử ánh mắt đều tập trung tại Dư Thương Hải trên thân, chờ đợi quyết đoán của hắn. Bọn hắn đã sớm bị Lục Đại Hữu uy thế chấn nhiếp, không có chút nào chiến ý. Dư Thương Hải sắc mặt biến đổi không chừng, nội tâm rẽ rủa tới cực điểm. Mối thù giết con, không đội trời chung. Mắt thấy là phải đáp thủ, chẳng lẽ cũng bởi vì tiểu tử này một câu, liền phí công nhọc sức. Hắn không cam tâm. Thật là, Lục Đại Hữu bó công, hắn tự mình lĩnh giáo qua, kia là triệt triệt để nghiền ép. Coi như mình giờ phút này trạng thái hoàn hảo, tăng thêm các đệ tử cùng nhau tiến lên, chỉ sợ cũng. Lần trước Thanh Thành Sơn bại một lần, đã để hắn uy vọng tổn hao nhiều, như lần này tại trước mắt bao người lần nữa không đánh mà lui, hắn Dư Thương Hải, hắn Thanh Thành phái, ngày sau còn thế nào trên giang hồ đặt chân? Phẫn nộ, cứu hận, sợ hãi, xấu hổ, đủ loại cảm xúc trong lòng hắn xen lẫn lan lộn, cơ hồ muốn đem hắn bức điên. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lục Đại Hữu, trong mắt hiện đầy tơ máu, lồng ngực kịch liệt chập trùng, cầm kiếm tay bởi vì dùng sức quá độ mà đốt ngón tay trắng bệch. Cuối cùng, đối Lục Đại Hữu kia sâu không lường được võ công sợ hãi, vẫn là áp đảo tất cả. Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Lục Đại Hữu, ngươi tốt, rất tốt. Dư Thương Hải từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ này, thanh âm khàn giọng, tràn đầy oán độc, "Chuyện hôm nay, Dư Mỗ nhớ kỹ. Núi xanh còn đó, nước biết chảy dài, chúng ta sau này còn gặp lại." Nói xong, hắn đột nhiên dậm chân một cái, như là dã thú bị thương giống như phát ra một tiếng gầm nhẹ, "Chúng ta đi." Đúng là cũng không tiếp tục nhìn Lâm Chấn Nam một nhà một cái, mang theo đầy ngập không cam lòng cùng oán hận, dẫn đầu quay người, chật vật không chịu nổi xông ra Phúc Uy Tiêu cục đại sảnh. "Hầu nhân anh, Hồng Nhân Hùng bọn người như được đại xá, vội vàng nhặt lên binh khí, đỡ lên thụ thương đồng bạn, xám xịt cùng tại Dư Thương Hải sau lưng, trong khoảnh khắc liền đi sạch sẽ. Tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Vừa rồi còn đằng đằng sát khí, như là tu la tràn đại sảnh, trong nháy mắt liền chỉ còn lại sống sót sau hai nạn Lâm Chấn Nam một nhà, cùng ngạo nghệ đứng thẳng Lục Đại Hữu cùng Nhạc Linh San. Yên tĩnh, lần nữa bao phủ xuống. Chỉ là lần này, kia làm cho người hít thở không thông tuyệt vọng cùng sợ hãi đã tiêu tán, thay vào đó, là một loại khó có thể tin hoảng hốt cùng. Trở về từ coi chết vui mừng như điên. Lâm Bình Chi phản ứng đầu tiên, hoa một tiếng khóc lên, bổ nhào vào Vương phu nhân trong ngực. Vương phu nhân ôm thật chặt nhi tử, cũng là lệ rơi đầy mặt, không chỗ ở vỗ lưng của hắn trấn an. Lâm Chấn Nam thật dài giãn ra một ngụm bị đè nén thật lâu cho khí, dường như đem mấy ngày nay tiếp nhận tất cả áp lực đều phun ra. Hắn lảo đảo một bước, ổn định thân hình, sửa sang lại một chút xốc xếp áo bào, lúc này mới bước nhanh đi đến Lục Đại Hữu cùng Nhạc Linh San trước mặt, thật sâu vai chào tới đất, thanh âm nhẹ nào, tràn đầy chân thành tha thiết cảm kích, "Lâm Chấn Nam, mang theo vợ con, bái tạ Lục thiếu hiệp, nhạc cô nương ân cứu mạng. Này ân này đức, ta Phúc Uy Tiêu cục trên dưới, vinh thế không quên." Hắn cái này bái chào, chân tâm thật ý, nếu không phải Lục Đại Hữu hai người kịp thời đổi tới, bọn hắn Lâm gia tối nay chính là họa diệt môn. Lục Đại Hữu đưa tay đỡ, "Lâm tổng Tiêu đầu không cần đa lễ, mau mau xin đứng lên." Nhạc Linh San cũng ở một bên giòn tan địa đạo, "Lâm tổng Tiêu đầu không cần khách khí, đối phó Thanh Thành phái những tên bại hoại kia, chúng ta Hoa Sơn phái nghĩa bất dung tử." Lâm Chấn Nam ngẩng đầu, nhìn trước mắt chuyện này đối với tuổi trẻ Hoa Sơn đệ tử, nhất là khí độ trầm ổn, võ công sâu không lường được Lục Đại Hữu, trong lòng đùi ngùi mãi thôi. Lúc trước hắn phát ra thư cầu cứu đá chìm đáy biển, vốn cho rằng Hoa Sơn phái cũng sẽ không để ý tới, không nghĩ tới. Tới đúng là như thế kịp thời, hơn nữa vừa ra tay liền kinh sợ thối lui không ai bị nổi Dư Thương Hải. Xem ra hai năm trước giang hồ truyền ngôn quả nhiên là thật. Hắn vội vàng nghiêng người tương thỉnh, "Lục thiếu hiệp, Nhạc cô đường, mau mời thượng tọa. Nơi đây lộn xộn, chờ Lâm Mỗ làm sơ thu thập, lại chuẩn bị rượu nhạt, cho chuyện tỏ lòng biết ơn." Lục Đại Hữu gật gật đầu, không có chối từ. Hắn nhìn thoáng qua Lâm Chấn Nam một nhà, trong lòng thầm nghĩ, kế tiếp nên xử lý như thế nào cái này Phúc Uy Tiêu cục diện rối rắm để cử chuyến hót, thả câu chi thần đang ra hơn 2 ca trường toàn bộ tinh cầu bị đại dương bao trùm, nhân loại huyền không mà sống. Mỗi khi đến thiếu niên lễ, vạn chúng hải tử phải tham gia thả câu khảo nghiệm. Kẻ căn cốt kỳ giai mới có tư cách trở thành vĩ đại câu sư. Tại vô tận hải vực, mỗi sinh mệnh đều mang thần thánh sứ mệnh, nơi này có phi thiên độn địa chi ngư, có hấp thụ thiên địa tinh hoa chi quy, còn có miệng thôn thiên địa chi kình. Thả câu là một môn kỹ thuật. Nơi này lưu truyền một câu châm ngôn, nếu như ngươi không phải tại thả câu, cũng là tại đi thả câu trên đường. Chương 44, Tịch Tà Kiếm Phổ chương 44, Tịch Tà Kiếm Phổ tất cả thu thập thỏa đằng sau. Lâm Chấn Nam ngồi phòng khách trên ghế bành, hắn bưng chén trà tay, đầu ngón tay có chút trắng bệnh, cho thấy nội tâm không bình tĩnh. Đối diện, ngồi thần sắc bình tĩnh Lục Đại Hữu, cùng hiếu kỳ đánh giá trong sảnh bày biện, ngẫu nhiên len lén liếc một cái Lục Đại Hữu Nhạc Linh San. "Lục thiếu hiệp, Nhạc cô nương, lần này Phúc Uy Tiêu cục có thể vượt qua kiếp nạn này, đều nhờ vào hai vị, nhất là Lục thiếu hiệp ngăn cơn sóng dữ, cứu ta Lâm gia trên dưới tại thủy hỏa. Này ân này đức, Lâm Mỗ suốt đời khó quên." Lâm Chấn Nam đặt chén trà xuống, đứng dậy liền muốn thật sâu vái chào. Lục Đại Hữu đưa tay hư đỡ một cỗ nhu khí kình ngưng Lâm Chấn Nam, "Lâm tổng Tiêu đầu không cần đa lễ, gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ, vốn là chúng ta việc nằm trong phận sự." "Hú hồ, Thanh Thành phái làm việc quái đản, khinh người quá đáng, bất kỳ có lương tri người trong chính đạo gặp, cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn." Lâm Chấn Nam thuận thế ngồi dậy, trong lòng mùi mùi mãi thôi. Hắn hành tẩu giang hồ nửa đời, dựa vào là kết giao nhiều bằng hữu, thiếu kết oan gia tín điều, tích lũy xuống cái này lớn như vậy gia nghiệp. Nhưng lần này tai họa nhường hắn hoàn toàn minh bạch, tại chính thức cường quyền cũng không nói lý vũ lực trước mặt, cái gọi là tài phú cùng nhân mạch, yếu ớt như là giấy đồng dạng. Nếu không phải vừa lúc mà gặp, có Hoa Sơn phái vị này cao thâm mặt chắc Lục thiếu hiệp ở đây, Phúc Uy Tiêu cục trăm năm cơ nghiệp, tính cả hắn Lâm gia cả nhà tính mệnh, chỉ sợ đều đã hóa thành cho bụi. Ai Lâm Chấn Nam thở dài một tiếng, ngồi xuống lần nữa, khắp khuôn mặt là tiêu điều, qua chiến dịch này, Lâm Mộ xem như nhìn đấu. Cái này giang hồ, chỉ có tiền là thủ không được gia nghiệp, cũng không đủ vũ lực tẩy vào, lại nhiều tài phú, cũng bất quá là tiểu nhi nắm kim qua thị, đồ làm cho người ta ngấp nghé mà thôi. Lục Đại Hữu nghe vậy, trong lòng khẽ nhúc nhích. Hắn đang suy nghĩ lấy như thế nào mở miệng, không nghĩ tới Lâm Chấn Nam chính mình trước điểm phá tầng này giấy cửa sổ. Này cũng mất đi hắn một phen miệng lưỡi. Một môn phái phát triển, đệ tử thiên tài tất nhiên trọng yếu, nhưng khổng lồ tài phú trèo chống giống nhau không thể thiếu. Đan dược, binh khí, đệ tử chi phí, ân tình qua lại, bên nào không cần trắng bóng bạc. Phúc Uy Tiêu cục tích lũy tài phú, chính là trước mắt thế nhỏ Hoa Sơn phái chỗ cần thiết. Lâm tổng Tiêu đầu lời nói rất là. Lục Đại Hữu thuận thế tiếp lời đầu, ánh mắt thẳng thắn mà nhìn xem Lâm Chấn Nam, giang hồ phong ba ác, một cây chẳng chống bước nhà. Phúc Uy Tiêu cục chuyện làm ăn trải rộng phương nam, cây to đón gió, khó tránh khỏi lại bị hạng giá áo túi cơm để mắt tới. Mà ta Hoa Sơn phái, mặc dù không dám nói uy trấn giang hồ, nhưng cũng là truyền thừa mấy trăm năm danh môn chính phái, càng có gia sư quân tử kiếm nhạc tiên sinh tọa trấn, tại trong chính đạo rất có danh vọng.
Hắn dừng một chút, quan sát đến Lâm Chấn Nam vẻ mặt, thấy đối phương nghe được chuyên chú, liền tiếp tục nói, nếu là Phúc Uy Tiêu cục có thể cùng ta Hoa Sơn phái kết làm đồng minh, bù đắp nhau. Tiêu cục hàng năm xuất ra bộ phận lợi nhuận, giúp đỡ Hoa Sơn phái phát triển, mà Hoa Sơn phái thì xem như Tiêu cục chỗ dựa, cung cấp vũ lực che chở, trấn nhiếp tứ phương. Kể từ đó, Tiêu cục có thể bảo vệ cơ nghiệp vững chắc, đi Tiêu Thiên Hạ càng có niềm tin. Ta Hoa Sơn phái cũng phải nhờ vào Tiêu cục tài lực, có thể tốt hơn bồi dưỡng đệ tử, làm vinh dự cửa nhà. Không biết Lâm tổng Tiêu đầu ý như thế nào. Lâm Chấn Nam ánh mắt đột nhiên sáng lên, hô hấp đều dồn dập mấy phần. Hắn đang lo tìm không thấy vững chắc chỗ dựa, Lục đại hữu lời nói này, quả thực là nói đến hắn trong tâm khảm. Hoa Sơn phái thanh danh tốt, nhạc bất quần danh tiếng tốt, càng có Lục đại hữu cái loại này kinh thế hai tộc cao thủ trẻ tuổi, tiềm lực vô tận. Đây quả thực là trên trời rơi xuống tới hộ thân phủ. Hắn cơ hồ là không kịp chờ đợi đáp, Lục thiếu hiệp lời ấy, chính hợp Lâm Mộ tâm ý. Có thể được Hoa Sơn phái che chở, là ta Phúc Uy Tiêu cục tiên đại phúc phận. Về phần lợi nhuận hắn suy nghĩ một chút, cắn răng, đưa ra một cái rất có thành ý số lượng, Tiêu cục nguyện hàng năm dâng lên 4 thành lãi ròng, lấy mạo xưng Hoa Sơn phái chi phí. Chỉ cầu Hoa Sơn phái có thể ở ta Tiêu cục nguy nan thời điểm, làm biệt thủ. 4 thành. Cái này tuyệt không phải một con số nhỏ, có thể thấy được Lâm Chấn Nam thật là bỏ hết cả tiền vốn, cũng cho thấy hắn tìm kiếm che chở bức thiết chi tâm. Lục đại hưu gật gật đầu, đối cái tỷ lệ này có chút hài lòng. Hắn nhìn ra được Lâm Chấn Nam thành ý, cũng biết cái này không sai biệt lắm là đối phương làn danh. Lâm tổng Tiêu đầu sảng khoái. Lục đại hưu mỉm cười, trừ cái đó ra, ta còn có một cái đề nghị. Lục thiếu hiệp thỉnh giảng. Lệnh lang bình chi, ta coi căn cốt không tệ, tâm địa thuần lương, là khả tạo chi tài. Nhưng Lâm tổng Tiêu đầu bỏ được, có thể để hắn bái nhập ta Hoa Sơn phái môn hạ. Lâm Chấn Nam đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức vui mừng như điên xông lên đầu. Hắn chỉ có Lâm Bình Chi cái này một cái con trai độc nhất, thở nhỏ yêu thương, đã từng nghĩ tới nhường hắn tập võ, nhưng Tiêu cục sự vụ bận rộn, chính mình cũng không có thể tìm được chân chính danh sư. Bây giờ lại có hy vọng bái nhập Hoa Sơn cái loại này danh môn đại phái, đây quả thực là cầu đều cầu không đến cơ duyên. Bỏ được, bỏ được, như thế nào không bỏ được? Lâm Chấn Nam kích động đến thanh âm đều có chút run rẩy, có thể được Nhạc Tiên Sinh cùng Lục thiếu hiệp dạy bảo, là Bình Chi mấy đời đã tu luyện phúc khí. Lâm Mỗ, Lâm Mỗ vô cùng cảm kích. Hắn nói, lại muốn đứng dậy hành lễ. Cha, ta bằng lòng. Một cái mang theo vài phần ngây thơ lại thanh âm kiên định theo bên ngoài phòng chuyển đến. Chỉ thấy Lâm Bình Chi bước nhanh đến, mang trên mặt hưng phấn cùng kiên quyết. Hắn hiển nhiên đã ở bên ngoài nghe xong một hồi. Trải qua lần này nguy cơ, cái này nguyên bản còn có chút công tử ca thói xấu thiếu niên, dường như trong vòng một đêm trưởng thành rất nhiều. Hắn biết rõ, chỉ có nắm giữ lực lượng cường đại, khả năng chân chính bảo hộ chính mình muốn bảo hộ đồ vật. Hắn đi đến Lục đại hữu trước mặt, phu phu một tiếng quỳ xuống, thành khẩn nói rằng, Bình Chi nguyện bái nhập Hoa Sơn, khắc khổ học nghệ. Lục đại hữu đưa tay đem hắn đỡ dậy, ôn hòa nói, không cần đa lễ. Đã ngươi bằng lòng, vậy liền theo ta về Hoa Sơn, về phần có thể hay không bái sư, còn cần sư phụ định đoạt. Bất quá ta sẽ vì ngươi nói tốt vài câu. Đa tạ Lục sư minh. Lâm Bình Chi kích động đáp. Đại sự đã định, trong sảnh bầu không khí lập tức nhẹ nhõm hòa hợp rất nhiều. Lâm Chấn Nam lập tức phân phó bày yến. Yến hội ở giữa, Lục đại hữu nhìn như tùy ý cùng Lâm Chấn Nam trò chuyện, nhưng trong lòng chuyển một cái ý niệm khác, Tịch Tà kiếm phổ. Cái đồ chơi này chính là khoai lang vòng tay, là tất cả tai họa căn nguyên. Mặc dù dựa theo nguyên kịch bản, giờ phút này kiếm phổ hẳn là còn ở Lâm gia lao trạch, nhưng khó đảm bảo sẽ không bởi vì chính mình tham gia mà sinh ra biến số. Nhạc Bất Quần bây giờ nhìn lại vẫn là một lòng làm vinh dự Hoa Sơn trưởng môn, nhưng nguyên tắc bên trong hắn đối Tịch Tà kiếm phổ chấp niệm thật là rất được rất. Bây giờ Hoa Sơn có chính mình, hắn áp lực là nhỏ, nhưng nhân tính chịu không được khảo nghiệm. Lục đại hưu âm thầm suy nghĩ, cùng nó tin tưởng sư phụ có thể từ đầu đến cuối thủ vững bản tâm, không bị kia tà môn kiếm pháp dụ hoặc, còn không bằng theo nguồn ngọn tội ngăn chặn khả năng này. Tìm một cơ hội, đi hướng Dương Hạng lao chạch đem món kia cất giấu kiếm phổ cả xa tìm ra, trực tiếp hủy đi, xong hết mọi chuyện. Hắn hạ quyết tâm, việc này nên sớm không nên chậm trễ, cần mượn cớ đơn độc hành động. Hai ngày sau, Lục đại hưu lấy dung ngoạn làm lý do, âm thầm đi một chuyến Lâm gia hướng Dương Hạng lao chạch. Bằng vào đối nguyên tắc ký ức, hắn không có phí bao lớn công phu, ngay tại lao chạch Phật nhà chính đỉnh mảnh ngói hạ, tìm tới món kia viết Tịch Tà kiếm phổ cả xa. Không chút do dự, đầu ngón tay tử mang lóe lên, một cô nóng dục tử Hà Nội lực tuôn ra, trong nháy mắt đem món kia nhận cả xa biến thành một nắm cho tàn. Lần này, cuối cùng thanh tịnh. Lục đại hữu phủi tay. Đề cử chuyên hot, ta vật hiệu cầm đồ, chỉ lấy hung vật đang ra hơn một ca chương từ thời cổ lên, liền tồn tại dạng này lấy một nhà thần bí hiệu cầm đồ, không thu vàng bạc châu báu những thứ này phổ thông tài vật, chỉ lấy có đặc thù giá trị âm tà chi vật. Một khi đêm khuya, nhà này hiệu cầm đồ liền có thật nhiều cổ quái khách hàng chiếu cố. Người chết trong miệng đẻ thuế người, lao phủ đao, mộ phân mộ, nhục linh chi, côn luân thai. Tà vật có thể hại người, cũng có thể giúp người. Sự vật không có tốt xấu chi phần, vĩnh viễn không thỏa mãn chỉ có nhân tâm. Chương 45, tiến về phái Hành Sơn chương 45, tiến về phái Hành Sơn Phúc Châu sự tình cuối cùng là chấm dứt. Lục đại hữu mang theo Nhạc Linh San, còn có mới gia nhập Lâm Bình Chi, một đường coi như thuận lợi quay trở về Hoa Sơn. Trở lại trên núi, Lục đại hữu trước tiên liền đi chính khí đường hướng Nhạc Bất Quần báo cáo Phúc Châu chi hành tường tình. Nhạc Bất Quần nghe, trên mặt kia đã từng bình tĩnh rốt cục bị đánh phá, khóe miệng ức chế không nổi hướng dương lên lên, trong mắt lóe ra khó mà che giấu thích thú. Hắn vuốt râu dài, liên tục gật đầu, "Tốt, tốt. Đại hữu, ngươi việc này làm được vô cùng tốt. Phúc Uy Tiêu cục vào Nam Gia Bắc, lợi nhuận phong phú, có thể có 4 thành lích lợi, tại ta Hoa Sơn phái mà nói, quả thật hạn hán đã lâu gặp cam lâm. Kể từ đó, chiêu mộ đệ tử, tu sửa ốc xá, mua dược liệu binh khí, liền đều trở thái rất nhiều. Làm Vinh Dự Hoa Sơn cạnh cửa, ở trong tầm tay vậy. Hắn là thật cao hứng. Hoa Sơn phái những năm này thế nhỏ, kinh tế bên trên một mực giật gấu ba bay, Tả Lãnh Thiển Tùng Sơn phái vì sao có thể cường thế như vậy? Ngoại trừ võ công, khổng lồ tài lực duy trì cũng là trọng yếu nguyên nhân. Bây giờ có Phúc Uy Tiêu cục khoản này ổn định tiền thu, Hoa Sơn phái cuối cùng là có thể chậm qua một mạch, có quật khởi lần nữa vô liếng. Nhạc Bất Quần nghe nói Lâm Bình Chi là Phúc Uy Tiêu cục thiếu chủ nhân, ánh mắt hơi động một chút, nhưng cũng không nói thêm cái gì, chỉ là hòa nhã nói, ngày mai ta liền chính thức thu nhận sử dụng hắn nhập môn. Ngày thứ hai, Nhạc Bất Quần liền tại chính khí đường cử hành đơn giản nghi thức nhập môn, đem Lâm Bình Chi thu làm đệ tử. Việc này cũng có một kết thúc. Thời gian cứ như vậy bình tĩnh qua mấy tháng. Một ngày này, Nhạc Bất Quần công chúng đệ tử triệu tập tới chính khí đường, trong tay cầm một phần chế tác xinh đẹp tinh xảo thiệp mời. Hành Sơn phái Lưu Chính Phong sư minh, ít ngày nữa đem cử hành chậu vàng rửa tay đại hội, rời khỏi giang hồ. Thiệp mời đã đưa đến ta Hoa Sơn phái. Nhạc Bất Quần thanh âm bình thản, ánh mắt đảo qua đường hạ đệ tử, Lưu sư minh trên giang hồ thanh danh không ác, cùng ta Ngũ Nhạc kiếm phái đồng khí liên chi. Lần này chậu vàng rửa tay, ta Hoa Sơn phái về tỉnh về lý đều nên phái người tiến về xem lễ. Hắn suy nghĩ một chút, tiếp tục nói, ta ý, lần này liền do ta tự mình dẫn đội, mang lên các ngươi sư đường, cùng Sung Nhi, Lạ Hữu, Linh San, Bình Chi cùng nhau đi tới. Đức Nặc, Lương Phát, Thi Đái Tử, các ngươi lưu thủ Hoa Sơn, đốc thúc đệ tử còn lại siêng năng luyện võ, không được buông lỏng. Đám người cùng kêu lên đáp, là sư phụ. Nhạc Bất Quần lựa chọn mang lệnh Hồ Sung cùng Lục Đại Hưu, tự nhiên là coi trọng võ công của bọn hắn cùng năng lực ứng biến, mang lên Nhạc Linh San cùng Lâm Bình Chi, thì rõ ràng có dẫn bọn hắn xuống núi lịch lãm, mở mang tầm mắt ý tứ. Nghe nói có thể xuống núi, Nhạc Linh San tự nhiên là cao hứng nhất cái kia, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt toát ra hào quang, nếu không phải tại chính khí đường, đoán chừng đã sớm nhảy dựng lên. Nàng vụng trộm giật giật bên cạnh Lục Đại Hưu ống tay áo, đưa tới một cái lại có thể cùng đi ra ngoài chơi nữa hưng phấn ánh mắt. Lục Đại Hưu đối nàng cười cười, trong lòng lại tại suy nghĩ Lưu Chính Phong chậu vàng rửa tay chuyện này. Hắn nhưng là tinh tường nhớ kỹ, cái này nhìn như phong quang thoái ẩn nghi thức phía sau, cất giấu Tả Lãnh Thiển cùng Tùng Sơn phái âm lưu tinh thiên, cuối cùng sẽ lấy một trận thảm kịch kết thúc. Muốn hay không làm chút gì đâu. Lục Đại Hưu trong lòng suy nghĩ, lấy thực lực của hắn bây giờ, nếu là cưỡng ép tham gia, cứu Lưu Chính Phong một nhà cũng không phải là việc khó. Hành sự tùy theo hoàn cảnh a. Hắn cuối cùng quyết định, đám người trở về phòng của mình làm sơ thu thập, sáng sớm hôm sau, liền đi theo Nhạc Bất Quần cùng Linh Trung Tắc xuống núi. Hạ Hoa Sơn, một đoàn người cưỡi ngựa, dọc theo quan đạo không nhanh không chậm hướng Hành Dương phương hướng bước đi. Bởi vì Nhạc Bất Quần cùng Ninh Trung Tắc tại, không khí trong đội ngũ so Lục Đại Hưu cùng Nhạc Linh San đơn độc xuống núi lúc muốn quy củ được nhiều. Lệnh Hồ Sung mặc dù tính tình ngại thoát, nhưng ở sư phụ trước mặt cũng không dám quá mức làm cản, chỉ là ngẫu nhiên cùng Lục Đại Hưu nháy mắt ra hiệu, trao đổi ngầm hiểu ý ánh mắt. Lâm Bình Chi càng là cẩn thận chặt chẽ, cưỡi ngựa đi theo đội ngũ đằng sau, lời cũng không dám nói nhiều một câu, chỉ là yên lặng quan sát đến dọc đường tất cả. Nhạc Linh San cũng thu liễm không ít, phần lớn thời gian đều ngoan ngoãn chờ tại Ninh Trung Tắc bên người, chỉ là cặp kia ánh mắt linh động vẫn là sẽ nhịn không được bốn phía nghiêng mắt nhìn, nhìn thấy những thứ mới lạ lúc sẽ nhỏ giọng cùng mẫu thân chia sẻ, hoặc là thừa dịp Nhạc Bất Quần không chú ý, vụ trộm hướng Lục Đại Hữu làm mấy cái mặt ủy. Lục Đại Hữu nhìn xem cảm thấy buồn cười, cái này tiểu sư muội, tại trước mặt cha mẹ cũng là giả bộ rất ngoan. Trên đường đi, Nhạc Bất Quần tâm tình dường như không tệ, ngẫu nhiên sẽ còn khảo giác một chút mấy cái đệ tử võ công, hoặc là giảng giải một chút giang hồ điển cố, các phái nhân vật. Lục Đại Hữu cùng Lệnh Hồ Sung đối đáp trôi chảy, Nhạc Linh San cũng có thể nói lên vài câu, chỉ có Lâm Bình Chi nghe được phá lệ chăm chú, đây đều là hắn trước kia tại Tiêu cục tiếp xúc không đến tri thức. Lưu Chính Phong sư minh tinh thông âm luật, có thể xưng nhất tuyệt. Nhạc Bất Quần nói lúc, ngữ khí bình thản, nghe không ra khen chê, lần này chậu vàng rửa tay, chắc hẳn cũng là vì có thể chuyên tâm đến đạo này, rời xa giang hồ phân tranh. Mấy ngày sau, một đoàn người đã tiến vào Hồ Nam khu vực, khoảng cách Hành Sơn thành càng ngày càng gần. Trên quan đạo giang hồ nhân sĩ cũng rõ ràng nhiều hơn, muôn hình muôn vẻ, các môn các phái phục sức đều có thể nhìn thấy một chút, hiện nhiên đều là chạy tới Hành Sơn tham gia Lưu Chính Phong chậu vàng rửa tay đại hội. Nhạc Bất Quần trên giang hồ thanh danh vang dội, thỉnh thoảng có người nhận ra bọn hắn, tiến lên chào hỏi. Một ngày này buổi trưa, mọi người tại ven đường quán trà nghỉ chân uống trà. Nhạc Linh San tiến đến Lục Đại Hữu bên người, nhỏ giọng thầm thì, "Lục sư minh, dọc theo con đường này thật nhàm chán a, cha cùng nương quản được gấp, cũng không thể khắp nơi đi chơi." Lục Đại Hữu nhấp một ngụm trà, cười nói, "Đây không phải dẫn ngươi tới gặp việc đời đi. Ngươi nhìn dọc theo con đường này, nhiều ít nhân vật giang hồ, không thể so với ngươi ở trên núi quang luyện kiếm có ý tứ." Chỉ nhìn có ý gì Nhạc Linh San bệnh lên quyết miệng, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, hạ giọng, "Lục sư minh, chờ đến Hành Sơn thành, chúng ta tìm một cơ hội vụng trộm chuẩn đi dạo chơi thế nào? Nghe nói nơi đó gạo nếp ngó sen cùng trao ăn rất ngon đấy." Lục Đại Hữu nhìn xem nàng kia thèm chảy nước miếng lại lén lén lút lút nhỏ bộ dáng, không nhịn được nghĩ đùa nàng, ngươi liền không sợ bị sư phụ phát hiện, phạt mặt ngươi bích hối lỗi. Nhạc Linh San khuôn mặt nhỏ nhắn sẽ xuống, lập tức lại tỉnh lại, dắt Lục Đại Hữu tay áo lay động, "Ai nha, Lục sư huynh ngươi lợi hại nhất. Ngươi khẳng định có biện pháp, đúng hay không? Đến lúc đó ngươi giúp ta đánh nghiệm trợ đi. Van cầu ngươi rồi." Nhìn xem nàng kia tràn ngập ánh mắt mong đợi, Lục Đại Hữu đành phải bất đắc dĩ gật đầu, tốt à, đến lúc đó nhìn tình huống. Bất quá ngươi đến cam đoan, tất cả nghe ta chỉ huy, không cho phép chạy loạn." Cam đoan. Tuyệt đối nghe lời. Nhạc Linh San lập tức mặt mày hớn hở, vỗ bộ ngực cam đoan, kia trở mặt tốc độ nhường Lục Đại Hữu nhìn má than thở. Một bên Lệnh Hồ Sung nghe thấy hai người bọn họ xì xào bàn tán, lại gần cười hì hì nói, "Tiểu sư muội, có gì vui cũng không thể quên đại sư huynh ta à?"
Nhạc Linh San hướng hắn đóng vai cái mặt quỷ, đại sư huynh ngươi coi như xong, ngươi khẳng định tiến thành liền đi tìm rượu uống, mới không rảnh quản chúng ta đây.
Lệnh Hồ Sung bị nói chúng tâm sự, cười ha ha một tiếng, cũng không phản bác. Lâm Bình Chi ngồi xa hơn một chút địa phương, nhìn xem các sư huynh sư tỷ chuyện trò vui vẻ, trong mắt lộ ra một tia hâm mộ. Hắn cảm giác chính mình như cái người ngoài cuộc, rất khó hòa tan vào. Lục Đại Hữu chú ý tới thần sắc của hắn, đối với hắn hữu thiện cười cười, vẫy tay ra hiệu hắn tới cùng một chỗ ngồi. Lâm Bình Chi được sủng ái mà lo sợ, đội vàng rời tới, mặc dù vẫn còn có chút câu nệ, nhưng bầu không khí cuối cùng hòa hợp chút. Nhạc Bất Quần cùng Ninh Trung Tắc đem các đệ tử hố động nhìn ở trong mắt, nhìn nhau cười một tiếng. Ninh Trung Tắc thấp giọng nói, "Sư huynh, ngươi nhìn Đại Hữu, bây giờ càng phát ra có dáng vẻ của sư huynh, xử sự ổn trọng, cũng có thể chiếu cố sư đệ sư muội." Nhạc Bất Quần khẽ bước cằm, ánh mắt tại Lục Đại Hữu trên thân dừng lại chốc lát, trong mắt lóe lên một tia phức tạp, nhưng càng nhiều vẫn là hài lòng, kẻ này thật là ta Hoa Sơn chi phúc. Nghỉ xong, đám người lần nữa lên đường. Đề cử chuyến hot, bế quan 100.0005, Kỳ Lân tộc mời ta xuất quan làm chủ hoàn thành tần lân trùng sinh hồng hoang, hóa thân Kỳ Lân đấu thú ngay lúc Long Phượng lượng kiếp, may mắn hắn khóa lại thần cấp lựa chọn hệ thống. Nguyên thủy Kỳ Lân cầu cứu mạng. Hồng Quân mời ngay đạo. Thông Thiên muốn kết bái. Tần Lân quát tay, tạ yêu. Bế quan 100 năm, không thành thánh nhân tuyệt không xuất quan. Đốt. Kiểm tra Kỳ Lân tộc thảm tao diệt tuyệt, ký chủ đã chứng đạo thánh nhân, có nguyện ý nhất thống hồng hoang, nhìn nhiệm vụ mới xuất hiện, Tần Lân rốt cục cường thế xuất thế, tiếng giống chấn động tầm giới, ai dám lấn ta Kỳ Lân bộ tộc không người. Chương 46, Hành Sơn thành chương 46, Hành Sơn thành càng đến gần Hành Sơn thành, bầu không khí dường như càng phát ra trở nên tế nhị. Trên đường gặp phải người giang hồ, mặc dù mặt ngoài vẫn như cũ lẫn nhau hàn huyên, nhưng ánh mắt giao hội lúc luôn mang theo mấy phần không dễ dàng phát giác xem kỹ cùng cảnh giác. Vũ Nhạc kiếm phái đồng khí liên chi không giả, nhưng trong âm thầm mình tranh ám đấu, ở đây lão giang hồ nhóm ai trong lòng không có điểm số. Ninh Trung Tắc dường như cũng có chỗ phát giác, nàng tới gần Nhạc Bất Quần, thấp giọng nói câu, sư minh, lần này tới xem lễ người, dường như so dự đoán muốn bao nhiêu, cũng tập chút. Nhạc Bất Quần ung dung thản nhiên, khẽ bước cằm, tiến lặng theo dõi kỳ biến. Lệnh Hồ Sung cũng là không muốn nhiều như vậy, hắn ngồi trên lưng ngựa, nhìn xem ven đường phong cảnh, miệng bên trong còn hừ phát không biết tên điệu hát dân gian, một bộ đi ra du sơn ngoạn thủy hài lòng bộ dáng. Nhạc Linh San thì hoàn toàn bị sắp tiến vào thành lớn cảm giác hưng phấn bao vây, đã sớm đem trước đó điểm này nhảm chán ném đến tận lên 9 tầng mây, càng không ngừng hỏi Lục Đại Hữu, Lục sư huynh, Hành Sơn thành lớn không lớn, có hay không Tây An phủ lớn như vậy? Ngươi nói nơi đó thật sự có tốt rất nhiều ăn sao? Lục Đại Hữu một bên ứng phó tiểu sư muội bắn liên thanh dường như vấn đề, một bên phân thần lưu ý lấy động tĩnh xung quanh. Hắn cường đại linh giác cảm giác được, có mấy đạo mịt mở khí tức tại đội ngũ phụ cận như gần như xa, tựa hồ là Tung Sơn phái thám tử. Tả Lãnh Tiền động tác cũng là nhanh, cái này để mắt tới chúng ta. Lục Đại Hữu trong lòng cười lạnh, Lâm Bình Chi là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy nhân vật giang hồ, tâm tình lại là khẩn trương lại là kích động. Hắn theo thật sát đội ngũ đằng sau, tay một mực đặt tại bên hông trên chuôi kiếm, có vẻ hơi có gấp. Lục Đại Hữu quay đầu nhìn hắn một cái, ôn thanh nói, "Lâm sư đệ, buông lòng chút, đi theo sư phụ sư nương, không có chuyện gì." Lâm Bình Chi cảm kích gật gật đầu, hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình trấn định lại. Lại đi đoạn đường, nguy nga Hành Sơn đã đang nhìn, chân núi, Hành Sơn thành hình dáng cũng rõ ràng. Cửa thành ngựa xe như nước, so bình thường náo nhiệt mấy lần không ngừng. Mọi người ở đây chuẩn bị vào thành thời điểm, bên cạnh lối rẽ bên trên đi tới một đội nhân mã, cầm đầu là cái dáng người cao lớn, khuôn mặt lạnh lùng trung niên hán tử, mặc Tùng Sơn phái phục sức, đi theo phía sau hơn 10 người đệ tử, từng cái huyệt thái dương cao cao nâng lên, ánh mắt điêu luyện, hiển nhiên đều là hảo thủ. Trung niên hán tử kia nhìn thấy Nhạc Bất Quần, trên mặt gạt ra một tia hơi có vẻ cứng ngắc nụ cười, ôn quyền nói, "Nhạc sư minh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?" Nhạc Bất Quần trên mặt lập tức hiện ra ôn hòa ý cười, hoàn lễ nói, "Hóa ra là trung trấn trung sư đệ, hạnh ngộ. Tả minh chủ có mạnh khỏe." Lục Đại Hưu ánh mắt ngưng lại, cửu khúc kiếm trung trấn. Tung Sơn thập tam thái bảo một trong, Tả Lãnh Thiền đáng tin tâm phúc. Hán quả như tới. Trung trấn cười ha ha một tiếng, thanh âm to lại không cái gì nhiệt độ, nắm Nhạc sư minh phúc, minh chủ tất cả mạnh khỏe. Minh chủ đối Lưu sư minh chậu vàng rửa tay sự tình có chút coi trọng, đặt mệnh chúng ta đến đây, cần phải nhường nghi thức thuận lợi tiến hành, chớ có xảy ra điều gì đừng dễ, đọa ta Ngũ Nhạc kiếm phái uy danh. Hắn lời này nghe đường hoàng, nhưng thuận lợi tiến hành chớ xảy ra sự cố mấy chữ, lại cắn đến hơi trọng, mang theo một tia như có như không cảnh cáo ý vị. Nhạc Bất Quần dường như không nghe ra hắn trong lời nói sắc bén, vẫn như cũ nụ cười ấm áp, Tả minh chủ cân nhắc chủ đáo, quả thật ta Ngũ Nhạc kiếm phái chi phúc. Có trung sư đệ ở đây tọa trấn, chắc hẳn tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Hai người lại hư tình giả ý khách sáo vài câu. Trung trấn ánh mắt nhìn dường như tùy ý đảo qua Hoa Sơn phái đám người, tại Lệnh Hồ Sùng cùng Lục Đại Hữu trên thân hơi dừng lại, nhất là tại Lục Đại Hữu trên mặt nhìn nhiều một cái, dường như muốn từ cái này gần nhất trên giang hồ thanh danh vang dội tuổi trẻ đệ tử trên mặt nhìn ra thứ gì. Trung trấn không nhìn ra cái gì dị thường, ánh mắt cuối cùng rơi vào tuổi trẻ mỹ mạo Nhạc Linh San trên thân, hiện lên một tia không dễ dàng phát giác dị sắc, lập tức rời, đối Nhạc Bất Quần nói, "Nhạc sư minh, mời." Trung sư đệ mời. Hai phái nhân mã kết hợp một chỗ, trùng trùng điệp điệp tiến vào Hành Sơn thành. Thành nội càng là vô cùng náo nhiệt, quán rượu khách sạn cơ hồ bạ mãn. Trên đường khắp nơi có thể thấy được mang theo đao bội kiếm người giang hồ, nghị luận ầm ĩ, chủ đề đều vây quanh ngày mai Lưu Chính Phong chậu vàng rửa tay đại hội. Nhạc Bất Quần một đoàn người được an bài tại một chỗ sớm đã chuẩn bị xong đại viện lạc ở lại. Viện lạc thanh u, cũng là náo bên trong lấy tĩnh. Vừa dàn xếp lại, Nhạc Linh San liền không kịp chờ đợi chạy tới Lục Đại Hưu gian phòng, giắt tay áo của hắn, mắt lom lom nhìn hắn, Lục sư minh, chúng ta lúc nào thời điểm chuẩn đi à? Lục đại hữu nhìn ngoài cửa sổ dần dần tối xuống sắc trời, nghĩ nghĩ, nói, chờ trời tối đấu, sư phụ sư nương bọn hắn ngủ lại về sau. Bất quá không thể đi xa, liền tại phụ cận đi dạo, nếm thử ngươi nói những cái kia quả vật liền phải trở về. Tốt tốt tốt, tất cả nghe theo ngươi. Nhạc Linh San liên tục không ngừng gật đầu, chỉ cần có thể ra ngoài, chuyện gì cũng dễ nói. Lệnh Hồ Sung cũng sờ soạn tới, cười hát hát nói, tính ta một người. Ta biết Thành Đông có ra lão danh tiếng quán rượu, vừa vặn đi đánh hai cân nếm thử. Lục đại hưu bất đắc dĩ nhìn xem hai vị này không an phận sư minh muội, cảm giác chính mình như cái mang em bé lao phụ thân. Vào đêm, xem chừng Nhạc Bất Quần cùng Ninh Trung Tắc đã nghỉ ngơi, Lục đại hưu đối Nhạc Linh San cùng Lệnh Hồ Sung đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ba người thi triển khinh công, lặng yên không một tiếng động lật ra từ viện, dung nhập Hành Sơn thành phồn hoa trong bóng đêm. Ban đêm Hành Sơn thành so ban ngày càng thêm náo nhiệt, đèn đuốc sáng trưng, dòng người như dệt. Các loại quà vật mùi thơm tràn ngập trong không khí, câu dẫn người ta thèm trùng đại động. Nhạc Linh San như là thoát cương tiểu dã ngựa, thấy cái gì đều muốn ăn, một tay cầm gạo nếp ngó sen, một tay giơ chào, ăn đến miệng đầy chảy mỡ, vẫn không quên chỉ huy Lục đại hưu giúp nàng cầm vừa mua đồ chơi làm bằng đường gió nhẹ xe. Lệnh Hồ Sung quả nhiên thẳng đến quán rượu, đánh hai bầu rượu ngon, hài lòng phân biệt rõ lấy tư vị. Lục đại hưu một bên chiếu cố hưng phấn quá mức tiểu sư muội, một bên phân thần lưu ý lấy chúng quanh. Hắn chú ý tới, cho dù ở ban đêm, trên đường vẫn như cũ có không ít võ lâm nhân sĩ tại hoạt động, trong đó Tung Sơn phái đệ tử thân ảnh càng sinh động, dường như trong bóng tối bố trí cái gì. Gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa, A Lục đại hữu trong lòng thầm than. Lục sư minh, mau đến xem cái mặt nạ này chơi vui hay không. Nhạc Linh San tại một cái bán hàng rong trước cầm lấy một cái tôn ngộ không mặt nạ, mang lên mặt, hướng về phía Lục đại hữu khoa tay múa chân. Lục đại hữu nhìn xem nàng kia buồn cười dáng vẻ khả ái, không thể nín được cười, tạm thời đem trong lòng suy nghĩ đè xuống, đắc, chơi vui, giống như ngươi ra. Ngươi mới ra đâu? Nhạc Linh San bất mãn lẩm bẩm, lại cầm lấy một cái chư bát giới mặt nạ nhét vào Lục đại hữu trong tay, cái này thích hợp ngươi. Hắc hắc. Lệnh Hồ Sung ở một bên nhìn xem hai người đấu võ mồm, cười ha ha, được một hớp rượu, chỉ cảm thấy đời người khoái ý, không gì hơn cái này. Ba người ở trong màn đêm đi dạo ước chừng một canh giờ, Lục đại hữu liền thúc giục trở về. Nhạc Linh San mặc dù vẫn chưa thỏa mãn, nhưng coi như thủ tín, ôm đầy cõi lòng chiến lợi phẩm, ngoan ngoãn đi theo Lục đại hữu cùng Lệnh Hồ Sung đi trở về. Trở lại chỗ ở phụ cận, ba người vẫn như cũ leo tường mà vào, lặng yên không một tiếng động trở về phòng của mình. Lục đại hữu nằm ở trên giường, lại không có lập tức chìm vào giấc ngủ. Lưu Chính Phong, Khúc Dương hắn yên lặng đọc lấy hai cái danh tự này, ngày mai nếu là quá đáng, nói không chừng ta cũng chỉ có thể hoạt động một chút gân cốt. Hắn bây giờ thực lực siêu tuyệt, tâm tính cũng xa so với mới tới lúc thong dong. Bảo toàn Hoa Sơn, bảo hộ người mình quan tâm, thuận tiện, đủ khả năng, quản điểm nhàn sự. Đề cử chuyến hot, Tam Quốc, bắt đầu trạm quan vũ hoàn thành Đông Hán mạn niên, 18 lộ chư hầu phạt động. Tỷ thủy quan trước, một nam tử hồn xuyên nhập sát hoa hùng, kẻ vừa chém giết vô song thượng tướng Phan Phượng. Mơ mị thời khắc, hắn may mắn thức tỉnh bá vương chi dũng, lực bản sơn hà khí cái thế. Trong khi đó tại chư hầu đại doanh, chúng nhân mặt ủ mày chau. Chỉ thấy Mã cung thủ quan Vũ hiếp lại mắt vượng, lập hạ quân lệnh trạm, mô ra nguyện đi trạm hoa hùng. Nếu không thành, trảm đầu ta. Chương 47, chậu vàng rửa tay chương 47, chậu vàng rửa tay ngày thứ hai, Lưu Chính Phong phủ đệ răng đèn kết hoa, khách đông. Trên giang hồ các môn các phái nhân vật tới không ít, tam giáo cửu lưu, ngư long hỗn tạp, lớn như vậy tiền viện chen lấn tràn đầy, tiếng người huyên náo, so phiên chợ còn náo nhiệt mấy phần. Lục đại hưu đi theo Nhạc Bất Quần sau lưng, thần sắc bình tĩnh quét mắt xung quanh. Hắn bây giờ nội lực tinh thâm, linh giác nhạy cảm, có thể cảm nhận được rõ ràng rất nhiều bắn ra tới ánh mắt. Đồng nhiên, Lục đại hưu cảm giác được một đạo cực kỳ oán độc ánh mắt âm lãnh khóa chặt trên người mình. Hắn không cần quay đầu lại, cũng biết là ai, Thanh Thành phái trưởng môn, Dư Thương Hải. Quả nhiên, chỉ thấy Dư Thương Hải tại một đám Thanh Thành đệ tử chen chúc hạ, đứng tại cách đó không xa, sắc mặt tái xanh, nhất là khi hắn ánh mắt đảo qua Lục đại hưu, cùng càng đằng sau một chút, túi đầu tận lực giảm xuống tồn tại cảm lâm bình chi lúc, ánh mắt kia cơ hồ muốn phun ra lửa. Dư Thương Hải trông thấy Nhạc Bất Quần đang cùng mấy vị quen biết trưởng môn Hàn Nguyên, nhãn châu xoay động, thanh âm âm dương quái khí liền vang lên, tận lực lên giọng, bảo đảm chung quanh không ít người đều có thể nghe thấy, nha, đây không phải Nhạc trưởng môn đi. Thật sự là uy phong thật to. Dạy dỗ hảo đồ đệ a. Tuổi con trẻ, ra tay cũng là tàn nhẫn vô cùng. Hắc hắc, Hoa Sơn phái quân tử kiếm dạy bảo, chính là nhường đệ tử lấy mạnh nhất yếu, không hiểu tôn ti sao? Hắn lời này vừa ra, chung quanh lập tức an tĩnh không ít, rất nhiều người đều dựng lên lỗ tai, ánh mắt tại Nhạc Bất Quần cùng Lục Đại Hưu ở giữa ban quan. Đây chính là ở trước mặt đánh mặt. Nhạc Bất Quần lông mày nhỏ không thể thấy nhíu một chút, nhưng trên mặt vẫn như cũ duy trì phong độ, dường như không nghe thấy đồng dạng, tiếp tục cùng mấy vị kia trưởng môn nói chuyện, liền ánh mắt đều không cho Dư Thương Hải một cái. Trong lòng của hắn tựa như gương sáng, huống chi bây giờ Lục Đại Hưu thực lực còn tại đó, hắn mừng rỡ thanh nhàn, nhìn xem đệ tử này ứng đối ra sao. Lục Đại Hưu thấy sư phụ như vậy thái độ, trong lòng hiểu rõ. Hắn chậm rãi xoay người, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Dư Thương Hải, ánh mắt kia đạm mạc đến như cùng ở tại nhìn một cái tôm tép nhãi nhép. Dư quan chủ Lục Đại Hưu mở miệng lần trước Phúc Châu buông tha ngươi, chẳng lẽ ngươi là muốn lại làm qua một trận sao? Một câu nói kia trực tiếp đem Dư Thương Hải chắn đến sắc mặt từ xanh chuyển đỏ, lại từ đỏ chuyển bạch, lực kịch liệt chập trùng, chỉ vào Lục Đại Hưu ngươi. Ngươi nửa ngày, nhưng cố nghẹn không ra một câu. Hắn lúc đầu coi là Nhạc Bất Quần ở đây, mặc dù không thể cầm Lục Đại Hưu thế nào, nhưng là ác tâm một phen cũng là tốt. Nhưng nhìn hiện tại Nhạc Bất Quần, dường như hoàn toàn không nghe thấy đồ đệ mình tại Phạm Thượng đối một phái trưởng môn. Cái này thái độ làm cho Dư Thương Hải trong lòng hơi hồi hộp một chút, một loại cực kỳ dự cảm không tốt xông lên đầu, Nhạc Bất Quần lão hồ ly này, không phải là ngầm thừa nhận thậm chí dung túng. Nghĩ tới đây, Dư Thương Hải kia cố hư trương lên khí thế trong nháy mắt tiết, đằng sau khó nghe hơn lời nói mạnh mẽ kẹt tại trong cổ họng, thư một tiếng, xanh mặt nghiêng đầu đi, không nói nữa. Bên cạnh hắn Thanh Thành các đệ tử, càng là câm như hến, liền thở mạnh cũng không dám. Một màn này, bị chung quanh đông đảo giang hồ nhân sĩ nhìn ở trong mắt, tâm trung đô là chấn động không thôi. Cái này Lục Đại Hữu, quá cứng cầu khí. Ở trước mặt cứng rắn đối Dư Thương Hải a. Dư Thương Hải thế mà sợ. Thật sợ. Ngay cả lời cũng không dám tiếp. Xem ra nghe đồn là thật. Nhạc Bất Quần thế mà mặc kệ. Kỳ quái, quá kỳ quái. Cái này Lục Đại Hữu tại Hoa Sơn phái địa vị đám người xì xào bàn tán, lại nhìn về phía Lục Đại Hữu lúc, ánh mắt đã hoàn toàn khác biệt. Cái này khúc nhạc dạo ngắn qua đi, cảnh tượng một lần có chút vi diệu yên tĩnh. Cũng may rất nhanh, nhân vật chính của hôm nay, Lưu Chính Phong, vẻ mặt tươi cười đi ra chào hỏi đám người, tuyên bố chậu vàng rửa tay nghi thức sắp bắt đầu, bầu không khí mới một lần nữa sinh động. Lưu Chính Phong là Hành Sơn phái cao thủ, trên giang hồ nhân duyên không tệ, giờ phút này hắn đứng ở trong viện chuẩn bị xong hương ăn trước, trên mặt ánh sáng màu đỏ, hiển nhiên đối rời khỏi giang hồ tràn ngập chờ mong. Hắn nói chút cảm tạ chư vị đến dự, chính mình chán ghét giang hồ phân tranh, muốn quy ẩn nơi ở ẩn loại hình lời nói, liền hướng phía kia đựng đầy thanh thủy kim buồn đi đến. Lục Đại Hưu đứng tại phía ngoài đoàn người vây, thờ ơ lạnh nhạt. Hắn biết, dựa theo kịch bản bình tĩnh lập tức liền muốn bị phá bỡ. Quả nhiên, ngay tại Lưu Chính Phong tay sắp chạm đến kim buồn sát na, một tiếng quát chói tai giống như sấm nổ theo ngoài cửa lớn truyền đến. Chấm đã. Thanh âm chưa dứt, một đám người mặc áo vàng hán tử đã khí thế hung hăng xông vào, cầm đầu ba người chính là Tùng Sơn phái trưởng môn Tả Lãnh Thiển sư đệ, Tháp Tháp thủ Linh Miễn, Tiên Hạc thủ Lục Bách cùng Đại Tung Dương thủ Phí Vân. Phía sau bọn họ còn đi theo không ít Tung Sơn đệ tử, từng cái cầm trong tay binh khí, sắc mặt lạnh lùng. Lưu Sư Minh, Phụ Ngũ Nhạc kiếm phái Tả Minh chủ Kim Lệnh, hỏi ngươi có biết tội? Phí Vân cầm trong tay một mặt ngũ sắc lệnh kỳ, giọng nói như trung đồng, trong nháy mắt chấn trụ toàn trường. Lưu Chính Phong biến sắc, cố tự chấn định nói, Phí Sư Minh, Lưu Mộ không biết thân phạm tội gì, lại cực khổ Tung Sơn phái chư vị sư minh hưng sư động chúng như vậy. Đinh Miễn cười lạnh nói, ngươi cùng ma giáo trưởng Lao Khúc Dương cấu kết, qua lại mật thiết, còn dám nói không biết. Lưu Chính Phong thân thể hơi rung, hiển nhiên bị nói trúng tâm sự. Kế tiếp, chính là Tung Sơn phái một phen hùng hổ dọa người chất vấn, Lưu Chính Phong mới đầu còn muốn giải thích, nhưng ở đối phương xuất ra cái gọi là chứng cứ cùng luân phiên bức bách hạ, cuối cùng thản nhiên thừa nhận cùng Khúc Dương chính là âm luật chi kỷ, cũng kiên trì không muốn bán bằng hữu. Phí Bân gặp hắn không chịu đi vào khuôn khổ, trên mặt lộ ra nhe răng cười, vung tay lên, xem ra Lưu sư minh chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Dẫn tới, vừa mới nói xong, chỉ thấy hậu đường một hồi tiếng la khóc, Lưu Chính Phong phu nhân, hai cái ấu tử, cùng mấy cái đệ tử, lại đều bị Tung Sơn phái người dùng đao mang lấy cổ, xô đẩy đi ra. Toàn trường xôn xao, ai cũng không nghĩ tới, Tung Sơn phái lại sẽ dùng như thế bị ổi thủ đoạn, bắt người ta quyến đến uy hiếp. Lưu Chính Phong muốn rách cả mí mắt, toàn thân run rẩy, ngươi, các ngươi, họa không tới vợ con, các ngươi có thể nào như thế? Phí Bân đắc ý nói, Tả Minh chủ có lệnh, Lưu Chính Phong nếu không hối cải, cùng ma giáo yêu nhân phân rõ giới hạn, liền coi là ta Ngũ Nhạc kiếm phái chi công địch, cả nhà đều giết, gian đe. Cảnh tượng trong nháy mắt dương cùng bạc kiếm, Hành Sơn phái người muốn động, lại bị càng nhiều Tung Sơn đệ tử ngăn lại. Môn phái khác người phần lớn hai mặt nhìn nhau, hoặc việc không liên quan đến mình treo lên thật cao, hoặc khiếp sợ Tung Sơn phái uy thế, không dám xuất đầu. Nhạc Bất Quần cau mày, dường như muốn nói cái gì, nhưng nhìn một chút Tung Sơn phái trận thế, lại nhìn một chút bên người sắc mặt trắng bệch Nhạc Linh San cùng Ninh Trung Tắc, cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng, không có lập tức lên tiếng. Lục Đại Hữu trong lòng cười lạnh, quả nhiên vẫn là tới. Ánh mắt của hắn đảo qua những cái kia bị cưỡng ép lưu phụ gia quyến, nhất là cái tuổi đó cùng mình tương tự, sắc mặt trắng bệch lại cố nén không khóc trưởng tử, trong lòng kia cố không bình chi khí dần dần dâng lên. Họa không tới vợ con, đây là giang hồ ranh giới cuối cùng, Tung Sơn phái cử động lần này đã quá mức. Đúng lúc này, Phí Bân đối bên cạnh một cái sắc mặt hung ác đệ tử trẻ tuổi, Địch Tu, đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Địch Tu hiểu ý, trên mặt lộ ra một tia tàn nhẫn, trong tay cương đao giơ lên, đối với Lưu Chính Phong trưởng tử cái cổ, làm bộ liền muốn mạnh mẽ chém xuống. Miễn quát, Lưu Chính Phong lại không nhận nhau, trước hết bắt người nhi tử tế cờ. Không cần. Lưu Chính Phong khàn giọng quát, mong muốn xông lên trước, lại bị Linh Miễn, Lục Bách ngăn trở, không thể động đậy. Chung quanh không ít người đều nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn tia máu tươi tại chỗ thảm trạng. Nhạc Linh San dọa đến kinh hô một tiếng, nắm thật chặt bên cạnh Ninh Trung Tắc cánh tay. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo bóng xanh nhanh đến mức vượt ra khỏi tất cả mọi người thị giác bắt giữ năng lực. Dường như chỉ là một hồi gió nhẹ lướt qua, đám người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Keng. Một tiếng cực kỳ thanh thúy chói hai tiếng sắt thép và chạm nổ vang. Ngay sau đó chính là một tiếng rú thảm. Đề cử chuyên hot, Tây Du, người ở thiên đỉnh, 9 giờ tới 5 giờ về tạm dừng bệ hạ không xong, Tôn Ngộ không đánh tới rồi. Bệ hạ đừng hoảng, Bục Thần Sở Hạo đang treo lên đánh con khỉ kia. Khoan đã, hắn dừng tay, hắn chạy. Ngọc Đế vô bàn một bước, chuyện gì xảy ra? Thái Bạch Kim Tinh run rẩy, "Bệ hạ, giờ dậu rồi hắn hạ ban a." Ngọc Đế tuyệt vọng, "Hôm nay thu binh, ngày mai tái chiến." Ai ngờ ngày mai, Ngục Thần trực tiếp nghỉ phép. Đối mặt Ngọc Đế gào thét bắt tăng ca, Sở Hạo chỉ lười biếng đáp, "Ngươi đang dạy ta làm việc, tan tầm không nói chuyện công việc, ai đến cũng không được." Chương 48, Thái Bảo. Cái gì cũng không phải. Chương 48, Thái Bảo. Cái gì cũng không phải. Đám người định thần nhìn lại, chỉ thấy kia vung đao muốn chém Địch Tu, như là bị một cỗ vô hình cự lực đánh trúng, cả người hướng về sau bay rất ra ngoài, trong tay cương đao càng là cắt thành hai đoạn. Một nửa rơi trên mặt đất, một nửa khác thì không biết bay đến nơi nào. Tay cầm đao của hắn cánh tay lấy một cái quỷ dị góc độ uốn lượn lấy, hiển nhiên đã gây mất, người quẳng xuống đất, thống khổ lăn lộn kêu rên. Mà tại Lưu Chính Phong trưởng tử trước người, chẳng biết lúc nào đã thêm một người. Thanh sam lỗi lạc, thân hình thẳng tắp, chính là Hoa Sơn phái Lục Đại Hữu. Trong tay hắn thậm chí không có cầm kiếm, chỉ là tùy ý đứng ở nơi đó, dường như vừa rồi kia Thạch Phá Thiên Kinh một kích không có quan hệ gì với hắn đồng dạng. Chỉ có số ít nhãn lực cực cao người mới mơ hồ nhìn được, tại địch tu vung đao trong nháy mắt, tựa hồ là Lục Đại Hữu lấy mắt thường khó mà bắt giữ tốc độ tới gần, chập ngón tay như kiếm, điểm vào địch tu thân đao cùng trên cổ tay, kia thép tinh chế tạo thân đao liền ứng thanh mà đứt, cổ tay cũng theo đó nứt xương. Toàn trường tĩnh mịch, tất cả mọi người bị một màn bất thình lình sợ ngây người. Chẳng ai ngờ rằng, tại Tung Sơn phái cường thế như vậy, cơ hội trưởng không toàn cục tình huống hạ, lại có người dám ra tay. Hơn nữa còn là lấy loại này nghiền ép giống như phương thức. Tung Sơn phái đám người vừa sợ vừa giận, Đinh Miễn, Lục Bách, Phí Bân sắc mặt ba người trong nháy mắt biến vô cùng khó coi, ánh mắt như dao bắn về phía Lục Đại Hữu. Lưu Chính Phong nhìn xem ngăn khuất con trai mình trước người Lục Đại Hữu, trong mắt tràn đầy khó có thể tin cảm kích. Nhạc Bất Quần đầu tiên là giật mình, lập tức trong mắt lóe lên một tia phức tạp, nhưng cũng không lên tiếng ngăn cản. Nhạc Linh San thì là bưng kín miệng nhỏ, ánh mắt chừng đến căng tròn, mặc dù biết Lục sư minh lợi hại, nhưng không nghĩ tới hắn sẽ ở lúc này lấy loại phương thức này ra tay. Lục Đại Hữu chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh đảo qua sắc mặt tái xanh Đinh Miễn, Lục Bách cùng Phí Bân, ngựa khí đạm mạc. Chuyện giang hồ, giang hồ. Cưỡng ép phụ nữ trẻ em, tàn sát vô tội, tính là gì anh hùng hào hán? Tung Sơn phái, chính là như vậy làm được sao? Lục Đại Hữu lời này vừa ra tới, cả viện tĩnh đến đáng sợ. Cưỡng ép phụ nữ trẻ em, tàn sát vô tội. Cái này tám chữ giống bàn tay như thế phiến tại Tung Sơn phái trên mặt, không ít xem náo nhiệt người giang hồ trên mặt cũng nóng bỏng. Đinh Miễn, Lục Bách, Phí Bân sắc mặt ba người càng thêm khó coi. Phí Bân càng là thẹn quá hóa giận, hướng về phía Nhạc Bất Quần giống, Nhạc Bất Quần, ngươi giao cái gì đồ đệ? Dám quản ngũ nhạc kiếm phái sự tình, nhường hắn lăn đi. Nhạc Bất Quần trong lòng tính toán, trên mặt lại chỉ là không đau không ngứa đối Lục Đại Hữu nói, Đại Hữu, Tung Sơn phái chư vị sư huynh là dâng tạ minh chủ chỉ lệnh, ngươi không thể không lễ. Lời nói này cũng không nói như thế. Lục Đại Hữu lời nhắc lại vòng vo, trực tiếp đối Phí Bân, thanh lý môn hộ. Ta xem là loại trừ đối lập, bắt người ta vợ con khai đao, có gì tài ba? Mặt khác tạ minh chủ có quyền lực gì can thiệp Hành Sơn phái chuyện? Chờ hắn đem ngũ nhạc sát nhập rồi nói sau. Cuồng vọng tiểu tử. Đinh Miễn quát lên một tiếng lớn, dám chỉ trích tạ minh chủ, hôm nay không phải giáo huấn ngươi không thể. Hắn nhìn Lục Đại Hữu tuổi trẻ, lại nghĩ tới trước đó nghe đồn, nghĩ đến ba người liên thủ nhất định có thể cầm xuống. Tiểu tử này giữ lại là tai họa, không bằng thừa cơ xử lý. Đinh Miễn đối Lục Bách, Phí Bân đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ba người đồng thời nhào tới. Đinh Miễn song trưởng như núi áp đỉnh, Lục Bách thân pháp phiêu hốt khía cạnh tập kích bất ngờ, Phí Bân vô cùng tàn nhẫn nhất, trưởng phong nóng rực thẳng móc hậu tâm, rõ ràng muốn hạ tử thủ. Ba cái đánh một cái, có xấu hổ hay không? Có người nhỏ giọng mắng. Linh Trung tắc kinh hô, Đại Hữu cẩn thận. Nhạc Linh San dọa đến đóng mắt. Lục Đại Hữu lại không chút hoang mang, thể nội tử hà nội lực trong nháy mắt bộc phát, quanh thân tử khí đại thịnh. Đến hay lắm. Bước chân hắn trở đi, lại đón Đinh Miễn mạnh nhất trưởng lực phóng đi. Đinh Miễn mừng thầm trong lòng, cho là hắn muốn chết. Ai ngờ Lục Đại Hữu tại một khắc cuối cùng quỷ dị uốn éo, tránh đi trường phòng, ngón tay như điện, tinh chuẩn điểm vào Đinh Miễn cổ tay huyệt đạo bên trên. Phúc. Đinh Miễn chỉ cảm thấy cổ tay kịch liệt đau nhức, nguyên cả cánh tay trong nháy mắt mềm nhũn, trưởng lực toàn tán. Hắn kinh hãi và phần, cái này sao có thể? Lục Đại Hữu một chiêu đắc thủ, thân hình không ngừng, tay áo tùy ý phất một cái, liền đem khía cạnh công tới Lục Bách chấn động đến lảo đảo lui lại. Lúc này Phí Bân giết trưởng đã đến phía sau. Lục Đại Hữu cũng không quay đầu lại, trở tay một trưởng vô ra, cứng đôi cứng. Bèn, song trưởng đụng nhau. Phí Bân trên mặt nhe răng cười cứng đờ, ngược lại biến thành cực độ thống khổ. Một cỗ hắn không cách nào tưởng tượng nóng rực cự lực theo cánh tay xông tới, cái kia uy mãnh đại tung dương thủ như cái trò cười. Giang giác, giang giác. Càng tay đứt gãy âm thanh rõ ràng chói tai. Phí Bân giống phá bao tải như thế bay rất ra ngoài, đâm vào trên tường, thổ huyết trượt xuống, đã không được. Toàn trường tĩnh mịch, tất cả mọi người choáng váng. Theo ba người liên thủ tới một chết hai thương, bao nhiêu hô hấp cầm phù. Cái này Lục Đại Hữu, quá kinh khủng. Đinh Miễn khoanh tay cánh tay, nhìn xem không nhúc nhích Phí Bân, lại nhìn về phía người không việc gì như thế Lục Đại Hữu, trong lòng ngứa ra hàn khí. Đó căn bản không phải bọn hắn có thể đối phó. Lục Đại Hữu lạnh lùng đảo qua Đinh Miễn cùng Lục Bách, thập tam thái bảo. Cái gì cũng không phải, còn đánh sao? Đinh Miễn bờ môi run rẩy, lời nói đều nói không lưu loát. Lục Đại Hữu không để ý đến bọn hắn nữa, đối đám kia còn mang lấy Lưu phủ gia quyến Tung Sơn đệ tử quát, thả người. Những đệ tử kia sớm bị dọa bề mật, tranh thủ thời gian buông tay thả người. Lưu Chính Phong một nhà ôm ở cùng một chỗ, khóc thành một đoàn, đối Lục Đại Hữu cảm động đến rơi nước mắt. Lục Bách biết kết thúc, kéo Đinh Miễn gầm nhẹ, đi. Hai người liền Phí Bân thi thể đều không để ý tới, mang theo tàn binh bại tướng chật vật chạy trốn, sợ Lục Đại Hữu đổi ý đuổi theo. Nhìn xem Tung Sơn phái cái này thảm trạng, đầy sân người đều nói không ra lời, nhìn Lục Đại Hữu ánh mắt hoàn toàn thay đổi. Nhạc Bất Quần tâm tình phức tạp, cuối cùng chỉ là thở dài, nhưng trong mắt lại lóe ánh sáng. Lục Đại Hữu giống người không việc gì như thế, đối Lưu Chính Phong chắp tay một cái, Lưu sư thúc, chuyện đã xong, văn bối cáo tử. Không chờ Lưu Chính Phong giữ lại, hắn đối Nhạc Bất Quần vợ chồng gật gật đầu, mang theo còn không có lấy lại tinh thần Nhạc Linh San, xoay người rời đi, lưu lại đầy viện chứng kinh. Đề cử chuyện hot, bắt đầu hợp thành ngộ đạo trà, vững vàng không ra hoàn thành biểu cao hệ thống hợp thành vững vàng, cầu xuyên qua tiên giới, còn tốt kích hoạt vô hạn hợp thành hệ thống. Sư minh,
bí cảnh mở ra, cùng đi chứ?
Lâm Viễn, không, ta muốn bế quan.
Sư đệ, lần này đi phường thị, ngươi phải cẩn thận, chuẩn bị một chút đồ vật.
Lâm Viễn, tốt, ta sẽ chuẩn bị ước điểm điểm.
Chương 49, sư phụ, đừng sợ.
Chương 49, sư phụ, đừng sợ.
Nhìn xem Lục Đại Hưu bóng lưng rời đi, Lưu Chính Phong sửa sang lại một chút hơi có vẻ xốc xếch áo bào, tiến lên mấy bước, đối với Nhạc Bất Quần thật sâu vái chào.
Nhạc sư minh, hôm nay nếu không phải quý phái Lục sư điệt trưởng nghĩa ra tay, ngăn cơn sóng dữ, Lưu Mỗ bỏ mình việc nhỏ, liên lụy vợ con thân bằng, ủ thành thảm kịch, chết trăm lần không đủ.
Này ân này đức, Lưu Chính Phong cùng Lưu phủ trên dưới, vinh thế không quên.
Thanh âm hắn khẽ run, lộ vẻ tâm tình khuấy động có bình.
Nhạc Bất Quần vội vàng đưa tay hư đỡ.
Lưu Hiền đệ nói quá lời, ngũ nhạc kiếm phái, đồng khí liên chi,
huống chi ma giáo yêu nhân cùng.
Cùng loại kia không để ý đạo nghĩa hạ người cấu kết, đi này ti tiện sự tình, ta Hoa Sơn phái đã gặp gỡ, làm sao có ngồi nhìn lý lẽ.
Đại Hưu thân làm văn bối, có thể làm rõ sai trái, ra tay giữ gìn chính đạo, cũng là hắn việc nằm trong phận sự.
Hắn lời nói mặc dù khách khí, nhưng hai đầu lông mày kia kia lo lắng âm thầm, lại khó mà hoàn toàn che giấu.
Một bên Định Giật sư thái tính tình cương trực, sớm đã kìm nén không được, nàng bước nhanh đến phía trước.
Nhạc sư minh, chuyện hôm nay, tất cả mọi người nhìn ở trong mắt,
là Tung Sơn phái khinh người quá đáng, muốn đi kia diệt tuyệt nhân tính tiến hành.
Lục sư điệt ra tay trừng trị, hợp tình hợp lý.
Ngươi Hoa Sơn phái làm rất đúng.
Ngươi yên tâm, việc này ta Hàng Sơn phái tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn, như Tả Minh chủ,
như Tung Sơn phái bởi vậy bận trách, ta Hàng Sơn phái định cùng Hoa Sơn cộng đồng tiến thối.
Thiên Môn đạo nhân mặc dù tính tình nóng nảy, nhưng cũng chia đến thanh đúng sai, vuốt vuốt sợi râu, trầm giọng nói, "Nhạc sư đệ, Định Giật sư thái nói không sai. Tung Sơn phái làm việc, xác thực làm trái ta chính đạo tôn chỉ.
Chỉ là,
ai, Tung Sơn thế lớn, Tả Minh chủ bên kia, chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ.
Nhạc sư minh còn cần sớm làm dự định."
Hắn lời này, xem như nói đến Nhạc Bất Quần trong tấm khảm.
Nhạc Bất Quần hướng Định Giật sư thái cùng Thiên Môn đạo nhân chắp tay hoàn lễ, trên mặt gạt ra một tia hơi có vẻ mệt mỏi nụ cười, đa tạ Định Giật sư muội, Thiên Môn đạo huynh.
Có hai vị lời nói này, Nhạc Mỗ trong lòng an tâm một chút.
Chỉ là chính như Thiên Môn đạo huynh lời nói, Tung Sơn phái,
ai, việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn, cho Nhạc Mỗ tinh tế suy nghĩ.
Lại cùng với hắn mấy vị phía trước thăm hỏi giang hồ đồng đạo Hàn Nguyên vài câu, Nhạc Bất Quần liền dẫn linh trung tất chính thức bái sư hạ đệ tử, tâm sự nặng nề quay trở về khách sạn. Vừa về tới khách sạn gian phòng, Nhạc Bất Quần trên mặt kia miễn cưỡng duy trì bình tĩnh rốt cục hoàn toàn biến mất.
Hắn cau mày, trong phòng đi qua đi lại, ngón tay vô ý thức vần về râu dài, lộ ra lo nghĩ bất an.
"Sư minh, ngươi đang lo lắng Tung Sơn phái?"
Linh Trung Tắc hiểu rõ trợ phu, nhẹ giọng hỏi.
"Há có thể không lo lắng?"
Nhạc Bất Quần dừng bước lại, trung điệp thở dài, "Đại Hữu hôm nay ra tay, tất nhiên Dương ta Hoa Sơn uy danh, thắng được Lưu Chính Phong cảm kích cùng Định Giật sư thái đám người hảo cảm.
Có thể
hắn giết chính là Phí Vân,
là Tả Lanh Thiền sư đệ, Tung Sơn thập tam thái bảo một trong.
Tả Lanh Thiền người này, dã tâm bừng bừng, võ công càng là sâu không lường được. Sớm đã xem ta Ngũ Nhạc kiếm phái là vật trong bàn tay, đang lo tìm không thấy lấy cớ loại trừ đối lập. Bây giờ đây quả thực là đưa hắn một cái thiên đại nhược điểm.
Hắn càng nói càng là lo lắng, ta Hoa Sơn phái bây giờ tuy có đại hữu như vậy
dị số, nhưng thực lực tổng hợp cùng Tung Sơn phái so sánh, vẫn là cách xa.
Như Tả Lãnh Thiền nhờ vào đó nổi lên, đem người đến đây hỏi tội, chúng ta như thế nào ngăn cản?
Chỉ là một cái Tả Lãnh Thiền, ta
chỉ sợ cũng hắn lời nói chưa hết, nhưng ý tứ rất rõ ràng, tự nhận không phải Tả Lãnh Thiền đối thủ.
Linh Trung Tắc nghe vậy, trên mặt cũng hiện thần sắc lo lắng, nhưng nàng đối Lục Đại Hữu có không hiểu lòng tin.
Sư minh, ta nhìn Đại Hữu hắn
dường như rất có nắm chắc,
võ công của hắn tiến triển sớm đã vượt qua người ta đoán trước.
Có lẽ cái gì
hắn lợi hại hơn nữa, cuối cùng tuổi trẻ ngày tháng tu luyện ngắn ngủi,
kia Tả Lanh Thiền mấy chục năm trước liền đã danh chấn giang hồ, bây giờ càng là Nhạc Bất Quần lắc đầu, hiển nhiên không cho rằng Lục Đại Hữu có thể đối kháng Tả Lanh Thiền.
Hắn đột nhiên đứng vững, không được, ta phải tìm Đại Hữu nói chuyện.
Không bao lâu, Lục Đại Hữu liền tới Nhạc Bất Quần gian phòng.
Linh Trung Tắc chi kỷ đem cửa phòng đóng kỹ, giữ ở ngoài cửa.
Đại Hữu, ngồi.
Nhạc Bất Quần chỉ cái ghế bên cạnh, chính mình thì ngồi chủ vị, ánh mắt ngưng trọng nhìn xem hắn, chuyện hôm nay, ngươi làm được.
Ai, vi sư cũng không biết là nên khen ngươi hay là nên phạt ngươi.
Lục Đại Hữu lòng dạ biết rõ, bình tĩnh mở miệng nói, sư phụ là lo lắng Tung Sơn phái Tả Lanh Thiền trả thù.
Không tệ.
Lục Đại Hữu nghịch ngầm nói, sư phụ, đừng sợ.
Nhạc Bất Quần gặp hắn giờ này phút này còn có tâm tư nói giỡn, cũng không còn vòng vo, ngươi có biết kia Tả Lanh Thiền võ công cao tới loại tình trạng nào?
Xa không nói, đơn thuần nội lực tu vi, kiếm pháp tạo nghệ, chỉ sợ
ở xa vi sư phía trên.
Bây giờ Phí Bân bỏ mình, Tả Lanh Thiền tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ.
Ta Hoa Sơn phái bây giờ đã là bị gác ở trên lửa nướng.
Đại Hữu, ngươi nói cho vi sư, ngươi bây giờ đến tột cùng tới loại cảnh giới nào?
Vi sư biết ngươi gặp gỡ phi phàm, võ công tiến nhanh, nhưng đối mặt Tả Lanh Thiền, ngươi nhưng có
chắc chắn hay không tự vệ?
Hắn hỏi là tự vệ, hiển nhiên đối thủ thắng không ôm hy vọng.
Lục Đại Hữu nhìn xem Nhạc Bất Quần kia lo lắng dáng vẻ, biết không lộ ra chút át chủ bài, vị này tâm tư thâm trầm sư phụ chỉ sợ thật muốn ăn ngủ không yên.
Hắn suy nghĩ một chút, quyết định không còn hoàn toàn giấu giếm.
Sư phụ, xin ngài yên tâm, đệ tử đã dám ra tay, tự nhiên có chỗ ỷ vào.
Hắn dừng một chút, đón Nhạc Bất Quần ánh mắt dò xét, chậm rãi nói, đệ tử Tử Hà thần công đã đại thành, tự hỏi không kém hơn đương thời bất kỳ đỉnh tiêm cao thủ.
Nhạc Bất Quần mặc dù sớm có suy đoán, nhưng chính thai nghe được Lục Đại Hữu thừa nhận Tử Hà thần công đại thành,
vẫn là nhịn không được hít sâu một hơi. Nhưng mà, Lục đại hữu lời kế tiếp, càng làm cho hắn như nghe thiên thư. Trừ cái đó ra, đệ tử tại Tư Quá Nhai trong lúc bế quan, may mắn đến được một vị cao nhân tiền bối lọt mắt xanh, chuyển thụ một bộ kiếm pháp. Lục đại hữu tiếp tục nói, bộ này kiếm pháp tên là Độc Cô Cửu Kiếm. Độc Cô Cửu Kiếm. Nhạc Bất Quần đột nhiên từ trên ghế đứng lên, thanh âm cũng thay đổi điệu, thật là vị kia Phong sư thúc. Hắn kích động đến có chút nói năng lộn xộn. Chính là Phong Thanh Dương Phong Thái sư thúc. Lục Đại Hữu gật đầu xác nhận Phong Thái sư thúc bây giờ còn tại Hoa Sơn, ẩn cư Tư Quá Nhai phụ cận, một mực bảo hộ lấy Hoa Sơn. Lão nhân gia ông ta thấy đệ tử tại kiếm đạo một đường còn có một chút nội tính, liền đem nó suốt đời tuyệt học Độc Cô Cửu Kiếm tương thụ. Trước đó Phong Thái sư thúc không cho đệ tử ngoại chuyện, bây giờ nhìn thấy sư phụ như thế lo lắng, cho nên Lục Đại Hữu tiếp tục nói, còn mời sư phụ chớ trách. Vô sự, ngươi Phong Thái sư thúc đến tính cách chính là như thế, lại thêm ở giữa kiếm khí hay, không nói, có Phong sư thúc tại, có đại hữu ngươi, thì sợ gì hắn tả lãnh điển, thì sợ gì hắn tung sơn phái. Nhạc Bất Quần lập tức lại nói, ngay tại Nhạc Bất Quần cùng Lục Đại Hữu mật đàm thời điểm, Hành Sơn thành bên ngoài 20 bên trong một cái ốc xá nội khí phân lại hạ xuống điểm đóng băng. Đề cử chuyện hot, đế quốc đệ nhất phò mã hoàn thành biêu cao chuyện không hệ thống nặng về tính kê quan trường đang hot bên trung hoàn thành hơn 2 ca chương. Quan Linh xuyên biệt, trí tại ngập trong vàng son, thanh sát quyển mã là một cái tiêu giao thế tử, lại thành bị tử hôn phò mã. Trên phố nghe đồn, lịch đại vương triều quốc tộc không thể qua 300 năm, Đại Khang vương triều đang đứng ở đây, thịnh thế dung chuyện, trung thần thủ bách, loạn thế sắp nổi. Lật đổ thịnh thế, chán nản phò mã xây tân triều. Chương 50, mưa gió sắp đến chương 50, mưa gió sắp đến đại sảnh chủ vị phía trên, ngồi ngay thẳng một người, thân mang màu tường trường bào, khuôn mặt lạnh lùng, một đôi mắt đang mở hí tinh quang lấp lóe, không giận tự uy, chính là Tung Sơn phái trưởng môn, Vũ Nhạc kiếm phái minh chủ Tả Lãnh Thiện. Trong tay hắn chậm rãi vê động lên một chuôi sắt Phật châu, nghe phía dưới Đinh Miễn cùng Lục Bách báo cáo, trên mặt nhìn không ra biểu tình gì, nhưng này càng ngày càng chậm vê động Phật châu ngón tay, cùng trên mu bàn tay có chút nô ra gân xanh, lại tỏ rõ lấy nội tâm của hắn tuyệt không phải mặt ngoài như vậy bình tĩnh. Kia Lục đại hữu thân pháp như quỷ dường như mị, nội lực sâu không lường được, nhất là kia hộ thể tử khí, cô đọng giống như thực chất. Phí sư đệ cùng hắn liều mạng một trường, lại bị cương mãnh cực kỳ trưởng lực trong nháy mắt đánh gãy tâm mạch. Chúng ta vô năng, chưa thể bảo vệ phí sư đệ, mời trưởng môn sư minh giáng tội. Đinh Miễn quỳ rạp trên đất, thanh âm khàn giọng, chô cụt tay mặc dù đã băng bó, vẫn như cũ mơ hồ làm đau. Lục Bách cũng ở một bên túi đầu thỉnh tội, sắc mặt xám xịt. Phanh! Một tiếng vang trầm, Tả Lãnh Thiền bên cạnh cứng rắn gỗ hoa lê bàn trà một góc, lại bị hắn vô ý thức tán phát hàn khí cóng đến xúc giòn, tiện tay nhấn một cái liền hóa thành một miệng. Lục lớn, có. Tả Lãnh Thiền chậm rãi phun ra ba chữ này, thanh âm lạnh lẽo thấu xương. Hắn xác thực đã sớm chú ý tới cái này Hoa Sơn phái dị số. Mấy năm trước kẻ này đánh bại Dư Thương Hải, mặc dù làm cho người kinh ngạc, nhưng Dư Thương Hải chi lưu, tại hắn Tả Lãnh Thiền trong mắt cũng bất quá là nhị lưu nhân vật, bại cũng liền bại. Về sau cái này Lục Đại Hữu làm việc khiêm tốn, chợt có xuống núi, cũng chỉ là xử lý một chút không đáng nói đến việc nhỏ. Hoa Sơn nội bộ thám tử, bao quát lao đức nặng, truyền về tin tức cũng đều mập mờ suy đoán, chỉ nói kẻ này thầm cư không ra ngoài, khổ tu nội lực, cụ thể tiến triển không rõ. Hắn lúc ấy bề bộn nhiều việc chuẩn bị ngũ nhạc sát nhập đại sự, liền cũng dần dần đem điểm này phiền toái nhỏ gắt lại. Không nghĩ tới. Vạn không nghĩ tới. Cái này khu khu mấy năm trở lại đây, kẻ này không ngờ trưởng thành đến đáng sợ như vậy tình trạng. Đinh Miễn, Lục Bách, Phí Bân ba người liên thủ, lại dưới tay hắn đi bất quá mấy chiêu, Phí Bân càng là bị mất mạng tại chỗ. Cái này đã không phải phiền toái, đây là họa lớn trong lòng. Là đủ để phá vỡ hắn tất cả mưu đồ cự thạch. Nhạc Bất Quần a Nhạc Bất Quần, ngươi cũng là giấu thật sâu. Dạy dỗ như thế một cái quái vật đệ tử. Tả Lãnh Thiền lồng ngực có chút chập trùng, trong mắt sát cơ như là như thực chất cuồn cuộn. Kẻ này tuyệt không thể giữ lại, nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào, tại hắn cánh chim hoàn toàn đầy đạn, tại hắn đem Hoa Sơn phái đưa đến đủ để uy hiếp chính mình chủ địa vị trước đó, đem nó bóp chết. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống bước lên lửa giận cùng sát ý, thanh âm khôi phục quen có lạnh lẽo cứng rắn, đứng lên đi. Không phải hai người các ngươi chi tội, là bản tọa đánh giá thấp Hoa Sơn. Đinh Miễn cùng Lục Bách như được đại xá, run rẩy đứng người lên, khoanh tay đứng hầu, không dám nhiều lời. Tả Lãnh Thiền ánh mắt đảo qua hai người, trầm giọng nói, truyền ta chỉ lệnh, lập tức dùng bổ câu đưa tin, triệu tập tất cả bên ngoài thái bảo mau tới Hành Sơn cùng ta tụ hợp. Nói cho bọn hắn, có chuyện quan trọng liên quan đến ta Tung Sơn phái tổn vong binh lục. Là, ngoài cửa có đệ tử lập tức ứng thanh mà đi. Tả Lãnh Thiền trầm ngâm một lát, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, tiếp tục nói, mặt khác, bằng vào ta danh nghĩa, đi liên hệ Thanh Hải Nhất Yêu, còn có Hoàng Hà lao tổ bọn người. Nói cho bọn hắn, ta Tả Lãnh Thiền có bút mua bán lớn muốn cùng bọn hắn làm, thù lao, để bọn hắn mở. Đinh Miễn cùng Lục Bách nghe vậy tất cả giật mình. Triệu tập tất cả thái bảo đã là cực cao quy cách, còn muốn liên lạc những này hắc đạo cự phách nhân vật. Trưởng môn đây là muốn đối Lục đại hữu, thậm chí Hoa Sơn phái, hạ tử thủ a. Trưởng môn sư minh, liên lạc những này hắc đạo người, chỉ sợ có hại ta Tung Sơn danh dự. Lục Bách nhịn không được thấp giọng khuyên nhủ. Danh dự? Tả Lãnh Thiền cười lạnh một tiếng, ánh mắt như đao thổi qua Lục Bách mặt, được làm vua thua làm giặc. Chỉ cần có thể đạt tới mục đích, một chút ô danh đáng là gì? Đợi ta sát nhập Vũ Nhạc, nhất thống giang hồ, ai dám nhiều lời nửa câu? Thú hổ. Đối phó người phi thường, đi phi thường sự tình. Kia Lục đại hữu võ công quỷ dị, chỉ bằng vào chúng ta, cho dù có thể thắng, cũng tất nhiên tổn thất nặng nề. Khiến cái này hắc đạo cặn bã đi trước thử một chút hắn chất lượng, tiêu hao nội lực của hắn, há không tốt hơn?
Hắn dừng một chút, ngữ khí mang theo không thể nghi ngờ quyết đoán, đi thôi. Nhớ kỹ, phải nhanh. Ta muốn trong thời gian ngắn nhất, nhìn thấy đầy đủ nghiền nát Hoa Sơn phái lực lượng. Là trưởng môn sư minh. Đinh Miễn cùng Lục Bách không còn dám quên, không người lĩnh mệnh, vội vàng lui ra an bài. Tả Lanh Thiền ngồi một mình ở trống trải trong đại sảnh, ngón tay nhẹ nhàng đập lan can, ánh mắt tĩnh mịch. Lục đại hữu, mặc kệ ngươi được kỳ ngộ gì, đã luyện thành thần công gì, dám cản ta Tả Lanh Thiền đường, cũng chỉ có một con đường chết. Hành Sơn thành bên trong, Hoa Sơn phái đặt chân tiểu viện. Bóng đêm càng thâm, Lục đại hữu nhưng lại không vào ngủ, mà là khoanh chân ngồi trên giường. Vào ban ngày hắn lôi đình ra tay, đánh giết Phí Bân, kinh sợ thối lui Linh Miễn, Lục Bách, tất nhiên thông khoái, nhưng cũng biết rõ việc này tuyệt khó thiện. Lấy Tả Lanh Thiền tính cách cùng dạ tâm, tuyệt sẽ không nhịn xuống khẩu khí này. Hắn nguyên lai tưởng rằng, lấy Tả Lanh Thiền bá đạo cùng Tung Sơn phái ở chỗ này thế lực, mà đêm buông xuống liền có thể phái người đến đây hành thích, hoặc là thăm dò. Nhưng mà, bốn phía ngoại trừ trùng minh phong âm thanh, đúng là một mảnh yên tĩnh. A, vậy mà nhịn được. Lục đại hưu chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, lập tức biến thành không sai cùng một tia ngưng trọng, xem ra, vị này Tả minh chủ, so ta tưởng tượng còn muốn có thể chịu, cũng càng phải cẩn thận. Hắn cũng không cho rằng Tả Lanh Thiền sẽ như vậy bỏ qua. Tương phản, loại này khác thường bình tĩnh, thường thường mang ý nghĩa càng lớn phong bạo đang nổi lên. Tả Lanh Thiền tất nhiên đang tập trung lực lượng cường đại hơn, nhu độ nhất kích tất sát, không cho mình, cũng không cho Hoa Sơn phái bất kỳ phản ứng nào cơ hội. Là tại triệu tập cái khác thái bảo, vẫn là vận dụng ẩn dấu át chủ bài, thậm chí cấu kết ngoại viện. Lục đại hưu tâm tư thay đổi thật nhanh, phỏng đoán lấy các loại khả năng. Lấy Tả Lanh Thiền vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn tính cách, cấu kết hắc đạo cao thủ đến đây trợ quyền, cũng không phải không có khả năng. Hắn nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí. Cũng tốt, để ngươi chậm rãi chuẩn bị. Lục đại hưu nhếch miệng lên một vệt đường cong, vừa vặn để cho ta nhìn xem, ngươi cái này ngũ nhạc minh chủ đến tột cùng có bao nhiêu cân lượng, cũng tiết kiệm ta nguyên một đám đi tìm. Hắn cũng không e ngại, thực lực mang tới không chỉ có là cảm giác an toàn, càng là một loại nguồn gốc từ nội tâm cường đại tự tin. Hắn khát vọng cùng cao thủ chân chính giao phong, dùng cái này đến ma luyện võ đạo của mình, nghiệm chứng sở học. Tả Lanh Thiền không thể nghi ngờ là một cái đủ phân lượng đối thủ. Chỉ là hắn nhìn thoáng qua căn phòng cách vách phương hướng, Nhạc Linh San đều đặn nhỏ xíu tiếng hít thở mơ hồ có thể nghe. Cần bảo vệ tốt tiểu sư muội, chính mình tất nhiên không sợ, nhưng hôn chiến bên trong khó tránh khỏi có sơ hở. Đến nghĩ cách để bọn hắn nên rời đi trước chỗ thị phi này, Lục Đại Hưu âm thầm suy nghĩ. Đúng lúc này, ngoài cửa sổ truyền đến cực nhẹ hơi gõ gõ âm thanh. "Lục sư minh, người đã ngủ chưa?" Là Nhạc Linh San ép tới thanh âm cực thấp, mang theo một tia không dễ dàng phát giác khẩn trương. Lục Đại Hưu tâm niệm vừa động, đứng dậy nhẹ nhàng mở cửa sổ ra. Chỉ thấy Nhạc Linh San mặc đủ áo, bên ngoài tùy ý khoác lên kiện ngoại bào, thanh tú động lòng người đứng tại ngoài cửa sổ dưới ánh trăng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo lo lắng. "Thế nào, tiểu sư muội? Muộn như vậy còn chưa ngủ?" Lục Đại Hưu thả mềm thanh âm. Nhạc Linh San nhón chân lên, xích lại gần chút, nhỏ giọng nói, ta có chút ngủ không được. Chuyện ban ngày, Tung Sơn phái bọn hắn có thể hay không buổi tối tới trả thù a? Nàng mặc dù đối Lục đại hữu tràn ngập lòng tin, nhưng dù sao tuổi còn nhỏ, kinh nghiệm như thế cảnh tượng, trong lòng khó tránh khỏi nghĩ mà sợ. Lục có lòng trung tâm đầu ấm áp, nhẹ lời an ủi, yên tâm, có sư minh ở đây, bọn hắn không dám tới. Nàng ngẩng đầu, nhìn xem Lục đại hữu, rất chân thành nói, Lục sư minh, ta biết ngươi rất lợi hại, nhưng là ngươi cũng muốn cẩn thận. Cái kia Tả Lãnh Thiển khẳng định rất xấu rất xấu, ta sợ hắn chơi lừa gạt. Lục Nao Nao lập tức cười vuốt vuốt tóc của nàng, biết tiểu quản gia bà, sư minh sẽ cẩn thận, mau đi ngủ đi, ngày mai nói không chừng còn có náo nhiệt nhìn đâu. Hống đi Nhạc Linh San, Lục Đại Hữu một lần nữa quanh chân ngồi xuống, tâm cảnh lại càng thêm bình thản. Tới đi, Tả Lanh Thiền, để cho ta nhìn xem ngươi chuẩn bị cho ta như thế nào tiệc. Hắn hai mắt nhắm lại, đề cử chuyến hót, khai hoang, vô địch đại tộc trưởng hoàn thành mạnh nhất lính đặc chủng đường long một khi bỏ mình, hồn xuyên viễn cổ đại hoang tại nơi đây, nhân tộc nhỏ yếu bị vạn tộc coi là thức ăn nuôi nhốt, hắn sáng tạo cường đại nhất bộ lạc, ăn hung mãnh nhất thần thú, giết tàn bạo nhất hoang cổ chư thần. Hắn ở trong đại hoang vì nhân tộc giết ra một đường máu, kết bạn vô số hồng nhan chi kỷ, từ yếu biến mạnh, một tay chấn áp bạc cổ. Người là tàn nhẫn nhất ngon nhân, hồn vĩnh viễn là nhân tộc chi hồn,